Chương 214, vĩnh biệt, Hồng Nguyệt Kính ngưng lại hình tượng. 2, chương 214, vĩnh biệt, Hồng Nguyệt Kính ngưng lại hình tượng. 2, Khương Hồng Nguyệt gật gật đầu, nhớ kỹ, Tô gia lập thân gốc rễ ở chỗ suy yếu tam đại thế gia. Mà chúng ta Khương gia lập thân gốc rễ, liền tam chữ, hoàng quyền không còn, Khương gia không còn. Hai người các ngươi, cho cô lặp lại một lần. Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn đều ý thức được đây là Khương Hồng Nguyệt lâm trung bàn giao, liền lập tức đi theo thuật lại một lần. Hoàng quyền không còn, Khương gia không còn. Hoàng quyền không còn, Khương gia không còn. Khương Hồng Nguyệt lúc này mới an ủi chút, ta lần này vào cùng, vốn là cất ý nghĩ này, đáng tiếc không có thể làm thành. Mà lại, bây giờ là Tiêu Nam Phong tiện nhân kia cầm quyền tương đương với Tiêu gia cùng Tô gia lợi ích độ cao khóa lại ở cùng một chỗ. Tứ đại trấn ma thế gia, hoàng thất có hai cái. Đây là trước nay chưa từng có sụp đổ cục diện. Khương gia nguy cơ, cũng trước nay chưa từng có lớn. Đừng nhìn ngươi Khương Yên hiện tại làm hoàng hậu, nhưng là Khương gia cự ly diệt vong, chỉ có cách xa một bước. Lời này vừa ra, Khương Thủy Hàn cùng Khương Yên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh tới. Khương Hồng Nguyệt tiếp tục nói, Tiêu Nam Phong đem song sinh ma ma thể cung phụng tại Thọ Khang Cung, đôi này sinh ma đã đạt đến nửa bước thi giải thăng tiên tình trạng. Bình thường võ đạo tông sư ở trước mặt hắn cùng sâu kiến không có khác gì. Ta cũng là bị song sinh ma đánh thành như thế. Một khi Tiêu Nam Phong tiện nhân kia muốn đối Khương gia động thủ, các ngươi lấy cái gì chống cự? Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời, chỉ là cảm thấy một cỗ ngạt thở áp lực. Khương Hồng Nguyệt nói, cũng may Khương Yên từ nhỏ cùng Nam Cung tiểu thư quan hệ không tệ, mà lại ta cũng có cái tiểu mạch tử. Cô thời gian không nhiều, đối Khương gia làm như sau an bài, Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn ghi nhớ. Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn bái phục xuống dưới, mời cô an bài. Khương Hồng Nguyệt, ta đã đem Khương gia tổ truyền Hồng Nguyệt kính cho tiểu mạch tử. Tiểu mạch tử thể nội vốn là có màu đỏ ánh trăng, mà màu đỏ ánh trăng vốn là ta Khương gia truyền thừa huyết mạch. Cũng chỉ có được Hồng Nguyệt kính người, mới có thể cùng chúng ta Khương gia mới thần linh lão gia câu thông. Cho nên, ta Khương gia hạ một đời gia chủ, chính là tiểu mạch tử. Bây giờ tiểu mạch tử đạo hạnh còn thấp, còn cần phát dục thời gian. Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn nhớ lấy, cần không tiếc bất cứ giá nào là tiểu mạch tử cung cấp che chở. Soát. Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Mạch. Tựa hồ không nghĩ tới Khương Hồng Nguyệt sẽ ở Lâm Trung trước đó đem toàn bộ Khương gia giao cho Trần Mạch cái này 18 tuổi thiếu niên. Khương Hồng Nguyệt phảng phất biết rõ hai người bọn hắn tâm tư, nhân tiện nói, quả thật, ta là có tư tâm. Bởi vì các ngươi cùng tiểu mạch tử đều là ta nhất không yên tâm người. Ta hy vọng tiểu mạch tử có cái phù hộ. Nhưng là, ta càng nhiều hơn chính là vì Khương gia tương lai cân nhắc. Ngày khác Khương gia, còn cần dựa vào tiểu mạch tử cùng Nam Cung tiểu thư. Khương Yên không nói thêm lời, vâng. Yên Nhi nhớ kỹ. Cô yên tâm, về sau ta Khương Yên sẽ xem Trần Mạch là thân đệ đệ. Tuyệt không cô phụ cô. Khương Thủy Hàn nói, ta cũng đồng dạng. Xem Trần Mạch là thân đệ đệ. Khương Hồng Nguyệt gật đầu, trở về nhìn về phía Trần Mạch, tiểu mạch tử, mẹ nuôi muốn đi. Về sau Khương gia đã là ngươi che chở, mẹ nuôi cũng đem toàn bộ Khương gia giao phó cho ngươi. Trần Mạch không nghĩ tới Khương Hồng Nguyệt sẽ làm ra an bài như vậy, trong lòng rất là cảm động. Khương gia a, đại can đỉnh cấp tứ đại trấn ma thế gia một trong, kia là có thể cùng hoàng thất vật tay tồn tại. Đối bây giờ Trần Mạch tới nói, là cực tốt che chở cùng chỗ dựa. Mẹ nuôi, ta. Khương Hồng Nguyệt đưa tay ngắt lời nói, tốt. Chớ có cùng mẹ nuôi khách khí. Mẹ nuôi có thể ở đây xin gặp ngươi, chính là cực lớn may mắn. Về sau a, mẹ nuôi hy vọng ngươi có thể hào hào qua thời gian. Nhìn kia gió mát trăng sáng, nhìn kia đoàn tụ xung đầy, nhìn kia thủy triều lên xuống. Nói, Khương Hồng Nguyệt một tay lôi kéo Trần Mạch tay, một tay kéo Nam Cung Dạ tay, đem hai người để tay cùng một chỗ. Ta Khương gia tương lai, liền giao phó cho hai vị. Nam Cung tiểu thư, ngươi tiềm ẩn trăm năm, trung quy sẽ có khẽ múa. Mặc dù ta không thấy được, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ngươi kia khẽ múa. Tất động càn khôn, đổi nhật nguyệt. Lập tức, Khương Hồng Nguyệt đứng dậy, đem Trần Mạch đặt tại trên ghế bành. Từ hôm nay trở đi, con ta Trần Mạch chính là Khương thị phủ chủ. Bởi vì đạo hạnh không đủ, tạm thời lấy thiếu đông gia tự cho mình là. Ngày khác đạo hạnh đại thành, ngươi Khương Thủy Hàn tự nhiên thối bị nhượng chức, phó thác Khương thị cả nhà. Khương Thủy Hàn nói, là cô. Ai? Khương Hồng Nguyệt thở dài, đưa tay vung lên, trước người liền nhiều một bộ màu đỏ quan tài, yên lặng đặt ở tàu ma hạ. Khương Hồng Nguyệt liền từng bước một hướng phía màu đỏ quan tài đi đến, miệng bên trong nói lẩm bẩm, trăm năm chìm nổi, trung quy một giấc mộng dài. Vinh hoa phú quý, thao thiên đạo đi, bất quá thanh bình phụ du. Nhân thế muôn vàn muốn, thế gian mọi loại cầu. Cuối cùng bù không được một vòng lo lắng tới an tâm. Gặp dục vọng, gặp chúng sinh, kết quả là mới gặp chính mình. Khương Yên đù, nhớ kỹ ta Khương gia tổn thế bát tự chân ôn, chớ có quên đi u cô hiểu được ngươi bị khuất, hiểu được ngươi khổ, nhớ kỹ hảo hảo đợi ngươi đệ đệ, cái nào ngày đợi ngươi gặp chính mình, liền cũng đều giải thoát. Thủy Hàn đù, nhớ kỹ hảo hảo phụ tá thiếu đông gia, đợi đến nạo hoàng quyền ngày đó, ngươi cuối cùng rồi sẽ minh bạch cô dụng tâm lương khổ. Tiểu mạch tử, mẹ nuôi chính xác không nỡ bỏ ngươi đù, nhớ kỹ cần cụ tự cường, sống được tự tại. Đối mẹ nuôi đi quan tài bên trong yên giấc, nhớ kỹ đem mẹ nuôi để tay tại ngươi phần bụng, mẹ nuôi sẽ mang đi tên kia. Về sau quãng đời còn lại, hy vọng tiểu mạch tử một thế gió mát trăng sáng. Nam Cung tiểu thư, ta chờ mong kia đổi càn khôn đổi nhật nguyệt một kiếm. Ha ha ha, song sinh ma ngươi đau khổ truy cầu cả đời, coi như thi giải thăng tiên lại như thế nào, cuối cùng không giống bản cung đến kia thiên hạ đại tự tại. Ha ha ha, ha ha ha. Khương Hồng Nguyệt cười ha ha, đi vào quan tài bên trong, sau đó nằm xuống, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lớn như vậy Khương gia từ đường bên trong chỉ còn lại dưới ánh nến, cùng ngoài cửa quét tiến đến tiếng gió. Cô. Khương Yên nằm sấp đến quan tài bên cạnh, hai tay nằm sấp quan tài vùng ven, nhìn xem bên trong cái kia an tưởng ngủ say lao bà, phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Theo sát lấy Khương Thủy Hàn cũng nằm đi qua, lệ rơi đầy mặt. Trần Mạch chậm rãi từ trên ghế đứng lên, chợt thấy bước chân có chút loạng choạng, chậm rãi hướng phía đỏ quan tài đi đến. Mới đầu Trần Mạch không cảm thấy cái gì, nhưng là đi đến quan tài bên cạnh, nhìn xem lão bà kia an tưởng ngủ say bộ dáng sau, lại nhìn không được khỏe mắt nước mắt trượt xuống. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, không tự giác liền bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Có lẽ là bởi vì thương tâm quá độ, có lẽ là bởi vì trong tay cầm hồng nguyệt kính nguyên nhân, hoặc là phần bụng mà thai động. Trần Mạch đống nhiên một ngụm tiên huyết phun tới, sau đó cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tại mất đi ý thức trước một khắc, Trần Mạch còn mơ hồ nghe thấy Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn tiếng kêu. Tiểu Mạch, đệ đệ, cùng Nam Cung Dạ tiếng kêu. Công tử sợ là thương tâm quá độ, ngất đi. Mau đỡ hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Trần Mạch tại trong mơ mơ màng màng cảm giác có người ôm chính mình chạy như bay, không bao lâu liền nằm tại ấm áp trên giường. Trần Mạch cũng không ngủ, mà là phát hiện chính mình đi tới một cái quen thuộc địa phương. Hồng Nguyệt Cung. Trần Mạch đứng cô đơn ở Hồng Nguyệt Cung cửa chính, nhìn xem phía trước mênh mông hồ nước, cùng hồ nước trên không ít tẩu giao thất bại đại xá thi thể. Lúc trước hắn liền đến qua rất nhiều lần cái này địa phương, ngược lại là không cảm thấy lạ lắm. Nhưng là, bây giờ lần nữa tới đây thời điểm, lại rõ ràng cảm thấy phá lệ cô đơn. Hắn không lo được nhìn hồ nước trên quang cảnh, nhanh chân xông lên bậc thang, đến Hồng Nguyệt Cung cửa chính. Kẹt kẹt. Trần Mạch đột nhiên mở cửa lớn ra. Chương 214, vĩnh biệt, Hồng Nguyệt kính ngưng lại hình tượng. 3, chương 214, vĩnh biệt, Hồng Nguyệt kính ngưng lại hình tượng. 3, thấy bên trong sân rộng trồng lấy không ít trang hoa loại thực vật thân hảo. Hết thể vẫn như cũ. Thế nhưng là, nhưng không có mẹ nuôi thân ảnh. Đây là mẹ nuôi Hồng Nguyệt Cung, là mẹ nuôi tạo ra được tới trong kính thế giới, là trong mộng thế giới. Mặc dù mẹ nuôi đi, nói không chừng ta còn có thể ở chỗ này nhìn thấy mẹ nuôi. Trần Mạch trong sân chạy như bay, hướng phía trung đỉnh phương hướng đi đến, miệng bên trong còn không ngừng hô hoán mẹ nuôi danh tự. Mẹ nuôi, ngươi thế nhưng là ở chỗ này. Ta là Tiểu Mạch Tử a. Trần Mạch một bên hô to kêu, một bên đột nhiên đẩy ra trung đỉnh cửa chính. Bên trong là cái quen thuộc sân nhỏ, hết thảy đều cùng trước đó đồng dạng, nhưng mà lại trống rỗng. Mẹ nuôi. Trần Mạch còn chưa từ bỏ ý định, lập tức tiến vào trung đỉnh phòng khách. Phòng khách đồ dùng trong nhà bài trí như cũ duy trì lấy dáng dấp ban đầu, bên cạnh còn có cái phòng ngủ chính, là trước kia Khương Hồng Nguyệt dùng để nghỉ ngơi. Trần Mạch xông vào nằm trong phòng đi tìm, cũng không tìm được mẹ nuôi thân ảnh. Hắn vòng quanh Hồng Nguyệt cung nội ngoại biệt tử, tìm nhiều lần, đem cuống họng đều cho hô khàn khàn, lại như cũng không tìm được Khương Hồng Nguyệt. Lúc này mới không thể không trở lại phòng khách, chán nản ngồi trên ghế. Cả người cùng mất hồn giống như, cảm xúc mệt mỏi, làm sao đều không được tỉnh. Đi qua ở chỗ này phát sinh từng màn tráng cảnh, nghe thấy từng cái cố sự, cùng mẹ nuôi như vậy hiền hòa bộ dáng, đều rõ mồn một trước mắt. Nhưng bây giờ, lại chính chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người. Hắn cúi đầu xuống, hai tay vịn cái trán, "Mẹ nuôi, đi thật. Lần này đi thật." Trần Mạch làm người hai đời, chưa hề đều không phải là một cái tùy tiện động tình người. Nhưng là mẹ nuôi không thể nghi ngờ tại cái này tràn ngập hung ác quỷ dị thế giới bên trong, cho mình một phần vượt ra khỏi thế giới này quan tâm cùng quan tâm. Trong lòng, thật không nỡ á Trần Mạch một người trên ghế ngồi thật lâu, sau đó mệt mỏi đi vào mẹ nuôi nằm trong phòng nằm xuống. Co quắp tại trên giường, dùng đệm chăn che lấy đầu của mình. Hắn cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn lặng lặng nằm, ngủ một giấc. Luôn cảm giác trong lòng thiếu một khối thịt giống như. Rất nhanh, Trần Mạch liền ngủ mất. Không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch bị một cỗ chướng mắt ánh sáng chiếu tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu. Thình lình nhìn thấy một khối tấm gương lơ lửng ở chỗ này. Đây là mẹ nuôi cho ta Hồng Nguyệt Kính. Vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Ong ong ong. Hồng Nguyệt Kính lơ lửng giữa không trung, phóng xuất ra từng đợt ánh sáng màu đỏ. Cùng Trần Mạch có phi thường cường liệt cảm ứng. Phản phất tại khích lệ Trần Mạch không muốn trầm luân giống như. Trần Mạch không có phản ứng cái này tấm gương, đổi tư thế tiếp tục ngủ. Nhưng mà, kia tấm gương vậy mà lơ lửng đến Trần Mạch trước mặt, sát bên Trần Mạch cánh tay dùng sức, ý đồ đem Trần Mạch cho đẩy lên giống như. Trần Mạch lại đổi tư thế. Ta không có tinh thần sa sút, ngươi chớ quấy rầy ta. Ta chẳng qua là cảm thấy tâm tình không tốt, trong lòng khó chịu, muốn ngủ một giấc mà thôi. Kia tấm gương lại không buông tha Trần Mạch, tiếp tục vòng quanh Trần Mạch đẩy tới đẩy lui. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trần Mạch đành phải ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm kia tấm gương. Sau một khắc, Trần Mạch vậy mà gặp được không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh, lại là mẹ nuôi ban đầu ở trong cung đình bị người vây công tràng cảnh. Cái gì? Trần Mạch trong nháy mắt liền lên đầu, lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm kia mặt tấm gương. Chỉ gặp Khương Hồng Nguyệt tiềm phục tại lãnh cung bên cạnh, có cái gọi là tiểu phương tử thái giám canh giữ ở cửa ra vào, thấy trong lãnh cung có cái lôi thôi lao đầu tử đang ăn phân và nước tiểu ăn đất. Sau đó có cái đưa cái bô lão thái giám đẩy xe ba gác tới cửa ra vào. Lão thái giám hỏi ý tiểu phương tử phải chăng cần thay đổi lãnh cung cái bô. Kia tiểu phương tử đáp ứng. Sau đó, lão thái giám liền đi đổi cái bô. Lập tức, kia lôi thôi lão đầu tử tiến đến cái bô bên cạnh đại tiểu tiện, sau đó đi ăn bên trong phân và nước tiểu. Sau đó lôi thôi lão đầu tử từ cái bô bên trong xuất ra cái hải nhi đến ăn hết. Hải nhi. Nhìn đến đây, Trần Mạch đã cảm thấy mấy phần sợ hãi, lại không còn cảm xúc mệt mỏi cảm giác, cũng không có tinh thần sa sút cảm giác. Ngược lại toàn thân tinh thần đều đánh thẳng vào não hải. Hắn đánh lên 12 phần tinh thần, tiếp tục nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt trong kính chẳng cảnh. Hắn biết rõ Hồng Nguyệt tính có phá lệ huyền diệu năng lực, có thể trông thấy Khương Hồng Nguyệt một đời, thậm chí có thể trông thấy Khương Hồng Nguyệt trước đó làm qua tất cả mọi chuyện. Bây giờ mẹ nuôi đem Hồng Nguyệt kính cho mình, chính mình liền có thể nhìn thấy. Sau đó, Tiểu Phương Tử tiến vào lãnh cung xem xét, đối Lôi Thôi lao đầu hành hùng, sau đó ly khai. Chỉ một lúc sau, Khương Hồng Nguyệt xuất hiện, gặp được cái kia Lôi Thôi lao đầu tử, còn nói thẳng ra Tô Hà Đồ danh tự. Mười phần chán ghét Tô Hà Đồ. Tô Hà Đồ nhìn thấy Khương Hồng Nguyệt về sau mười phần giận mình, nhiều lần xin lỗi, lọt vào Khương Hồng Nguyệt giận dỗi. Cuối cùng, Tô Hà Đồ biết được Khương Hồng Nguyệt muốn đi Thọ Khang Cung, Tô Hà Đồ thập phần lo lắng, nhiều lần ngăn cản, còn khuyên bảo Khương Hồng Nguyệt tuyệt đối không nên đi Thọ Khang Cung. Khương Hồng Nguyệt nói một câu biết rõ sau đó liền lì khai lãnh cung. Hình tượng nhất truyện, đến Thọ Khang Cung, Trần Mạch lần thứ nhất gặp được Tiêu Thái Hậu, còn có Lưu Ma Ma cùng Từ Phúc. Từ Phúc kia lão thái giám còn lưng eo, cầm đèn. Tiêu Thái Hậu đang đọc sách. Bầu trời hạ xuống mưa. Tiêu Thái Hậu nhìn về phía bên ngoài phòng, sau đó biểu thị muốn một mình ra ngoài đi một chút. Sau đó Tiêu Thái Hậu đến một chỗ hoàng gia cung yến bên cạnh hồ một bên, ở chỗ này thấy được Khương Hồng Nguyệt. Sau đó, Tiêu Thái Hậu ném xuất thủ bên trong dù che mưa, hóa thành quang luân đánh về phía Khương Hồng Nguyệt. Song phương lập tức động thủ. Mẹ nuôi vừa mới bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng là thời gian dần trôi qua nhiều một cái võ đạo tông sư tới vây công Khương Hồng Nguyệt. Cái người kia mặc màu vàng kim long bảo, là hoàng đế, Cảnh Thái hoàng đế. Những tin tức này, cùng Trần Mạch ngày đó tại kinh thành nhìn thấy cung đình trên không hồng quang hắc quang dây dưa hoàn toàn ghép đôi bên trên. Cái này Hồng Nguyệt kính quả nhiên vô cùng thần kỳ. Hoặc hứa cán nương đạo hạnh không bằng song sinh ma, cũng không phải thiên hạ vô địch. Nhưng mẹ nuôi nắm giữ Hồng Nguyệt kính, đích thật là trong nhân thế nhất đẳng quỷ dị tồn tại. Trần Mạch trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt kính nhất cử nhất động. Sau đó, hoàng đế cùng Tiêu Thái hậu mẹ con liên thủ, cùng một chỗ đối phó Khương Hồng Nguyệt. Khương Hồng Nguyệt như cũng có thể không sợ, có thể đánh cái ngang tay. Ngay sau đó, lại có hai cái võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ gia nhập chiến đấu. Rõ ràng là Từ Phúc thái giám cùng Lưu Mama. Nhìn đến đây, Trần Mạch cảm thấy một cỗ vô danh lửa giận. Hai cái này lão giả vậy mà cũng là võ đạo tông sư cao thủ, mà lại bốn người liên thủ khi dễ mẹ nuôi, đơn giản khinh người quá đáng. Mẹ nuôi cũng quá đáng thương. Tiếp tục nhìn xuống. Dù là như thế, Khương Hồng Nguyệt mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng là cũng không phải là không có sức chống cự. Liên cái này thời điểm, Thọ Khang cung bên trong phiêu đãng làm ra một bộ quan tài. Đột nhiên liền xuất hiện tại Khương Hồng Nguyệt trước mặt, đập ầm ầm trên người Khương Hồng Nguyệt. Trong khoảnh khắc, Khương Hồng Nguyệt nôn máu, sau đó hóa thành hồng quang biến mất không thấy. Đến nơi này, trong gương cảnh tượng đống nhiên liền biến mất. T. Trần Mạch hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều cảm thấy không xong. Một cố không nói ra được sợ hãi ở trong lòng sinh sôi. Cái này quan tài, cùng ban đầu ở mẹ nuôi trong trí nhớ nhìn thấy Đại Âm Sơn 36 đời quan tài có chút cùng loại. Đây là thứ 36 đời quan tài. Nói cách khác, là song sinh ma xuất thủ. Cặp kia sinh ma đã thương nặng mẹ nuôi, lúc này mới mẹ nuôi vẫn lạc. Dù sao trước đó mẹ nuôi cũng đã nói là song sinh ma làm nàng. Trần Mạch ngồi liệt tại đầu giường, đột nhiên cảm thấy một cỗ vô danh lửa giận. Những người này như thế khi dễ mẹ nuôi, phải chết. Thực sự quá khi dễ người, ai nhất là cái kia song sinh ma, đời trước liền bức tử mẹ nuôi. Đời này vẫn là bức tử mẹ nuôi. Nhưng là tức giận về tức giận, Trần Mạch cũng không bị choáng váng đầu óc. Ta hiện tại vẫn là quá yếu đất. Mới vừa vặn bước vào chân linh cảnh màu đỏ mệnh khí. Cự Ly Minh Vương cảnh cũng còn có một mạng lớn. Chớ nói chi là võ đạo tông sư, mà lại mẹ nuôi như vậy cường đại, liền tứ đại võ đạo tông sư còn không sợ. Vẫn là bị song sinh ma giết chết. Ta không thể xúc động, ta không thể dẫm vào mẹ nuôi vết xe đổ. Nếu không chính mình mất mạng không nói, cũng cô phụ mẹ nuôi một phen trọng thác. Trần Mạch thở phào một hơi, cấp trên cảm xúc từng bước lạnh đi. Việc cấp bách, ta vẫn còn muốn lấy phát dục làm chủ. Mẹ nuôi cho ta Hồng Nguyệt Tính, ta tới trước đảo sức một phen. Trần Mạch thu nạp tâm tư, đem lực chú ý đặt ở Hồng Nguyệt Tính trên thân. Cái này Hồng Nguyệt Tính phiêu phù ở trước người, bất quá bàn tay lớn nhỏ biên giới điêu khắc một vòng bị ngạn hoa chú, ở giữa mặt kính là màu đỏ. Mặc dù là màu đỏ mặt kính, nhưng bởi vì vương bức bóng loáng, như cũng có thể rõ ràng chiếu ra mặt người tới. Trung quanh nơi này bị ngạn hoa, hẳn là bị ngạn hoa chú. Ở giữa Hồng Nguyệt mặt kính không biết rõ là cái gì. Mặt khác, ta tựa hồ còn không phải Hồng Nguyệt kính chủ người. Ta cần làm chút gì mới là. Nhỏ máu nhận chủ. Trần Mạch chỉ có thể nghĩ đến cái này thô thiện biện pháp. Lập tức cắn nát ngón tay, đem tiên huyết nhỏ xuống tại Hồng Nguyệt kính bên trên. Quả nhiên, chương 214, vĩnh biệt, Hồng Nguyệt kính ngưng lại hình tượng. 4, chương 214, vĩnh biệt, Hồng Nguyệt kính ngưng lại hình tượng. 4, ông. Nguyên bản thường thường không có gì lạ Hồng Nguyệt kính, lập tức hấp thu hết Trần Mạch tiên huyết, sau đó choáng nhiễm ra. Không bao lâu, phía trên còn hiện ra một hàng chữ, Hồng Nguyệt kính chủ, Trần Mạch. Theo sát lấy, một nhóm phụ đề đi theo xuất hiện, Hồng Nguyệt kính chính là nguyệt lượng ban ân, có thể cảm giác ứng thiên trên nguyệt lượng, có thể từ trên trời ánh trăng bên trong hấp thu ánh trăng, hóa thành màu đỏ ánh trăng. Màu đỏ ánh trăng chính là tiên thiên sinh mệnh chi khí. Hồng Nguyệt kính chính là song thành kính một trong, đối ứng tàn dương kính. Song kính hợp nhất, mới là hoàn chỉnh âm dương giám, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể chiếu nhật nguyệt chi lực, có thể mở ra song thành. Nhìn thấy những chữ này màn, Trần Mạch rất là giật mình. Cái gì? Cái này Hồng Nguyệt kính còn không phải độc lập tồn tại, mà là đối ứng một cái tàn dương kính. Hai cái tấm gương hợp lại cùng nhau, mới là hoàn chỉnh em dương giám. Có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể chiếu nhật nguyệt, còn có thể mở ra song thành. Song thành là cái gì? Trần Mạch mơ hồ trong đó cảm giác chính mình phát hiện một cái trước nay chưa từng có đại bí mật, mà bí mật này có lẽ quan hệ đến thế giới này đại bí mật. Hán thuận cái này lo di hướng xuống suy nghĩ, nếu là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa mẹ nuôi trước đây bị ngạn hoa chú sở di có thể xuyên thấu minh phủ, còn có thể từ minh phủ hoàng dương? Cũng là bởi vì song thành nguyên nhân. Chỉ là mẹ nuôi không có nói cho ta những thứ này. theo lý thuyết cái này không nên. Mẹ nuôi đối với mình vô cùng tốt, chính xác đem mình làm thân nhi tử đối đãi. Nếu như mẹ nuôi biết rõ Song Thành cùng Tản Dương Kính bí mật, hẳn là sẽ nói với mình mới là. Vì sao mẹ nuôi không nói? Nghĩ đến chỉ có một cái lý do, đó chính là mẹ nuôi biết rõ Tản Dương Kính tồn tại, nhưng không biết rõ Tản Dương Kính ở đâu, hoặc là không được đến khối này Tản Dương Kính. Xem ra, mấy cái này bí mật chỉ có thể chờ đợi chính mình đi phát hiện. Trần Mạch hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi duỗi ra tay, nhẹ nhàng đặt ở Hồng Nguyệt Kính mặt kính phía trên. Ông, cái này tấm gương lập tức hiện hóa ra Trần Mạch thân ảnh tới. Trong gương chính mình mặc trạng nguyên phục, tựa hồ tại thành thân. Thảo, Trần Mạch giật nảy mình, lập tức nhìn về phía tự thân màu xanh áo choàng. Không thích hợp, a ta xuyên không phải trạng nguyên trang phục. Làm sao trong gương sẽ chiếu ứng ra như thế cái hình tượng đến? Đáng tiếc cái này tấm gương không biết nói chuyện, không phải Trần Mạch thật muốn hỏi thăm minh bạch. Thử mấy lần, Trần Mạch từ đầu đến cuối phát hiện kia trong gương chính mình mặc trạng nguyên phục, chậm rãi cũng liền thích ứng. Theo sát lấy, một cỗ không cách nào tưởng tượng ánh trăng lực lượng ầm vang tràn vào trên thân. Vô cùng vô tận ánh trăng. Vượt xa Trần Mạch trước đó nhìn thấy ánh trăng tổng lượng. Như thế bàng bạc ánh trăng, đầy đủ để cho ta đạo hạnh thực hiện tăng bậc a. Phát hiện này để Trần Mạch giật mình và phần. Trần Mạch biết rõ thế giới này cũng không là tu tiên thế giới, rất nhiều người, bao quát thi quỷ đạo hạnh tăng bọn đều không phải là dựa vào tu luyện được tới, mà là một chút thủ đoạn khác. Hắn còn gặp qua Khương Hồng Nguyệt ký ức, nhớ rõ, lúc ấy Khương Hồng Nguyệt mới chừng 20 tuổi, liền có thể giết thái tử, giết thân vương. Sau đó để Tô Hà Đồ leo lên đại vị. Nói cách khác, Khương Hồng Nguyệt đạo hạnh, căn bản không phải tu luyện tới. Hẳn là cái này ánh trăng. Càng nghĩ, Trần Mạch càng phát ra cảm thấy mình phán đoán không sai. Nếu là như vậy, ta đạo hạnh cũng sẽ tăng gọn. Dù sao ta mới 18 tuổi. Cùng trước đây mẹ nuôi dung luyện Hồng Nguyệt tính niên kỷ không sai biệt lắm. Mẹ nuôi có thể tại niên kỷ nhẹ nhàng thời điểm liền trở thành đại càn đỉnh tiêm cấp siêu cấp cường giả, cùng Bạch Ngọc Kinh cùng xương tuyệt đại song kiêu. Bây giờ, ta có lẽ cũng có thể. Nghĩ tới đây, Trần Mạch trở nên rất kích động. Đem so với trước hì hục tu luyện, cái này Hồng Nguyệt tính ra chỉ hiệu quả coi như phi thường của bố. Thậm chí so kim thủ chỉ còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, kim thủ chỉ cũng là châu. Chính mình càng lợi hại, kim thủ chỉ liền có thể dung hợp càng ngày càng lợi hại đồ vật. Cũng là biến thái. Hô. Trần Mạch nhẹ nhàng thở ra, mẹ nuôi đem tốt như vậy đồ vật cho ta, chính xác là đối ta tốt. Tương lai ta đạo hạnh phóng đại về sau, nói cái gì đều muốn là mẹ nuôi báo thủ. Mới không cô phụ mẹ nuôi. Sau đó, Trần Mạch thử nghiệm dung luyện cái này Hồng Nguyệt Kính. Dù sao, trước đây mẹ nuôi liền đem Hồng Nguyệt Kính dung nhập trong thân thể. Chính mình bây giờ cao thấp cũng là Hồng Nguyệt Kính chủ người, nếu là tùy thân mang theo có nhiều không tiện. Vạn nhất bị cái kia cẩu vật cho trộm đoạt liền thiệt thòi lớn, chẳng phải là cô phụ mẹ nuôi một phen nhắc nhở. Như vậy vấn đề tới, đối mặt như thế cái Hồng Nguyệt Kính, như thế nào dung luyện là cái vấn đề. Không có tương quan pháp môn a, rất nhanh Trần Mạch liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần mình động suy nghĩ, kia Hồng Nguyệt Kính vậy mà tự phát chạy vào chính mình mi tâm vị trí, cùng thân thể hòa thành một thể. T. Trần Mạch hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy trong thân thể có thêm một cái vật, mới đầu còn có chút không quá thích ứng. Rất nhanh, Trần Mạch liền bị tiếp xuống cảnh tượng cho thật sâu chấn nhất đến. Kia tấm gương tiến vào thể nội về sau, vậy mà có thể ứng vật theo hình, cùng thân thể triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tấm gương tại thể nội ở khắp mọi nơi, không chỗ không hiện. Ý thức của mình có thể tùy ý điều đi tấm gương, lặp đi lặp lại xem xét Khương Hồng Nguyệt khi còn sống phát sinh qua hình tượng. Những hình ảnh này sẽ tự phát truyền vào Trần Mạch trong óc. Càng kinh người là, màu đỏ ánh trăng thật sự là nhiều lắm. Màu đỏ ánh trăng có thể hóa thành nhân mạng khí, cũng có thể hóa thành cương thi cùng quỷ vật mệnh khí. Giang giác, Hồng Nguyệt kính màu đỏ ánh trăng tại Trần Mạch thể nội đổ xuống mà ra, chạy khắp tứ chi bách hải bên trong, điên cuồng ra chỉ lấy tự thân cương thi đạo hạnh tăng bọn. Không sai, là tăng bọn. Mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng bọn. Ánh trăng chạy vào thể nội, liền ra chỉ màu đỏ cương văn. Nguyên bản chỉ có một đạo màu đỏ cương văn, nhưng là rất nhanh liền xuất hiện đạo thứ hai cương văn. Sau đó là đạo thứ ba cương văn, đạo thứ tư cương văn. Gần như đồng thời, ánh trăng chạy vào thức hải bên trong bản mệnh quỷ hương bên trong, thứ nhất trụ màu đỏ bản mệnh quỷ hương lập tức tăng vọt đến viên mãn trạng thái, sau đó giải ra thứ hai trụ bản mệnh quỷ hương, thứ ba trụ. Loại này gần như điên cuồng tốc độ, Trần Mạch trước đó chưa từng có cảm thụ qua. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao trước đây mẹ nuôi tại Khương gia từ đường dung luyện Hồng Nguyệt Kính về sau, đạo hạnh sẽ thối biến, lập tức dám can đảm đi giết thân vương. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân a, cái này Hồng Nguyệt cung bên trong, tựa hồ không có thời gian khái niệm. Đây mới là đáng sợ nhất tồn tại. Dù sao trước đây Trần Mạch tại Hồng Nguyệt trong kính, thông qua báo mộng người tự mình trải qua Khương Hồng Nguyệt cả đời 40 năm. Kết quả ra ngoài ngoại giới thời điểm, cũng liền mới qua không đến thời gian một ngày. Về sau Trần Mạch mỗi lần tới nơi này nghe mẹ nuôi kể chuyện xưa, cũng là như thế. Vô luận mẹ nuôi giảng bao lâu cố sự, bên ngoài liền mới trôi qua chốc lát tựa chỉ ẩn. Hiện tại Trần Mạch cảm thấy, mình có thể không cần mượn nhờ cái khác bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần ở chỗ này, dựa vào Hồng Nguyệt tính gia trì, liền có thể đột phá minh vương cảnh. Hạ bạn, quỷ khấu. Cái này Hồng Nguyệt tính. Kinh khủng như thế. Mẹ nuôi có thể trở thành cùng Bạch Ngọc Kinh cùng xương tuyệt đại song tiêu, cũng là bởi vì cái này Hồng Nguyệt tính. Soạn. Trần Mạch lập tức quét dọn tạp niệm, liền ngồi xếp bằng xuống tới, mẹ nuôi đối ta tốt, tiểu Mạch tử vĩnh viễn nhớ kỹ mẹ nuôi tốt. Mẹ nuôi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi. Sau đó, Trần Mạch bắt đầu tập trung tinh thần hấp thu màu đỏ ánh trăng, lớn mạnh tự thân thi quỷ đạo hạnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, có thể là một ngày, có thể là một tháng, hoặc là một năm rồi lại một năm. Cụ thể bao lâu, Trần Mạch không biết rõ. Rốt cục, màu đỏ bản mệnh quỷ hương đã tăng tới cửu chú đại viên mãn. màu đỏ cương văn cũng đạt tới chín đạo. Đến giai đoạn này, Trần Mạch rõ ràng cảm giác bị cái gì đồ vật cho kẹp lại. Có cái to lớn hàng rào chặn Trần Mạch đạo hạnh tiếp tục tăng lên. Trần Mạch biết rõ, đây là hạn bạc cùng quỷ khấu ngưỡng cửa. Mặc dù có Hồng Nguyệt kính gia trì, muốn bước vào cấp độ này cũng là không dễ dàng. Cũng may Trần Mạch cũng không nóng nảy, lặng lặng ngồi xếp bằng, chờ lấy. Có cái này Hồng Nguyệt kính, Trần Mạch tâm tư cũng bình tĩnh lại. Hắn chịu được. Thời gian không ngừng quá khứ, không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch thể nội xúc thế màu đỏ ánh trăng đã đạt đến cực kỳ kinh người tình trạng, phản phất một cái chứa nước viên mãn lũ lực ho, đê đập đã nhanh tiếp nhận không được ở bên cạnh. Đê đập ầm vang vỡ vụn, vô cùng vô tận màu đỏ ánh trăng như là giang hà hải triều đồng dạng trong nháy mắt xông phá đê đập, đổ xuống mà ra. Ào ra ngàn dặm. Mặc dù mang theo không cách nào tưởng tượng thống khổ, nhưng Trần Mạch đều cắn răng nhịn được. Cuối cùng, màu đỏ bản mệnh quỷ hương lô lập tức biến thành màu tím. Lư hương bên trong xuất hiện một trụ màu tím bản mệnh quỷ hương, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập không cách nào tưởng tượng đáng sợ quỷ vật lực lượng. Theo sát lấy, màu đỏ cương văn cũng đột phá biến thành màu tím, đồng thời khắc ấn tại bản mệnh hương phía trên. Trần Mạch toàn thân đều đang chảy máu, làn da đều nứt ra, thất khiếu cũng có máu tươi chảy xuôi mà ra. Rất hiển nhiên, trải qua lần này lớn đột phá, Trần Mạch thân thể cùng tinh thần đều tiếp nhận không cách nào tưởng tượng phụ tải. Cũng may, đều kiên trì đến đây. Hôm nay, ta rốt cục bước vào quỷ khấu cùng hạn bản cấp độ, có thể so với nhân loại minh vương cảnh cao thủ. Trước đó ta tại trấn Ma Ti nhìn thấy kia hơn 10 người mặc màu vàng kim áo giáp minh vương cảnh cao thủ, liền cảm thấy ngạt thở. Bây giờ, ta cũng bước vào cấp độ này. Trần Mạch mở ra hai con người, có tinh mang nổ bắn ra tới. Mặc dù thực hiện trước nay chưa từng có lớn đột phá, nhưng Trần Mạch nhưng không có cảm thấy cỡ nào cao hứng. Ngược lại càng phát đọc lấy mẹ nuôi tốt. Phần này truyền thừa phân lượng thực sự quá nặng đi. Hồng Nguyệt Tính, thế nhưng là đem Khương Thị Phủ đẩy lên tới đại cản tứ đại trấn ma thế gia đứng đầu tình trạng. Mẹ nuôi lại cho mình a Trần Mạch biết rõ, chỉ cần mình động niệm liền có thể rời đi nơi này, trở lại trong hiện thực đi. Nhưng Trần Mạch nhưng không có sốt ruột, dù sao nơi này cùng hiện thực không có khác nhau chút nào. Nếu như mình ở chỗ này chết mất, trong hiện thực chính mình cũng sẽ chết. Dù sao trước đây nhân long tế sống hóa thân chết đi, trong hiện thực hóa thân liền thật đã chết rồi. Đã chứng minh điểm này, ta còn có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện, bất quá ta vừa mới đột phá, đạo hạnh bất ổn, mà lại rất mệt mỏi. Ta đến xem mẹ nuôi những ký ức khác. Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, Trần Mạch rơi mở Hồng Nguyệt trong kính liên quan tới Khương Hồng Nguyệt cái khác trải qua. Nhất là Khương Hồng Nguyệt sau khi vào kinh sở tố sở vi. Rất nhanh, Trần Mạch liền tại trong gương nhìn thấy Hồng Nguyệt kính vào kinh thành sau đi Khương thị phủ, biết được Khương thị phủ tình cảnh không tốt. Sau đó tự mình đi một chuyến Ngọc Kinh Sơn. Ừm. Mẹ nuôi đi Ngọc Kinh Sơn, không phải là đi tìm Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ tới đây, Trần Mạch chuyên chú tinh thần, cẩn thận nhìn xem Khương Hồng Nguyệt nhất cử nhất động. Nghe nói kia Bạch Ngọc Kinh cùng mẹ nuôi là cái siêu cấp đáng sợ tồn tại, còn bị xưng là đại càn kiếm thánh. Ta ngược lại muốn xem cái này Bạch Ngọc Kinh là cái như thế nào nữ nhân. Trần Mạch tràn ngập chờ mong, DS, về bài mấy ngày, rốt cục khôi phục ngày bạ. Lỗi chính tạm một hồi sửa chữa, cầu cái nguyện phiếu ha. Mặt khác, toàn thư rất nhiều bí mật cũng bắt đầu mở ra. Đi mau hướng cuối. Chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. Một, chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. Một, mặc dù Hồng Nguyệt Kính bây giờ dung nhập Trần Mạch thể nội, nhưng Trần Mạch điều lấy Khương Hồng Nguyệt khi còn sống làm qua sự tình ngược lại càng thêm thuận tiện. Không bao lâu, Trần Mạch đã nhìn thấy Khương Hồng Nguyệt đi hướng Ngọc Kinh Sơn chẳng cảnh. Hiểu được kia Ngọc Kinh Sơn tọa lạc tại bên ngoài kinh thành 200-300 dặm địa phương. Khương Hồng Nguyệt một đạo hồng quang liền đi qua. Hẳn là võ đạo tông sư lĩnh vực, đối ứng quỷ vật quỷ vực. Phi thường huyền diệu một loại năng lực, có thể thuần di, mà lại thân ở lĩnh vực của mình bên trong, có thể chúa tể bất cứ chuyện gì. Trần Mạch trước mắt mới vừa vặn bước vào so sánh minh vương cảnh hạn bạc cùng vị khấu, ngược lại là còn không có năng lực này. Hắn thu nạp tâm tư, tiếp tục nhìn xuống. Chỉ gặp Khương Hồng Nguyệt hồng quang nhảy lên đã đến kinh ngoại ôm một chỗ cao ngất đại sơn dưới chân. Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Kinh Sơn cấu tạo 10 phần đặc biệt. Không giống Đại Âm Sơn như vậy là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, sau đó bên trong dãy núi đứng vững lên một tòa cực cao chủ sơn. Ngọc Kinh Sơn trung quanh không có sơn mạch, chính là một tòa lẻ loi trơ trọi núi từ trên đất bằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khoảng chừng ngàn trượng có thừa, cùng kình thiên trụ giống như. Lên núi con đường 10 phần dốc đứng. Dưới núi có chút sơn thôn hộ gia đình, bình thường đều xem Ngọc Kinh Sơn là một tòa tiên sơn, 10 phần sùng bái. Nhưng các hương dân đều biết rõ cái này đại sơn dốc đứng, bình thường không ai lên núi. Ngược lại là có chút trên núi đệ tử sẽ xuống núi đến chọn mua một chút đồ dùng hàng ngày. Mấy cái này nơi đó thôn dân, mỗi khi gặp nhìn thấy trên núi tới đệ tử đều 10 phần nhiệt tình, mua bán hàng hóa đều quy ra tiền. Mà hạ sơn đệ tử nếu là gặp được có sơn phỉ, hoặc là gặp rủi ro thôn dân, cũng đều sẽ rôi ra viện trợ chi thủ. Quan hệ của song phương 10 phần hòa hợp. Khương Hồng Nguyệt đến chân núi, liền bắt đầu đi bộ trên núi. Xem chừng là từ đối với Bạch Ngọc Kinh tôn trọng. Đến trên đỉnh núi, chung quanh là một mảnh khí phái kiến trúc, ngoài núi vân vụ lở lở, rất có tiên gia khí tức. Thô sơ giản lược nhìn xem đến, ở tại trên đỉnh núi đệ tử, khoảng chừng 5-6 ngàn chi chúng. Từng cái đạo hạnh cao thâm, kiếm thuật phi phàm. Khắp nơi có thể thấy được tuấn tú bạch đi lìa kiếm khách. Khương Hồng Nguyệt rất nhẹ nhàng liền xuyên qua vô số kiếm khách phòng ngự, đi thẳng đến kiếm các. Kiếm các là một chỗ phi thường trang nghiêm biệt viện. Cửa chính không có người đóng giữ, đám tử đệ bình thường cũng không dám đi vào. Nghe nói là Bạch Ngọc Kinh bế quan luyện kiếm địa phương, bình thường không có Bạch Ngọc Kinh đặc biệt triệu, bên ngoài người đều không thể vào bên trong. Chỉ có một cái tên là Quỷ Kiếm Nô nam nhân có thể tự do xuất nhập. Khương Hồng Nguyệt một bước liền đi tới kiếm các trong sân rộng. Ngược lại là bị Quỷ Kiếm Nô phát hiện. cái này Quỷ Kiếm Nô tính tình không tốt, coi là ngoại địch bức kích, lập tức liền đối Khương Hồng Nguyệt động thủ. Kết quả rất hiển nhiên, không có hai lần Quỷ Kiếm Nô liền bị Khương Hồng Nguyệt đánh răng rơi đầy đất, đang muốn đứng lên buộc phát cấm thuật cùng Khương Hồng Nguyệt liều mạng thời điểm, kiếm các bên trong truyền đến một cái giọng của nữ nhân. Quỷ Kiếm Nô, ngươi không phải là đối thủ của nàng, lui ra đi.
Vâng.
Quỷ Kiếm Nô không dám lỗ mãng, liền nhăn nhó xương mặt xương mũi thân thể lùi xuống. Khương Hồng Nguyệt từng bước một hướng phía kiếm các đi đến một chỗ từ đường cửa chính về sau, liền không còn đi vào, mà là tại cửa ra vào dừng lại. Trong cửa không có người, chỉ có một thanh đến cắm ở từ đường trên hương an kiếm. Rất hiển nhiên, kiếm các cung phụng thần linh lão gia không phải quỷ vật gì, mà là một thanh kiếm. Toàn thân biến thành màu đen, vết dỉ loang lổ, nhưng là có dài bốn thước. Phía trên điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, nhìn rất có niên đại hương vị. Khương Hồng Nguyệt thẳng đứng ở ngoài cửa, sau một hồi lần đầu tiên ủi một tay, Bạch Ngọc Kinh, đã lâu không gặp. Bên trong như cũng không có người, chỉ là truyền ra một cái nhẹ đồng bệnh thanh âm, chúc mừng nương nương, thủ đến trăm năm cơ khổ, rốt cục phá minh phủ mà ra, tái tạo dương phách. Khương Hồng Nguyệt nói, không nghĩ tới đi lâu như vậy, ngươi vẫn là bộ này cao lãnh tính tình, ra gặp một lần cũng không nguyện ý ngươi cứ như vậy sợ hãi ta nhìn thấy ngươi dung mạo a. Là cái mặt mũi tràn đầy nếp may lão thái bà, nhận không ra người. Cái này thời điểm Khương Hồng Nguyệt đã tự xưng ta, mà không phải bản cung. Rất hiển nhiên, Khương Hồng Nguyệt đã ở trong lòng rũ sạch cùng hoàng thất quan hệ, cũng ở trong lòng buông xuống không ít quá khứ oán niệm. Bên trong thanh âm nói, dung mạo cũng tốt, danh tự cũng được, đều chẳng qua là hư ảo mà thôi. Nương nương lần này tới đây, chỉ sợ không phải vì ôn chuyện. Có lời gì nói thẳng chính là, ngươi ngược lại là vui mừng. Khương Hồng Nguyệt cũng nghiêm túc, trực tiếp mở miệng, ta hiểu được là đại ca người, về sau đi Bắc Lương đạo môn đạo tràng, bái nữ đế, học tập đạo môn kinh pháp. Về sau trở lại đại càn, liền xây dựng Ngọc Kinh Sơn đạo tràng. Là, chẳng lẽ nương nương cũng dự định đến ta Ngọc Kinh Sơn học đạo? Khương Hồng Nguyệt, ta là thô tục người, không so được ngươi. Thì không cần. Bất quá ta ngược lại là muốn nhờ ngươi một sự kiện, mời ngươi giúp chuyện. Không biết rõ có thuận tiện hay không. Nương nương mời nói. Khương Hồng Nguyệt, ta muốn đi một chuyến Bắc Lương, bái kiến nữ đế các hạ. Không biết ngươi có thể giúp ta dẫn tiến. Nữ đế bận rộn, ta cũng bận rộn. Nếu như là nương nương việc tư, vẫn là không cần. Nếu là công sự, ta ngược lại thật ra có thể làm dẫn tiến. Cho dù đối mặt Khương Hồng Nguyệt thỉnh cầu, cái này Bạch Ngọc Kinh thái độ cũng là vắng ngắt. Không có bất luận cái gì chịu thiệt chi ý Khương Hồng Nguyệt, theo ý của ngươi, cái gì là công sự đâu? Kia thanh âm nói, việc quan hệ đại cản tồn vong, thiên hạ lê dân an khang, là vì công sự. Khương Hồng Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, nói, đã là việc tư, cũng là công sự. Kiếm các bên trong trần mạch hồi lâu, cuối cùng truyền ra một thanh âm. Có thể. Đối thoại đến nơi đây liền kết thúc. Trần Mạch hết sức tò mò, ý đồ từ từng cái góc độ đi thăm dò nhìn bên trong Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng, không nhìn thấy. Nghĩ đến Khương Hồng Nguyệt trước đây cũng là không nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh chân thân. Cái này khiến Trần Mạch cảm thấy mấy phần thất vọng. Vốn định thấy đại càn kiếm thánh phong thái, không muốn. Vậy mà rơi vào khoảng không. Trần Mạch điều chỉnh một phen cảm xúc, tiếp tục nhìn xuống. Rất nhanh liền nhìn thấy hắc ám trong phòng tung bay ra một cái màu đen quyển trục, chậm rãi bay đến Khương Hồng Nguyệt trong tay. Theo sát lấy truyền đến Bạch Ngọc Kinh thanh âm, nương nương cầm phần này quyển trục đi hướng Bắc Lương, liền có thể trực tiếp vào cung nhìn thấy nữ đế các hạ. Về phần nương nương có thể hay không thuyết phục nữ đế các hạ, thỏa mãn nương nương yêu cầu. Vậy phải xem nhìn nương nương bản sự. Mặt khác cũng phải nhìn nương nương phải chăng có để nữ đế các hạ động tâm thẻ đánh bạc. Nếu là hai người đều không có, ta còn là không đề nghị nương nương bạn dặm xa xôi chạy tới Bắc Lương, miễn cho bạch dày vò một chuyến. Khương Hồng Nguyệt ủi một tay, đa tạ. Về phần có được hay không, liền không cần ngươi lo lắng. Cáo tử. Để lại một câu nói, Bạch Ngọc Kinh liền ly khai Ngọc Kinh Sơn. Bên trong còn truyền đến Bạch Ngọc Kinh thở dài một tiếng. Chỉ một lúc sau, Khương Hồng Nguyệt liền xuất phát Bắc Lương. Cho dù Khương Hồng Nguyệt đạo hạnh thông huyền, nhưng là tiến về Bắc Lương như cũ hao phí không ít thời gian. Trần Mạch cũng đi theo đoạn này ký ức, gặp được đại càn hướng bắc phương hướng rất nhiều thành trì phong thổ, các nơi dân tộc. Cuối cùng, Khương Hồng Nguyệt đến Bắc Lương. Đây là Trần Mạch xuyên qua đến thế giới này đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Lương phong cảnh. Tại Trần Mạch trong ấn tượng, đại càn mới là thiên hạ trung ương vương triều thượng quốc, Bắc Lương thường thường mang ý nghĩa người hồ, thảo nguyên bộ lạc, uống máu ăn người lạc hậu bộ lạc. Thế nhưng là khi nhìn đến Bắc Lương tình huống về sau, Trần Mạch lại cảm thấy ngoài ý muốn. Bắc Lương phồn hoa, vậy mà vượt xa đại càn. Ngược lại làm đại càn như cái biên hoang bộ lạc giống như. Khương Hồng Nguyệt một đường tiến lên, nghe ngóng không ít tình huống. Từ những này đôi câu vài lời bên trong, Trần Mạch cũng biết rõ Bắc Lương tình huống. Lúc ban đầu thời điểm, Bắc Lương không phải như thế, đích thật là cái biên hoang lạc hậu bộ lạc, thuộc về trên lưng ngựa dân tộc. Thế nhưng là từ khi nữ đế cầm quyền về sau, liền điên cuồng cách triều chính, trắng trợn xây dựng tường thành, thành bang, để lập tức bộ lạc biến thành cái nông công nghiệp làm chủ phát đạt vương triều. Nữ đế bi danh, tại Bắc Lương cực kỳ cuồng thịnh. Các thành trì lớn, từng nhà bãi đều là nữ đế. Nhìn đến đây thời điểm, Trần Mạch liền cảm thấy mấy phần tê cả da đầu, chẳng phải là mang ý nghĩa Bắc Lương chi địa không có đặc biệt đại quỷ vật. Chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. 2, chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. 2, dù sao toàn bộ Bắc Lương hương hỏa đều bị nữ đế một người độc bá. Như vậy, nữ đế đạo hạnh đạt đến đáng sợ đến mức nào trình độ? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phải biết, so sánh đại càn loại này chỉ còn trên danh nghĩa triều đình, Bắc Lương mới thật sự là lớn nhất thống đế quốc. Rất có vài phần binh phong chỗ hướng, thiên hạ vô địch xu thế. Trên thực tế, nữ đế thượng vị về sau, hoàn toàn chính xác điên cuồng chinh phạt bốn phương. Quốc thổ diện tích vượt qua đại càn không chỉ gấp 10 lần. Rất có một loại đem toàn bộ thế giới đều cho lớn nhất thống xu thế. Dựa vào chiến tranh, Bắc Lương phát triển tốc độ thật nhanh. Không hơn 100 năm thời gian, đã trở thành không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bắc Lương nữ đế là cái gì thời điểm thượng vị? 20 tuổi. Mà lại không phải thế tập kế thừa đại vị, mà là tại 20 tuổi năm đó, dựa vào thực lực bản thân che đậy Bắc Lương thập lục nước, nhất thống Bắc Lương, đăng vị xưng đế. Cái này phi thường không hợp thói thường. Dạng gì nghịch thiên tồn tại, vậy mà có thể tại 20 tuổi niên kỷ, bình định bát hoang lục hợp. Người ta thủy hoàng đế có thể niên kỷ nhẹ nhàng quét qua lục hợp, vẫn là dựa vào tổ tiên lưu lại gia nghiệp. Có thể cái này nữ đế hết lần này tới lần khác dựa vào đơn thương độc mã đánh xuống. Trần Mạch mang theo tràn đầy hiếu kỳ, tiếp tục nhìn xuống. Không bao lâu liền thấy Khương Hồng Nguyệt vào Bắc Lương quốc đều, đến cung thành bên trong. So sánh Đại Càn cung thành, Bắc Lương cung thành liền muốn khí phái rất nhiều. Các loại kiến trúc phồn hoa rộng lớn, trật tự rành mạch. Cũng không nghe thấy nháo quỷ loại hình sự tình. Cuối cùng, Khương Hồng Nguyệt gặp được Bắc Lương nữ đế. Nữ đế như cũ rất trẻ trung, đại khái 20 tuổi bộ dáng, rất xinh đẹp. Trên người thật có một cỗ nồng đậm nữ đế phong thái. Mặc một thân màu đỏ sẫm cùng loại sườn xám trang phục, dáng vóc cũng là nhất lưu. Dù là Khương Hồng Nguyệt dạng này tồn tại, nhìn thấy nữ đế về sau cũng như cũ lo liệu lấy lễ tiết. Cũng may nữ đế là nghe qua Khương Hồng Nguyệt, cũng không quá khó xử. Song phương trong âm thầm ăn một bữa cơm. Khương Hồng Nguyệt nói ra hai cái yêu cầu, Bắc Lương nữ đế đệ đệ tiểu Bắc cùng Tầm Ma. Nữ đế đương nhiên bắt bỏ. Nhưng là Khương Hồng Nguyệt nói ra một cái liền nữ đế đều không thể cự tuyệt bí mật. Tàn Dương Kính, còn có song thành cảnh câu thông minh phụ bí mật. Cuối cùng, nữ đế đồng ý Khương Hồng Nguyệt liền dẫn tiểu Bắc cùng Tầm Ma ly khai Bắc Lương, trở về Đại Càn. Nhìn đến đây thời điểm, Trần Mạch cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai Khương thị trong phủ cái kia thiếu niên, lại là Bắc Lương nữ đế thân đệ đệ. Mẹ nuôi đem tôn này đại thần mời đến Khương thị phủ đến, có thể thấy được là cất cho Khương thị phủ một phần bảo hộ ý nghĩ. Lập tức nghĩ đến mẹ nuôi tình cảnh đều bết bát như vậy, lại còn đang vì Khương thị phủ hưng suy vinh nhục mà dốc hết tâm huyết. Thực sự quá khó khăn. So sánh tiểu Bắc, càng thêm kinh người là kia Tầu Ma. Nói cách khác, Khương thị phủ mới thần linh lão gia là Tầu Ma. Mà Tầu Ma tựa hồ là nữ đế cung phụng thần linh lão gia. Lấy cái này nữ đế thông thiên thực lực, còn bãi Tầu Ma, có thể thấy được cái này Tầu Ma địa vị, thật sự là quá lớn. Trần Mạch Lâm thầm nghĩ ngợi trước đó tại Khương thị phủ từ đường nhìn thấy kia Tầu Ma, trong lòng kinh ngạc không thôi. Về sau Khương Hồng Nguyệt liền đi Đại Càn cung đỉnh. Đương nhiên, Khương Hồng Nguyệt mỗi ngày đều sẽ lẩm bẩm tiểu Mạch tử danh tự, nghĩ đến là thật dứt bỏ không được chính mình. Trần Mạch rời khỏi Hồng Nguyệt kính biểu hiện, mở hai mắt ra, cả người thở phào một hơi. Mẹ nuôi khi còn sống là Khương thị phủ làm cuối cùng bố cục, chính là tiểu Bắc cùng Tầu Ma. Chỉ là mẹ nuôi cũng không nói cái này Tầu Ma lai lịch. Kia Bắc Lương nữ đế cũng không nói. Trở về còn cần chính ta đi tìm hiểu một phen. Hiểu rõ Tầu Ma biện pháp nghĩ đến cũng không khó, chỉ cần hỏi một chút cái kia tiểu Bắc là được rồi. Làm Bắc Lương nữ đế thân đệ đệ, tóm lại là biết rõ một chút Tầu Ma lai lịch. Nghĩ đến đây, Trần Mạch không do dự nữa cái gì, đứng người lên hoạt động một phen thân thể, bắt đầu suy nghĩ chính mình tương lai. Ta bây giờ có Hồng Nguyệt kính, nghĩ đến đạo hạnh tăng lên không phải cái vấn đề. Thế giới này đỉnh phong hẳn là võ đạo tông sư, đây là thế giới trói buộc. Hồng Nguyệt kính nhiều nhất hẳn là chỉ có thể trợ giúp ta trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp độ này. Lại muốn đi lên, liền sẽ mười phần gian nan. Dù sao trước đây mẹ nuôi đạo hạnh cũng là tăng vọt đến võ đạo tông sư về sau liền chướng bất động. Đi qua mấy chục năm trên trăm năm cũng không có đột phá võ đạo tông sư. Nơi này thời gian cùng ngoại giới khác biệt, ta chỉ cần củng cố tự thân đạo hạnh, liền có thể tiếp tục hướng phía trước bao tác đột tiến. Bây giờ Khương thị phủ cục diện không tốt, mà lại trong cơ thể của ta cũng còn có ma thai tồn tại. Ta nhất định phải lợi dụng ở chỗ này thời gian, hảo hảo tăng lên đạo hạnh. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Quyết định chủ ý, Trần Mạch liền lập tức bắt đầu hành động. Hắn hao phí thời gian rất dài, một chút xíu củng cố minh vương cảnh đạo hạnh. Không biết do đi qua bao lâu, Trần Mạch cảm giác chính mình minh vương cảnh đạo hạnh căn cơ đã triệt để bền chắc. Hạn bạc cương thi rất quen vô cùng, ủy khấu đạo hạnh cũng kiên cố như núi. Đến ta tiếp tục hấp thu màu đỏ ánh trăng thời gian, ta muốn một hơi đạt tới trước mắt có thể đạt tới đỉnh phong. Hắn điều chỉnh một phen tâm tính, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồng nguyện trong kính màu đỏ ánh trăng, tiến hành giai đoạn thứ 2 tăng lên. Khương thị phủ, giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Từ đường bên trong đỏ trong quan, còn tĩnh tĩnh nằm Khương Hồng Nguyệt thi thể. Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn thủ tại chỗ này, cảm xúc bi thương, nước mắt thủy quyết đê, trong miệng khàn khàn gào thét cô. Nhất là Khương Yên, có lẽ là thân là nữ nhân duyên cớ, càng là không nỡ Khương Hồng Nguyệt, cô, ngài trở về mới thời gian nửa năm, tại sao lại rời đi? To như vậy một cái Khương thị phủ, giao cho Yên Nhi. Yên Nhi thật rất bất lực a. Khương Thủy Hàn tâm tư lại tương đối bình tĩnh một chút, gào thét một hồi sau đi đỡ lấy Khương Yên, trấn an nói, tỷ tỷ, hiện tại còn không phải bi thương thời điểm. Cô là bị song sinh ma giết chết, là bị Tiêu Thái Hậu cùng Cảnh Thái Hoàng đế hại chết. Bọn hắn nếu là hiểu được cô qua đời tin tức, chỉ sợ sẽ lập tức đằng xuất thủ tới đối phó chúng ta Khương thị phủ. Chúng ta còn cần nghĩ cách đối mặt mới là a. Khương Yên cảm xúc mệt mỏi, đã không có hoàng hậu tư thế, ngược lại trở nên có mấy phần yếu đuối, ngươi nói những này ta làm sao không hiểu được. Cũng không có gì biện pháp. Biện pháp ứng đối, cô tại trước khi lâm chúng tất cả an bài xong. Để chúng ta hảo hảo chiếu cố bảo vệ tốt Trần Mạch đệ đệ. Để kia Trần Mạch đệ đệ làm thiếu đông ra. Khương Thủy Hàn nói, tỷ tỷ đối phần này an bài, có gì dị nghị không? Khương Yên nói, kia Trần Mạch tu vi đạo hạnh, cũng mới miễn cưỡng bước vào so sánh chân linh cảnh cấp độ. Theo lý thuyết là không đủ làm ta Khương thị phủ thiếu đông ra. Nhưng cô đã lên tiếng, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể chiếu vào phân phó làm. Khương Thủy Hàn nói, ta hiểu được cô an bài như vậy là có kế hoạch. Nhưng bây giờ tình huống nguy hiểm, nếu là tỷ tỷ có cái gì ý khác, cũng có thể nói ra. ta sẽ vì tỷ tỷ chủ tính. Khương Yên đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thủy Hàn, sắc mặt nhiều hơn mấy phần quặn quẽ, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là muốn chống lại cô bàn giao. Khương Thủy Hàn nói, ta không có ý tứ này. Ý của ta là, chúng ta Khương gia trước mắt tình cảnh không tốt, có thể lấy ra bồi dưỡng nhân tài tài nguyên có hạn. Nếu là Trần Mạch làm thiếu Đông gia, kia tài nguyên tất nhiên phải có điều nghiêng. Nếu là tại ta Khương thị phủ tình huống tốt thời điểm, loại này nghiêng cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ cô đi, Hoàng thất cùng Tiêu Thái hậu chỉ sợ muốn đối chúng ta Khương thị phủ độc thủ. Ta đang suy nghĩ, loại này nghiêng phải chăng có cần phải chăng có thể xê dịch trì hoãn? Khương Yên mở miệng, không thể. Cô là chúng ta Khương thị phủ dốc hết tâm huyết, chính là thân thể không tốt cũng đi Bắc Lương mời tới Tiểu Bắc cùng Tàu Ma. Có thể thấy được cô để chúng ta bảo vệ Trần Mạch đệ đệ, cũng không phải là vì tư tâm, mà là có thấy xa. Huống chi, cô đem Hồng Nguyệt Kính đều cho Trần Mạch. Trần Mạch tương lai là có thể mong đợi. Chúng ta nếu là hiện tại rời lại đối Trần Mạch đệ đệ vung chồng, chỉ sợ song phương muốn sinh ra hiểm khích. Như thế đối ta Khương thị phủ bất lợi. Ai? Khương Thủy Hàn có chút thở dài, sau đó nói, đã tỷ tỷ quyết định chủ ý, ta nghe tỷ tỷ chính là. Ta cũng chính là kiểu nói này. Khương Yên nghiêm túc nói, những lời này ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi. Không cần thiết khiến người khác biết rõ. Về sau cũng không cần ở trước mặt ta nói. Chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. 3, chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. 3, Khương Thủy Hàn là cái nghe lời, lập tức chút nghiêm túc đầu, ta biết rõ. Khương Yên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Người ở chỗ này chiếu nhìn xem cô. Ta đi xem một chút Tiểu Mạch tình huống như thế nào. Mới thấy cô rời đi, Tiểu Mạch vậy mà lửa công tâm, thổ huyết. Có thể thấy được Tiểu Mạch cũng là trọng tình trọng nghĩa. Ta Khương thị phụ thành tâm đối hắn, lượng trước hắn cũng sẽ thành tâm phản hồi. Để lại một câu nói, Khương Yên liền đứng dậy, lảo đảo đi hai bước mới đứng vững bước chân, sau đó vội vàng đi gian phòng cách vách. Chỉ gặp Trần Mạch nằm trong phòng trên giường, đã ngủ mê man rồi. Mà Nam Cung Dạ ngay tại hầu ở bên cạnh, nắm thật chặt Trần Mạch tay. Khương Yên cũng không nhăn nhó cái gì, trực tiếp mở miệng, Nam Cung muội muội, nhà ta đệ đệ như thế nào? Nam Cung Dạ lắc đầu, ngủ mê không tỉnh. Bất quá mạch tương coi như bình ổn, nghĩ đến không phải cái đại sự gì, chính là lửa công tâm đưa đến. Tu dưỡng một lát liền tốt. Khương Yên ngồi tại đầu giường, cẩn thận khẽ vuốt một thanh Trần Mạch gương mặt, lẩm bẩm nói, nhà ta đệ đệ những năm này đi theo cô cũng là bị ủy khuất. Nếu không phải đệ đệ hỗ trợ, cô liền hoàn dương cơ hội đều không có. Ngược lại là khổ đệ đệ. Nam Cung Dạ ở một bên trông coi, cũng không mở miệng. Khương Yên niệm lại nhải hồi lâu, mới nhập chính đề, Tiểu Mạch là cô khi còn sống nhất không bỏ xuống được người. Cô thân hậu sự, còn cần Tiểu Mạch tới bắt chủ ý mới là. Có thể Tiểu Mạch một mực bất tỉnh, cũng không phải vấn đề. Nam Cung muội muội nhưng có biện pháp gì? Nam Cung Dạ nói, ta coi là Khương Hồng Nguyệt thân hậu sự không nên lộ ra, bí mật xử lý tốt nhất. Nếu là để cho Hoàng thất cùng Tiêu Thái hậu hiểu được, chỉ sợ Khương thị phủ liền muốn đi theo gặp nạn. Ai? Khương Yên thở dài, ta cũng là lo lắng cái này. Đã Nam Cung muội muội cũng mở miệng. Ta táo bón không phát tăng trước, hết thể chờ Tiểu Mạch tỉnh lại nói. Cô cả đời đau khổ, nếu là thân hậu sự thiếu Tiểu Mạch tử, chỉ sợ cô cũng đi không vui vẻ. Mà lại cô còn đã thông báo, muốn Tiểu Mạch đem cô để tay tại phần bụng. Nam Cung Dạ nói, Hoàng hậu nương nương lần này an bài rất tốt. Ta ở chỗ này trông coi chính là. Các loại công tử tỉnh lại, ta liền đi từ đường nói cho nương nương. Như thế liền vất vả Nam Cung muội muội. Khương Yên rời phòng về sau, Nam Cung Dạ liền cầm Trần Mạch tay, nghiêm túc đánh giá trước mắt cái này thiếu niên. Cái này thiếu niên một bộ tóc dài, gương mặt mặc dù có mấy phần lạnh lẽo ngang ngược khí tức, nhưng cũng coi như khôi ngô. Ngoại trừ không phải người, phương diện khác vẫn là rất không tệ. Nam Cung Dạ xưa nay ánh mắt cao, đối hoàng gia các hoàng tử cũng không quá coi trọng. Nhưng là cái này đạo hạnh không tính quá cao Trần Mạch, lại không biết rõ vì cái gì, luôn có một cỗ không nói ra được khí tức đang hấp dẫn chính mình. Mỗi lần chung đụng thời điểm, điều gì cũng sẽ cảm thấy không hiểu dễ chịu, thậm chí quen thuộc. Chính nàng đều nói không lên đây là một loại như thế nào cảm giác. Thấy Trần Mạch thật lâu chưa tỉnh lại, Nam Cung Dạ liền khẽ thở dài một cái, "Trần Mạch, công tử, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a, thế đạo này quá mức quỷ dị, người muốn tại cái này thế đạo sống sót, thật sự là quá khó khăn. Bản tọa thật vất vả gặp cái không tệ tốt lang quân, ngươi nhưng chớ có như vậy không có. Nghe không?" Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Dạ còn ra vẻ hung hãn mệnh lệnh. Nhưng là Trần Mạch chỗ nào nghe thấy, chỉ lo tiếp tục ngủ say. Hoàng cung, Thọ Khan cung. Tiêu Thái Hậu ngồi trên ghế, cầm trong tay một cuốn sách lật xem. Giờ phút này đã tiếp cận trời đã sáng, nhưng là trong đại sảnh lại phá lệ náo nhiệt. Từ Phúc ở một bên cầm đèn, không người không nhúc nhích, cùng một điêu đồng dạng. Mà Lưu Ma Ma thì một mực cung kính đứng ở một bên, một câu không nói. Ngồi tại Tiêu Thái Hậu đối diện, chính là một người mặc màu vàng kim long bào trung niên nam tử, nhíu mày nồng mắt mặt chữ quốc, không giận tự uy. Trong lúc phất tay đều lộ ra tiên gia phong phạm, chính là Cảnh Thái Hoàng đế. Bất quá giờ phút này, Cảnh Thái Hoàng đế lại hết sức an tĩnh ngồi ở bên cạnh, cũng không dám quấy rầy Tiêu Thái Hậu. Ngược lại tại trên trán lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Qua hồi lâu, Tiêu Thái Hậu mới để sách xuống quyển, hoàng đế có chuyện không ngại nói thẳng. Không cần như thế kiêng kỵ ai ra. Cảnh Thái Hoàng đế lúc này mới lên tiếng, hồi lời của mẫu hậu. Kia Khương Hồng Nguyệt trọng thương về sau lần trốn đi, chúng ta làm sao cũng không tìm tới. Theo sát lấy liền phát sinh Ngụy Quốc công thê tử Khương lên liên lụy bái nguyệt giáo hoạt động. Hoàng hậu một tay đuổi bắt tự mình muội muội, một tay mang theo trấn ma ti 12 vị kim giáp thống lĩnh tới bắt chấm bên người đại thái giám. Mặt ngoài là vì hối bái. Khả Nhi thần cảm thấy, hoàng hậu chỉ sợ còn có cái khác tâm tư. Dù sao, nào có trùng hợp như thế sự tình. Tiêu Thái Hậu nói, hoàng đế cảm thấy là hoàng hậu nhờ vào đó cứu đi Khương Hồng Nguyệt.
Vâng.
Cảnh Thái hoàng đế nói, Khương Hồng Nguyệt lòng lang dạ thú, chính là làm mẫu hậu đối thủ một mất một còn. Nếu để cho Khương Hồng Nguyệt trốn thoát, trẫm trong lòng khó có thể bình an. A Nhi thần mời mẫu hậu ý chỉ, lập tức dẫn người đi Khương thị phủ, xem xét đến tận cùng. Nếu là Khương Hồng Nguyệt chính xác tại, Nhi thần ổn thỏa tìm cách đem nàng bắt giữ, khiến cho mẫu hậu. Tiêu Thái Hậu liếc nhìn Cảnh Thái hoàng đế, dò xét thật lâu mới mở miệng, hoàng đế ngược lại là một phen hiếu tâm. Ai ra biết rõ ngươi ý tứ. Bất quá, không cần vẽ vời thêm chuyện. Cảnh Thái hoàng đế một mặt được vòng bộ dáng, đây là vì sao? Mẫu hậu không phải vẫn muốn giết chết Khương Hồng người ta? Bây giờ tốt như vậy cơ hội, há có thể bỏ dở nửa chừng. Tiêu Thái hậu lại đánh giá Cảnh Thái hoàng đế hồi lâu, phản phất tại suy nghĩ hắn lời này chân thực tính, qua trận mới đáp lời, Khương Hồng nguyện tiện nhân kia, cho dù lần này chạy ra ngoài, cũng không sống nổi mấy ngày. Làm gì đối một kẻ hấp hối sắp chết đuổi đánh tới cùng? Nếu là để cho triều thần hiểu được, còn tưởng rằng chúng ta hoàng gia muốn đối Chấn Ma thế gia động thủ đây. Hoàng thất cùng Chấn Ma thế gia cộng trị thiên hạ quốc sách không thể dao động, không phải sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Chí ít hiện tại còn không động được. Nghe nói lời này, Cảnh Thái hoàng đế cảm thấy một trận giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cười nói, còn là mẫu hậu có thủ đoạn. Đã như vậy, nhi thần ngược lại là quá lo lắng. Tiêu Thái hậu nhẹ gật đầu, ngươi sớm đi trở về đi. Một hồi còn muốn vào triều sớm, chớ có làm trễ lại canh giờ. Ngươi là hoàng đế, bất luận cái gì thời điểm đều muốn đứng ổn. Ngươi đứng được ổn, tiền triều hậu cung lòng người mới có thể yên ổn. Đa tạ mẫu hậu chỉ điểm, nhi thần cho mẫu hậu quý an. Cảnh Thái hoàng đế đứng dậy, hướng phía Tiêu Thái hậu một chân quỳ xuống, làm lễ. Sau đó mới đứng dậy rời đi. Nhìn xem Cảnh Thái hoàng đế bóng lưng rời đi, Lưu Ma Ma liền mở miệng, Thái hậu nương nương dạy con có phép, vậy hạ đối nương nương xưa nay nhân hiếu. Một bên Từ Phúc cũng mở miệng, từ lúc nương nương buông rèm chấp chính đến nay, trong triều đình bên ngoài một mảnh thanh tĩnh. Vậy hạ những năm này cũng càng phát hiểu chuyện, hiếu thuận. Tiêu Thái hậu gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Từ Phúc, ngươi đi truyền lời, hôm nay ai già có chút mệt mỏi. Trên triều đình nếu không có chuyện trọng đại, liền không đi chấp chính.
Vâng.
Lại nói Cảnh Thái hoàng đế mặc lấy long bào đi ra Thọ Khang cung về sau, nụ cười trên mặt lập tức liền thu nạp lên, ngược lại thay đổi một bộ thâm trầm biểu lộ. Đi đến nơi xa, không có người, Cảnh Thái hoàng đế liền ở trong lòng nói thầm lấy, quả nhiên, cường hành như Khương Hồng Nguyệt dạng này tồn tại, lại bị mẫu hậu trực tiếp đánh gần chết, chỉ sợ thật không có mấy ngày liền phải chết. Cái này Thọ Khang cung càng phát có vấn đề, bên trong có cái phi thường đáng sợ tồn tại. Đáng tiếc, ta vốn muốn mời chỉ đi một chuyến Khương thị phủ, ở trước mặt hỏi một chút Khương Hồng Nguyệt trong đó hư thực. Thế nhưng mẫu hậu không cho. Về sau ta làm việc muốn càng phát ra cẩn thận một chút. Hắc hắc, ai có thể nghĩ tới, này Phương Khương Yên hành vi, là ta ngầm đồng ý lại có ai biết rõ, ta cho phép Khương Yên đi Khương thị phủ cầu phúc, chính là muốn mượn cơ hội hỏi một chút Khương Hồng Nguyệt liên quan tới Thọ Khang cung sự tình. Mặc dù kế hoạch chưa thể viên mãn, nhưng cũng xác định Thọ Khang cung bên trong có cái đáng sợ tồn tại. Mà cái này tồn tại, đại khái xuất chính là cặp kia sinh ma ma thể. Mẫu hậu a mẫu hậu, ngươi giấu thật là đủ sâu. Chẳng qua hiện nay ta đã biết rõ hư thực, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Bất quá Khương thị phủ cũng là đáng thương, theo Khương Hồng Nguyệt chết đi, chỉ sợ mẫu hậu muốn đối Khương thị phủ lập thủ. Cái này vừa lúc chính là ta cơ hội a. Khương thị phủ. Chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. 4, chương 215, sửa chữa, ta muốn làm ma, hóa ma. 4, Hồng Nguyệt cung. Trần Mạch ở bên trong không biết rõ bế quan bao nhiêu thời gian, có thể là một tháng, cũng có thể là mấy tháng, hoặc là mấy năm. Trần Mạch đã không có thời gian quan niệm, toàn bộ tâm tư đều dùng tại hấp thu màu đỏ ánh trăng, lớn mạnh tự thân đạo hạnh phía trên. Không thể không nói, màu đỏ ánh trăng quá mức thần dị, có thể hoán đổi quỷ vật mệnh khí cùng cương thi mệnh khí, có thể tùy thời hóa thành màu đỏ trắng dọn, gia trì cương thi đạo hạnh. Rốt cuộc, tại cái nào đó quan khẩu thời điểm, Trần Mạch tu vi đạo hạnh đống nhiên ngừng lại, rốt cuộc không thể đi lên. Vô luận Trần Mạch hấp thu bao nhiêu dạng màu đỏ ánh trăng đều vô dụng, rơi vào đường cùng, Trần Mạch đành phải ngừng tay. Hô, Trần Mạch thở phào một hơi, chậm rãi mở ra hai con người, hai đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra. Rốt cuộc chấm dứt a. Vốn cho rằng ta có thể mượn nhờ lần thứ hai màu đỏ ánh trăng, duy nhất một lần đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Quỷ vật đạo hạnh đạt tới quỷ đế, cương thi đạo hạnh đạt tới bất hóa cốt. Xem ra vẫn là kém một chút ta. Trần Mạch thấy bên trong đầu cựu chú màu tím bản mệnh quỷ hương, còn có 9 đạo màu tím đại viên mãn cương văn, không khỏi cảm khái ngàn vạn. Kỳ thật hắn rất rõ ràng, dạng này đạo hạnh gia tăng đã phi thường biến thái. Lần trước từ mới vào nhất thanh quỷ vương cùng phi cương cấp độ, một hơi đạt đến quỷ khấu cùng hạn bạn. Lần này trải qua dài dằng dặc tích lũy, đạt đến hạn bạn cùng quỷ khấu đại viên mãn. Cự ly thế này đỉnh phong cảnh giới, thi tổ bất hóa cốt cùng quỷ đế cũng liền cách xa một bước. Quỷ đế người, trưởng dương gian hồn phách, định nhân sinh chết, thi tổ bất hóa cốt, cùng thiên địa đồng thọ, hấp thu địa mạch ngàn năm. Đây tuyệt đối là cực kỳ biến thái cấp độ. Rất nhanh Trần Mạch liền điều chỉnh một phen tâm tư, thôi thôi, có thể đạt tới hạn bạn cùng quỷ khấu đại viên mãn, đã phi thường không tệ. Mà lại đột phá thi tổ cùng quỷ đế hàng rào quá mức cường đại, không phải dựa vào màu đỏ ánh trăng liền có thể xung phá. Còn cùng ý chí của ta, tầm mắt, kinh nghiệm, tinh thần có quan hệ, còn cần nhất định cơ duyên xảo hợp. Trong thời gian ngắn miễn cưỡng gây gớm, mặc dù ta không có đột phá thi tổ cùng quỷ đế, nhưng nếu như gặp phải nhân loại mới vào võ đạo tông sư cao thủ, nghĩ đến cũng là có lực đánh một trận. Nghĩ đến đây, Trần Mạch thu nạp tạp niệm, chuẩn bị ly khai Hồng Nguyệt cung. Liền cái này thời điểm, Trần Mạch bỗng nhiên cảm giác được kim thủ chỉ có sóng chấn động. Điều đi bảng xem xét, cả người đều sợ ngây người. Siêu cao nồng độ màu đỏ ánh trăng ngoại trừ cung cấp mệnh khí đạo hạnh bên ngoài, lại còn cung cấp lượng lớn nguyên giải châu cùng nguyên dung tinh hoa. Bất chi bất giác ở giữa, chân mạch nguyên dung tinh hoa vậy mà đạt đến kinh người 2000 nhiều. Đó là cái siêu cấp không hợp thói thường số lượng. Hồng Nguyệt Kính vậy mà như thế thần kỳ. Tại sao ta cảm giác cái này Hồng Nguyệt Kính không giống như là thiên địa chí bảo, mà là một cái khắc kim thủ chỉ a? Tốt biến thái. Phải biết, nguyên dung tinh hoa thế nhưng là phi thường khó được đồ vật. Trước đó Trần Mạch đạt được nguyên dung tinh hoa đều là vị trí, mà lại đều là cầm tới liền sử dụng hết, chưa từng có còn lại. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Mạch trong óc liền ra đời một cái phi thường không hợp thói thường ý nghĩ, ta vốn là cần đạt được bất hóa cốt, dù sao có bất hóa cốt, cho dù ma thai từ trong cơ thể ta chạy đến cũng sẽ không chết. Nhưng là hiện tại ta có đầy đủ nhiều nguyên dung tinh hoa, chưa hẳn không thể khảm hợp kia ma thai. Mặc dù mẹ nuôi nói, Lâm Trung thời điểm sẽ mang đi kia ma thai. Thế nhưng là, ma thai bản thân liền là một cái mạnh nhất ma a đại càn chi địa, tựa hồ không có so song sinh ma càng đáng sợ tồn tại đi. Nếu để cho mẹ nuôi mang đến Minh phủ, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Huống chi, mẹ nuôi mang đi ma thai là cần trả giá thật lớn, nếu như mình khảm hợp ma thai, chỉ sợ mẹ nuôi thật nhưng phải cái đại tự tại. Chủ yếu nhất là, cái này ma thai thế nhưng là đi đến 36 đời ma thai. Một khi ma thai hạ xuống, liền hoàn thành thi giải thăng thiên. Dù sao chính mình cũng không phải người, là cái thi quỷ. Bây giờ lại nhiều cái ma thai có cái gì quan trọng? Nhưng là phong hiểm cũng là có. Trần Mạch lâm vào trong hai cái khó này. Tại thực chất bên trong, Trần Mạch cũng không muốn bước lên quá đại phong hiểm. Rất nhiều chuyện đều là bị buộc. Trần Mạch đứng dậy, đi ra phòng ngủ, đi vào Hồng Nguyệt trong cung đình viện tử bên trong dạo bước, không ngừng cân nhắc. Cuối cùng, Trần Mạch tâm tư hung ác, lập tức nghĩ đến một sự kiện, nếu để cho mẹ nuôi mang theo ma thai đi Minh phủ, ta đích xác liền tạm thời an toàn. Nhưng là hoàng cung Thọ Khang cung bên trong còn có một cái ma. Mẹ nuôi đạo hạnh đáng sợ như thế, còn bị cái này mà cho giết chết. Mà lại, trong cơ thể ta có ma thai, sớm muộn sẽ bị Thọ Khang cung ma cảm ứng được. Đến thời điểm cái kia ma tìm tới cửa, ta có thể làm sao? Còn không phải không có chút nào sức chống cự, trở thành kế tiếp mẹ nuôi. Mẹ nuôi bị cặp kia sinh ma hại chết hai đời, chính là Bạch Ngọc Kinh đều chỉ sợ không phải cặp kia sinh ma đối thủ. Mà ta là duy nhất có khả năng phá cục, bởi vì ta có kim thủ chỉ khảm hợp công năng. Mặc dù trong thời gian ngắn có phong hiểm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Trong đầu toát ra ý nghĩ này về sau, Trần Mạch cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, cả người đều lâm vào khẩn trương cực độ bên trong. Hắn biết rõ, khả năng này là chính mình đời này trọng yếu nhất một cái quyết sách. Một khi đi nhầm, cơ hội liền không có. Thi tổ bất hóa cốt, bỏ qua bái nguyệt giáo có thể lại tìm. Nhưng là ma. Đại căn tựa hồ chỉ có một cái. Giải quyết song sinh ma duy nhất phương thức, khả năng chính là lấy ma đối ma. Ta chỉ có để cho mình biến thành ma, mới có thể có phần thắng. Song sinh ma tồn tại uy hiếp quá lớn, không những uy hiếp đến toàn bộ đại càn, cũng uy hiếp đến ta, còn có thân nhân của ta. Bây giờ mẹ nuôi ly khai, ta chỗ dựa cũng sẽ không có. Về sau con đường, cần dựa vào ta chính Trần Mạch đi. Ta chính là mình chỗ dựa. Việc này, làm. Cuối cùng, Trần Mạch hạ quyết tâm. Hắn chưa hề cũng không phải là nhăn nhó người, một khi hạ quyết tâm liền sẽ không chần chờ cái gì. Trần Mạch lập tức trở về đến phòng ngủ, tại trên giường xếp bằng ở tới. T. Phần bụng kia đậu tầm đại ma thai bắt đầu nhấp nô, mang cho Trần Mạch rất lo lắng thống khổ. Nhưng Trần Mạch lại lần thứ nhất cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kiệt 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 trước đó mỗi lần nhìn thấy ngươi tại phần bụng du đậu, ta đều cảm thấy rất hoảng hốt. Nhưng là lần này, ta ngược lại rất hưng phấn. Trăm năm trước, ngươi tại Đại Âm Sơn chỗ sâu phát hiện tiếp cốt mộ, đồng thời tại tiếp cốt mộ bên cạnh đào cái cổ mộ. Còn thiết lập 36 đời quan tài, ý đồ lợi dụng đạo môn tam thập lục trọng thiên thi giải thăng tiên. Về sau, ngươi bức tử mẹ nuôi hai lần. Bây giờ còn chạy đến trong bụng ta đến tra tấn ta. Ngươi rất nhu bức. Bất quá từ nay ngày sau, ta Trần Mạch không những không là người, liền thi quỷ cũng không làm. Ngươi là ma, ta cũng muốn làm ma. Muốn lộng chết ta. Vậy liền đến. Trần Mạch lập tức điều đi kim thủ chỉ, ý đồ giải tỏa kết cấu. Phát hiện giải tỏa kết cấu không được. Ừm. Ta bây giờ đều là Minh Vương cảnh đại viên mãn cấp độ cao thủ, cự ly võ đạo tông sư cách xa một bước, lại còn không cách nào giải tỏa kết cấu quỷ nệ ma thai. Cái này ra hỏa lai lịch không nhỏ a. Trần Mạch động động, ý đồ thôi diễn. Bây giờ Trần Mạch có được lượng lớn nguyên giải châu, hoàn toàn tiêu hao lên. Duy nhất cần cân nhắc chính là mình lớn thần kinh não có thể hay không chịu đựng được thôi diễn gánh chịu. Kết quả để Trần Mạch cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Vậy mà, thôi diễn cũng được. Hệ thống biểu hiện chính mình tinh thần cường độ tiếp nhận không được cái này cấp bậc thôi diễn phụ tải. Thất bại hai lần, ngược lại để Trần Mạch cảm thấy mấy phần áp lực. Cái này ma thai sự đáng sợ, vượt ra khỏi Trần Mạch tưởng tượng. Nhưng, Trần Mạch cũng không dao động tâm trí. Lần nữa động niệm, tiêu hao 2000 nguyên dung tinh hoa, có thể khảm hợp ma thai. Nhắc nhở một, cái này ma thai đã hoàn thành 36 đời, một thế này thuộc về thi giải thăng tiên một thế. Ma thai giáng sinh ngày chính là thi giải thăng tiên thời điểm. Cho nên, ma thai phi thường cường đại. Nhắc nhở hai, một khi bắt đầu khảm hợp, quá trình không thể định. Nhắc nhở ba, ma thai quá cường đại, ngươi khảm hợp quá trình sẽ phi thường chậm chạp, mà lại phi thường thống khổ. Nhắc nhở bốn, khảm hợp quá trình chính là ngươi từng bước dung hợp ma thai quá trình. Đợi đến khảm hợp triệt để hoàn thành, ngươi sẽ hấp thu hết ma thai, đem ma thai hóa thành thân thể ngươi một bộ phận. Nhắc nhở năm, khảm hợp bắt đầu chính là ngươi hóa ma bắt đầu. Khảm hợp kết thúc chính là ngươi triệt để hóa ma thời điểm. Nhắc nhở năm, hóa ma quá trình phi thường nguy hiểm, sẽ từng bước thôn phệ của ngươi tinh thần ý thức. Nếu như tinh thần của ngươi không chế không nổi, ngươi liền sẽ triệt để mất đi nhân tính. Nhắc nhở sáu, tạm thời không có tương quan biện pháp có thể ngăn chặn ma thai đối ngươi tinh thần ăn mòn, bất hóa cốt cũng không được, quỷ đế cùng võ đạo tông sư cũng không được. Một khi mất khống chế, ngươi chính là triệt để đánh mất nhân tính ma. Tổng bình, tương đối nguy hiểm. Xem hết tất cả phụ đề, Trần Mạch có chút kinh dị, nhất là một câu cuối cùng tổng bình. Kim thủ chỉ tổng bình xưa nay bảo thủ, nguy hiểm khả khống liền mang ý nghĩa không có nguy hiểm. Nói gặp nguy hiểm, đó chính là tương đối nguy hiểm. Nói tương đối nguy hiểm, đó chính là cực kỳ nguy hiểm. Như thế tình huống, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Xem ra cái này ma thai mức độ nguy hiểm vượt xa khỏi ta tưởng tượng. Ta có kim thủ chỉ còn như vậy, cái kia Tiêu Thái Hậu cung phụng ma thể, đơn giản điên rồi. Thế nhưng là, chính mình có tuyển a. Lần này mẹ nuôi chết, để cho ta chân chính ý thức được thế giới này đáng sợ. Liền mẹ nuôi đều không thể ở cái thế giới này sống sót, huống chi là người khác. Đây là ta duy nhất cơ hội. Mẹ nuôi chỉ là dứt bỏ không được Khương thị phủ của mình, mà trong lòng mình lo lắng người coi như nhiều lắm. Trần thị phủ người một nhà, các loại. Trần Mạch có chỗ do dự, nhưng rất nhanh Trần Mạch liền muốn minh bạch. Ta xuyên qua tới về sau, một mực tại bị làm, một mực tại đảm bệnh, một mực tại tìm kiếm chỗ dựa làm che chở. Đã từng đường ra bảo là, Nam cung Dạ là, mẹ nuôi là, bây giờ Khương thị phụ là. Nếu là đối mặt cái khác ủy vật tà ma, những này chỗ dựa dĩ nhiên hữu dụng, nhưng là đối mặt song sinh ma, ta không có chỗ dựa. Chính là bởi vì ta lo lắng lấy mọi người, tăng thêm không có đường lui. Ta liền càng hẳn là chính mình nâng lên kia phần thủ hộ mọi người chính thủ hộ trách nhiệm á, như là mẹ nuôi nâng lên toàn bộ Khương thị phủ. Ta cũng đến kiêng trọng trách thời điểm. Về phần mẹ nuôi nói gió mát trắng sáng, đó cũng là về sau sự tình. Mẹ nuôi, thật xin lỗi, tiểu mạch tử không nghe ngươi. Nghĩ đến đây, Trần Mạch không do dự nữa, cho lão tử khảm hợp ma thai. Chương 216, tiểu dạ định tình, hoàng cung người tới bắt. 1. Chương 216, tiểu dạ định tình, hoàng cung người tới bắt. 1. Theo Trần Mạch suy nghĩ hạ đạn, trên bản này nguyên dung tinh hoa cấp tốc từ 2000 hạ xuống là không. Theo sát lấy những này biến mất nguyên dung tinh hoa liền hóa thành một loại thần kỳ khảm hợp năng lượng. Căn bản không cần trước sửa chữa tự thân thân thể loại hình, trực tiếp đối ma thai độc thủ, bắt đầu khảm hợp. Vừa mới bắt đầu khảm hợp, Trần Mạch cũng cảm giác được một cỗ không thể chịu đựng được thống khổ. Cả người thình lình phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại toàn bộ Hồng Nguyệt cung nội vang lên. Trần Mạch cũng không còn cách nào duy trì ngồi xếp bằng tư thái, trực tiếp trên mặt đất lật tới lăn đi, cuối cùng cắn một cái vào đầu giường khối gỗ. Theo tạch 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 thanh âm, giường gỗ đều bị Trần Mạch cắn xé rơi một khối lớn. Dù là như thế, thống khổ như cũ như thủy triều đồng dạng bộc phát quét sạch, căn bản là không có cách chịu đựng. Đi qua thời gian lâu như vậy bên trong, Trần Mạch sửa chữa thôi diễn qua vô số lần, tự cho là gặp qua không ít sóng gió, nhưng vẫn là thật to đánh giá thấp khảm hợp ma thai thống khổ. Dạng này đau nhức, thật sẽ đau chết người. Đó là một loại mỗi một tấc xương cốt, huyết nhục đều tại nổ tung rơi cảm giác. Không bao lâu Trần Mạch làn da trong lỗ chân lông liền bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu tiên huyết, da trên người xuất hiện từng đạo bắt mắt khe hở, tiên huyết dâng trào. Hệ thống nhắc nhở tương đối nguy hiểm, quả nhiên cực kỳ đáng sợ. Mặc dù mình thời khắc này bộ dáng rất đáng sợ, cũng thống khổ khó nhịn, nhưng Trần Mạch biết không đường lui, mà lại hắn cũng không hối hận cái lựa chọn này, vì lâu dài kế này không sai. Giang giác, Trần Mạch hung hăng cắn chặt răng, cùng loạn nhẫn mại lấy gắt gao kiêng. Đây là chính ta chọn đường, lại khổ lại đau cũng muốn cắn răng đi xuống. Như thế như vậy, Trần Mạch cắn răng trên mặt đất quẩn của lấy, không biết rõ qua bao lâu, Trần Mạch ý thức đều có chút mơ hồ, tư tưởng cũng không quá rõ ràng, tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong cảm giác được thống khổ trên người đang chậm rãi tiêu tán. Hắn biết do khảm hợp cũng nhanh kết thúc, rất muốn mở mắt ra xem rõ ngọn ngành, thế nhưng thật sự là quá mệt mỏi, cơ hồ đem tất cả tinh thần đều ép khô giống như, hắn không cách nào mở hai mắt ra, liền dứt khoát nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Qua hồi lâu, cuối cùng cảm giác tinh thần khôi phục không ít, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thấy được quen thuộc phòng ngủ. Thống khổ cuối cùng đi qua, lần này có thể quá khó khăn. Hắn hít sâu vài khẩu khí, đợi đến thân thể khôi phục không ít lực khí liền một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu, nước da làn da đã trên cơ bản khép lại. Trên thân không có rõ ràng vết thương. Nghĩ đến hạn bạc đỉnh phong đại viên mãn bất tử nhục thân, năng lực khôi phục vẫn là phi thường của bố. Điều đi bảng, khảm hợp ma thai thành công. Trước mắt khảm hợp tiến độ 1, 10000 nhắc nhở 1, trong cơ thể ngươi đạt được một giọt ma huyết, sơ bộ thu được ma huyết lực lượng. Nếu như kích phát ma huyết, năng lực của ngươi sẽ có được tăng lên cực lớn. Nhắc nhở 2, ma huyết đối ngươi thân thể cùng tinh thần tồn tại rất lớn ăn mòn, một khi kích phát ma huyết, sẽ gia tốc ăn mòn. Nhắc nhở 3, ma thai còn chưa có chết, còn tại phát dục bên trong. Nhắc nhở 4, khảm hợp quá trình chính là ma thai cùng ngươi dung hợp quá trình. Theo khảm hợp tiến độ tăng lên, ma thai phản kháng cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Một khi ngươi bị đối phương tinh thần cho xóa bỏ, ngươi liền chết. Mỗi một bước đều là nguy hiểm, chúc ngươi may mắn. Nhìn thấy sau cùng một hàng chữ, Trần Mạch cả người đều cảm thấy mấy phần bó tay rồi. Chúc ngươi may mắn. Đối kim thủ chỉ tới nói, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Xem ra chính mình là thật nguy hiểm, cho nên kim thủ chỉ mới ra ngoài trấn an của Vũ. Trần Mạch bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá hắn cũng không phải nhăn nhó người, lập tức liền điều chỉnh tâm tư, ta đến xem thể nội ma huyết. Mở ra nội thị, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Lập tức liền xoa cảm thấy huyết mạch trong cơ thể bên trong có một giọt máu đen. Giọt này màu đen tiên huyết đã từ ma thai thể nội chuyển rời đến trong cơ thể mình. Mà lại, chính mình sớm cũng không phải là người, thể nội tiên huyết đều là màu tím mệnh khí cương thi huyết. Vậy mà, dung hợp không được giọt này ma huyết, ngược lại có chút bị cái này ma huyết cho nhuộm đen xu thế. Mới một giọt ma huyết, giống như này biến thái, mơ hồ muốn nhuộm đen đồng hóa ta toàn thân cương thi chi huyết. Còn tốt có kim thủ chỉ khảm hợp công năng ở giữa điều hòa, không phải chỉ sợ sớm đã bị ma huyết cho nhuộm đen. Ta đã biết rõ cương thi cùng quỷ vật là cái gì, yêu là cái gì đại khái cũng có chút hiểu biết. Coi như không biết rõ cái này ma là cái gì, kích phát ma huyết liền có thể đạt được cực lớn năng lực tăng lên. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử một chút, nhưng kích phát ma huyết gặp nguy hiểm, vẫn là nhịn một chút. Trần Mạch nhịn được kích phát ma huyết xúc động. Mặc dù hắn rất nhớ biết rõ ma là cái gì, nhưng phong hiểm không nhỏ, không nhất thiết phải thế. Huống chi, khảm hợp đều đã bắt đầu, chính mình sớm muộn lại biến thành ma. Không đội cái này một cái. Nghĩ đến đây, Trần Mạch thu nạp tâm tư, vận chuyển một phen quỷ vật cùng cương thi đại hạnh. Hoàn toàn chính xác kẹt tại Minh Vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cấp độ, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Nhưng là, hồng nguyệt trong kính màu đỏ ánh trăng như cũ bành trướng mênh mông, có thể liên tục không ngừng cung cấp. Có thể thấy được, đột phá võ đạo tông sư cấp bậc hàng rào, không ở chỗ màu đỏ ánh trăng không đủ, mà ở chỗ cái khác. Ta lưu tại nơi này đạo ý nghĩa không lớn, tạm thời ly khai hồng nguyệt cung đi. Trần Mạch đứng dậy, nhìn xem quen thuộc phòng ngủ. Đi vào phòng khách sau nhìn xem trước đó mẹ nuôi cho mình kể chuyện xưa ngồi cái ghế, còn có chính mình ngồi chống băng ghế. Trong đầu không khỏi tái khởi nhớ tới mẹ nuôi bộ dáng tới. Trong lúc nhất thời nhịn không được lòng chua xót, hốc mắt có chút nóng lên. Thế này số lượng không nhiều an tưởng thời gian, vậy mà liền như vậy biến mất rơi mất. Rốt cuộc truy không trở lại. Nhớ mang mang trước đây lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, Trần Mạch còn nơm nớp lo sợ điện, sợ mẹ nuôi gây bất lợi cho chính mình, đem chính mình cho xử lý. Cái kia thời điểm, Trần Mạch vô cùng nghĩ rời đi nơi này. Bây giờ, Trần Mạch lại không nghĩ ly khai. Hắn ngây người hồi lâu, mới đi ra khỏi phòng khách, sau đó đứng tại phòng khách cửa ra vào, đôi tấm kia mẹ nuôi từng làm qua cái ghế, túi người chào thật sâu xuống dưới. Lần nữa trở về hiện thực thời điểm, Trần Mạch mở mắt ra, nhìn thấy Khương thị phụ phòng ngủ, màu lam rèm cửa, chăn đông. Bên cạnh còn ngồi cái người mặc màu tím váy ngắn nữ tử, nàng cầm mình tay, một trương thanh lãnh gương mặt xinh đẹp nhìn ngoài cửa sổ, trong trẻo hai con ngươi bên trong để lộ ra nồng đậm sầu lo. Một bộ tóc dài rủ xuống tới, cho người ta rất yên tĩnh an tưởng hương vị. Trần Mạch túi đầu nhìn có chỉ trắng non như ngọc tay, còn nắm thật chặt tay phải của mình. Xúc cảm từng tia chân bóng, mười phần tinh tế tỉ mỉ. Mẹ nuôi ly khai, để Trần Mạch cảm thấy mười phần bi thương cô độc, cái tay này lại cho mình một điểm nữa điểm ấm áp. Trần Mạch trở tay, có chút dùng sức, cầm cái tay kia. Hả? Nam Cung Dạ ý thức được cái gì, hoàn toàn quay đầu lại, thình lình nhìn thấy Trần Mạch đã tỉnh lại. Trên mặt lập tức vui mừng, công tử ngươi đã tỉnh. Thân thể nhưng có cái gì khó chịu? Trần Mạch lắc đầu, ta không sao. Đối tiểu Dạ, trải qua bao lâu? Nam Cung Dạ nhìn một chút bên ngoài sắc trời, mới trôi qua hai khắc đồng hồ tả hữu. Mới Khương Yên sang đây xem qua ngươi, xưng hô ngươi là đệ đệ, nghĩ đến là thành tâm quan tâm công tử. Nàng cẩn thận vừa nói xong vừa sự tỉnh. Trần Mạch một bên nghe, một bên suy nghĩ, bên ngoài mới hai khắc đồng hồ thời gian. Thế nhưng là Hồng Nguyệt trong cung lại cảm giác qua 10 năm lâu giống như. Thân ở bên trong cũng không cảm thấy đói khát. Cái này Hồng Nguyệt tính thật sự là quá mức huyền diệu. Nếu là ta về sau thường xuyên chạy bên trong tu luyện, còn chịu nổi sao? Bên ngoài một ngày, bên trong vài chục năm. Cái này ai chịu nổi? Mẹ nuôi cho mình mặt này tấm gương, ở đâu là cái gì bà bối, rõ ràng chính là một cái khắc treo. Bất quá nghĩ lại, Trần Mạch tiện ý biết đến một chuyện khác, mẹ nuôi có được Hồng Nguyệt tính nhiều năm như vậy, cũng không thể đột phá võ đạo tông sư cực hạn. Có thể thấy được võ đạo tông sư chính là cái này thế giới đỉnh phong, hẳn là có cái gì đồ vật trói buộc đây hết thảy. Cũng không phải là dựa vào xếp thời gian liền có thể hữu dụng. Cũng may chính mình trước mắt còn không có đạt tới võ đạo tông sư cấp độ, ngược lại là tạm thời không cần cân nhắc vấn đề này. Vân vân. Chương 216, tiểu dạ định tỉnh, hoàng cung người tới bắt. 2, chương 216, tiểu dạ định tỉnh, hoàng cung người tới bắt. 2, Trần Mạch đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức bung ra Nam Cung Dạ tay, tại trên giường ngồi xếp bằng xuống. Nam Cung Dạ còn tưởng rằng Trần Mạch gặp cái gì khó xử chỗ, lập tức quan tâm hỏi một câu, công tử ngươi thế nào? Trần Mạch cũng không có giấu giếm cái gì, ta vừa mới tại Hồng Nguyệt trong kính cảm giác qua hơn 10 năm thời gian, còn tại bên trong tu hành. Ta nhớ được ở bên trong đạt đến Minh Vương cảnh đại viên mãn cấp độ. Không biết do đến ngoại giới phải chăng có biến hóa, ta đi thử một chút. Nam Cung Dạ. Cho dù nàng cái này trấn ma ti thủ tọa, nghe Trần Mạch cũng không khỏi cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Bất quá nàng dù sao cũng là đi qua Hồng Nguyệt cùng, biết rõ bên trong tình trạng, cũng không có quá mức giật mình. Sơ qua một lát liền tỉnh táo lại, cũng không đi quấy rầy Trần Mạch, mà là mở ra tinh thần xem xét xung quanh, đảm nhiệm là Trần Mạch canh gác bảo vệ công việc. Trần Mạch thấy bên trong một phen thân thể của mình. Thức hải bên trong bản mệnh lư hương đích thật là màu tím. Cựu chú đại viên mãn màu tím bản mệnh hương như cũ vẫn còn, chiếu sáng rạng rỡ. Liên liên cương văn cũng là màu tím, hết thể có chín đạo. Thậm chí ngay cả thể nội kia một giọt ma huyết cũng vẫn còn ở đó. Quả nhiên, Hồng Nguyệt kính cùng bên ngoài là hoàn toàn đồng dạng. Duy nhất không tốt là, Trần Mạch phần bụng như cũ có cái đầu tầm lớn nhỏ ma thai đang rung chuyển, tựa hồ có chút dáng vẻ phẫn nộ, so trước đó kịch liệt không ít. Cũng may có kim thủ chỉ khẳng hợp, chỉ cần chính mình không kích phát thể nội giọt kia ma huyết, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề quá lớn. Trần Mạch nhẹ nhàng thở ra, thu công. Nam Cung Dạ liền hỏi, như thế nào? Trần Mạch gật gật đầu, cùng trước đây chúng ta tại Hồng Nguyệt trong cung gặp phải tình huống như lúc đồng dạng. Bên trong tình huống cùng ngoại giới tình huống hoàn toàn đồng dạng, không có khác nhau chút nào. Nam Cung Dạ khẽ gật đầu, cái này Hồng Nguyệt tính coi là thật thần kỳ. Khương Hồng Nguyệt đem trọng yếu như vậy đồ vật đưa cho công tử, nghĩ đến là thật coi công tử là thành thân nhi tử đối đãi. Trần Mạch vừa mới nói một câu kia là sau đó liền ngậm miệng. Trong chốc lát một cố khó mà áp chế bi thương và không bỏ, liền xông lên đầu. Nam Cung Dạ nhìn ra Trần Mạch bi thương, nhân tiện nói, chuyện cũng đã qua, Khương Hồng Nguyệt đối công tử kỳ vọng khá lớn, công tử chớ có cam chịu. Nên tiếp nhận Khương Hồng Nguyệt kia phần mong đợi, tiếp tục kiên cường đi xuống mới là. Nếu là để cho ngươi mẹ nuôi biết rõ ngươi như vậy thương tâm, nghĩ đến ngươi mẹ nuôi ở dưới Cửu Tuyển cũng sẽ khó chịu. Trần Mạch lau khóe mắt, ta biết rõ. Nam Cung Dạ nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem đầu rúc vào Trần Mạch trên bờ vai, nhỏ nhẹ nói, huống chi, công tử cũng không cô đơn. Thiếp thân sẽ làm bạn công tử tả hữu. Nếu là công tử có cái gì nỗi khổ tâm, nói cho thiếp thân nghe chính là. Thiếp thân nguyện ý cùng công tử cùng một chỗ chia sẻ. Trần Mạch nhìn xem trong ngực bộ dáng, chính là cái kẻ ngu cũng biết rõ cái gì. Trần Mạch thời khắc này xác thực cô độc bị thương, càng là cảm thấy Nam Cung Dạ phần này ấm áp như tuyết bên trong tăng than, hết sức khó được. Lập tức không do dự nữa cái gì, trở tay nắm ở Nam Cung Dạ tinh tế thân eo, tiểu dạ tâm ý vi mình đều biết rõ. Chỉ bất quá, ta không phải người a, ta đã bỏ người nhục thân. Tiểu dạ liền không sợ ta hù đến người a. Nam Cung Dạ vòng eo mà có chút cứng ngắc, rất nhanh liền lòng xuống, nói khẽ, thế đạo này làm người có gì tốt? Lòng người so quỷ độc, chẳng bằng làm cương thi quỷ vật tới thông khoái. Chỉ cần công tử thành tâm đối ta, ta liền cũng thành tâm đối công tử. Quả ngươi là người hay quỷ? Trần Mạch nghe cảm thấy ấm lòng rất nhiều, tiểu dạ thế nhưng là đại cản trấn ma ti thủ tọa, chơi sinh là trảm yêu trừ ma. Nếu là cái nào ngày tiểu dạ bởi vì vấn đề lập trường, cầm kiếm đối vi minh, phải làm như thế nào? Nam Cung Dạ nói, nếu là thật sự có ngày đó, thiếp thân liền không làm cái này cái gì thủ tọa. Ngược lại là công tử, ngươi là cương thi, nếu là cái nào ngày muốn ăn thịt người uống máu người, muốn cắn thiếp thân làm sao bây giờ? Trần Mạch đông nhiên cười, nếu là thật sự có như vậy mất khống chế thời điểm, liền mang ý nghĩa vi minh đã mất đi nhân tính. Như thế như vậy, sống không bằng chết, ta cũng không có còn sống tất yếu. Vi Minh đi đầu một bước xuống dưới tìm mẹ nuôi. Nam Cung Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trước mắt Trần Mạch. Trần Mạch cũng nhìn chăm chú Nam Cung Dạ, bốn mắt nhìn nhau. Nam Cung Dạ bỗng nhiên nâng lên mảnh khảnh ngón trỏ tay phải, chống đỡ Trần Mạch bờ môi, công tử không cho phép nói bậy, không, có ngày đó. Thiếp thân đã đáp ứng Khương Hồng Nguyệt, sẽ hảo hảo chiếu cố công tử. Tuyệt sẽ không để công tử có sai lầm khống ngày đó. Trần Mạch cũng muốn nói không có khả năng, nhưng lại nói không nên lời. Hắn không biết rõ chuyện tương lai như thế nào. Mặc dù có kim thủ chỉ, nhưng cái này kim thủ chỉ cũng không phải bản năng, không cách nào quét dọn hết thảy phong hiểm. Ngay tại Trần Mạch ngây người thời điểm, Nam Cung Dạ bỗng nhiên đụng lên đến hôn Trần Mạch một ngụm, sau đó cấp tốc xoay người sang chỗ khác, có chút nhăn nhó mà nói, đây là thiếp thân nụ hôn đầu tiên, liền hiến cho công tử. Ngươi chiếm thiếp thân như vậy tiện nghi, nhưng là muốn phụ trách. Cho nên, cho dù công tử thể nội có ma thai, là cái cương thi, cũng không thể cam chịu. Thiếp thân hy vọng công tử vĩnh viễn nhớ kỹ, trên đời này có người đáng giá lo lắng người. Trần Mạch cảm giác răng môi lưu hương, mím môi một cái, biết rõ, đây cũng là ta ở cái thế giới này nụ hôn đầu tiên. Tiểu Dạ ngươi không lỗ. Nam Cung Dạ sững sờ, vì sao ngươi phải thêm trên thế giới này? Trần Mạch cười ha hả, không có gì. Dứt lời Trần Mạch liền xuống giường, đứng dậy, thuận thế kéo lại Nam Cung Dạ tay, chúng ta đi xem một chút mẹ nuôi đi. Xưa nay thanh lãnh thoải mái Nam Cung Dạ, giờ phút này ngược lại là trở nên có mấy phần ngượng ngùng, nhẹ gật đầu, ừm. Hai người đi ra phòng ngủ, lần nữa đi tới sát vách từ đường. Mới nhập đại sảnh, thấy Tiểu Bắc trong sân một mình chơi đùa, tựa hồ cũng không biết rõ Khương Hồng Nguyệt đã chết đi, có lẽ hắn biết rõ nhưng là cũng không quá để ý, chỉ lo chính mình chơi đùa. Đến đại sảnh cửa ra vào thời điểm, Trần Mạch nghe thấy được bên trong truyền đến Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn tiếng khóc lóc. Hắn đi vào, xông hai người ủi một tay, Khương Yên tỉ tỉ, Thủy Hàn ca. Hai người lập tức dừng lại thút thít, trở về nhìn thấy Trần Mạch. Liền ngao nhau đi lên chào hỏi. Khương Yên mặc dù mặc phượng bào, nhưng không có hoàng hậu tư thế, ngược lại rất thân thiết lôi kéo Trần Mạch tay, còn nhẹ nhàng phủ Trần Mạch gương mặt, cô đi, về sau cái nhà này, liền còn lại chúng ta tỉ đệ ba cái lo liệu. Tiểu Mạch cũng không cần khách khí, coi ta là làm thân tỉ tỉ chính là. Cần gì, cứ mở miệng. Ta Khương Yên tất lấy thân đệ đệ lái chi. Khương Thủy Hàn cũng tới biểu thái. Về sau ta Khương Thủy Hàn liền có thêm một cái đệ đệ. Mặc dù ta so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, nhưng ngươi cũng không cần khách khí. Quản ta gọi Thủy ca chính là. Có lẽ là bởi vì Khương Hồng Nguyệt từng có lời nhắn nhủ duyên cớ, hai người ngược lại là chính xác không có coi Trần Mạch là bên ngoài người. Cái này khiến Trần Mạch trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp. Mọi người một phen hàn huyên qua đi, Khương Yên liền hỏi, "Tiểu Mạch, ngươi là cô khi còn sống người thân cận nhất. Bây giờ cô đi, tỷ tỷ nghĩ đến bí không phát tang, miễn cho gọi người của hoàng thất hiểu được, cho Khương gia mang đến phiền phức. Nhưng cô tóm lại là muốn hạ táng." Tiểu Mạch nhưng có biện pháp gì? Trần Mạch đi đến màu đỏ quan tài bên cạnh, cẩn thận nhìn xem mẹ nuôi an tưởng khuôn mặt, hồi lâu mới mở miệng, người đều coi trọng cái lá dụng về vội. Mẹ nuôi ban đầu ở cái này từ đường bên trong dung hợp hồng nguyệt tính, từ đây đi lên phi phạm con đường. Ta nghĩ đến, liền đem mẹ nuôi thi thể phong tồn ở quan tài bên trong. Sau đó đem cái này quan tài sắp đặt tại từ đường bên trong liền tốt. Trần Mạch vốn định hỏa táng mẹ nuôi thi thể, nhưng là không nỡ. Khương Yên thương lượng với Khương Thủy Hàn một trận, cuối cùng đồng ý xuống tới. Cuối cùng Khương Yên mở miệng, trước đó cô đã thông báo, nói nàng sau khi đi để Tiểu Mạch đem cô bàn tay đặt ở bụng của ngươi. Tiểu Mạch lại đi thôi. Đằng sau tỷ tỷ đến phong tồn quan tài chính là. Khương Yên không biết rõ Khương Hồng Nguyệt vì sao làm ra an bài như vậy, nhưng nghĩ đến là có dụng ý mà một bên Nam Cung Dạ thì tràn ngập mong đợi nhìn xem Trần Mạch. Nàng biết rõ đây là vì cái gì? Bởi vì Khương Hồng Nguyệt muốn dẫn đi Trần Mạch thể nội ma thai. Chương 216, Tiểu Dạ định tỉnh, hoàng cung người tới bắt. 3, chương 216, Tiểu Dạ định tỉnh, hoàng cung người tới bắt. 3, nhưng mà, để Nam Cung Dạ cảm thấy kinh ngạc là, Trần Mạch vậy mà cự tuyệt, không cần. Trực tiếp phong quan tài đi. Không biết rõ tình hình Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn không có cảm thấy cái gì, liền muốn động thủ đi phong quan tài. Đợi chút nữa. Nam Cung Dạ hơ ngừng, sau đó lôi kéo Trần Bạch ra từ đường cửa ra vào, thấp giọng nói, công tử ngươi đây là cớ gì? Khương Hồng Nguyệt trước đó cùng thiếp thân nói ngươi thể nội có ma thai. Hơn nữa còn là cái kia đi đến 36 đời ma thai. Khương Hồng Nguyệt cử động lần này là đau lòng ngươi, muốn dẫn kia ma thai đi Minh phủ. Trần Mạch sững sờ, không nghĩ tới mẹ nuôi liền dạng này bí sự đều nói cho Nam Cung Dạ. Nghĩ đến mẹ nuôi đối Nam Cung Dạ 10 phần tán thành. Nghĩ đến đây, Trần Mạch cũng không có giấu giếm, nói ra chính mình tại Hồng Nguyệt cung sở tố sở vi. Đương nhiên, Trần Mạch không nói chính mình có kim thủ chỉ sự tình. Nam Cung Dạ nghe rất là giật mình, ngươi bắt đầu dung hợp kia ma thai. Trần Mạch nói, "Ừm." Nam Cung Dạ sắc mặt có chút trắng bệnh, ngươi điên rồi. Kia ma thai đáng sợ đến mức nào? Liền Khương Hồng Nguyệt đều lấy nó không có cách nào. Trần Mạch ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, ta không điên, tương phản, ta 10 phần lý trí. Cũng bởi vì cái này mà thai bức tử mẹ nuôi 2 lần. Ta không muốn lại bức mẹ nuôi theo gót. Dù sao, đây là song sinh ma, ngoại trừ trong cơ thể ta mà thai bên ngoài, Thọ Khang cung bên trong còn có một cái. Nếu như ta không làm chút gì, tương lai Thọ Khang cung ma thể bộc phát, ta sẽ trở thành kế tiếp mẹ nuôi. Mẹ nuôi dùng cả một đời bảo vệ ta, bây giờ cũng đến chính ta đứng ra làm chút gì thời điểm. Nam Cung Dạ sững sờ đánh giá Trần Mạch hồi lâu, cuối cùng trong con ngươi toát ra một cỗ thưởng thức và khâm phục. Nàng không có phản bác cái gì, chỉ là nói, công tử hiểu được trách nhiệm cùng đảm đương, bắt đầu đi đường của mình. Đã công tử làm ra quyết định, thiếp thân ủng hộ công tử. Nếu là có thể giải quyết đôi này sinh ma, Đại Càn Thiên Hạ cũng liền có hy vọng. Trần Mạch gật gật đầu, ta làm như vậy cùng Đại Càn Thiên Hạ không có quan hệ gì, ta chỉ là nghĩ trông coi chính mình để ý người, mà lại, ta cũng không muốn chết. Trần Mạch trở lại phòng khách, liên hợp mặt khác 3 người cho Khương Hồng Nguyệt quan tài phong quan tài. Sau đó sắp đặt ở bên cạnh dưới lương án. Bọn hắn cũng không có thông chi những người khác, liền 4 người ngay trước Khương Hồng Nguyệt quan tài bái một cái lên hương. Liền coi như là tang lễ. Hết thể sau khi hoàn thành, Khương Yên Nhân tiện nói, "Tiểu Mạch, ta được chạy về trong cung đi, không phải Thái hậu cùng bệ hạ sẽ có ý kiến." Khương Yên tỷ tỷ xem chừng. "Biết rõ. Ngươi về sau chính là Khương thị phủ thiếu đông gia, cần tài nguyên tu luyện, trực tiếp tìm ngươi thủy ca muốn chính là. Nếu như gặp phải cái gì khó xử, có thể để người đến vào cung thông chi tỷ tỷ." Khương Yên vỡ nát lại nhải dặn dò một đồng lớn, sau đó liền vội vàng rời đi. Khương Thủy Hàn nói, "Ta để cho người ta đem Đông viện thu thập ra, về sau tiểu Mạch ngươi liền ở tại Đông viện. Chỉ là đối ngươi thiếu đông gia thân phận, ta dự định tạm thời giữ kín không nói ra, miễn cho bị người khác biết rõ, gặp nhầm vào. Tiểu Mạch kế tiếp còn là cần nhiều hơn lấy tu luyện làm chủ, gia tăng tự thân đạo hạnh mới là vương đạo. Ta còn có chút giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn đi xử lý, ta liền ở tại trung đình, ngươi có việc tùy thời tìm ta. Lát nữa ta đi Đông viện tìm ngươi ăn cơm trưa." Thủy ca trước, tiễn biệt Khương Thủy Hàn về sau, lớn như vậy từ đường trong đại sảnh chỉ còn lại Trần Mạch cùng Nam Cung Dạ 2 người. Trần Mạch tại màu đỏ quan tài trước bồ đoàn bên trên quỳ thật lâu, đợi đến tiểu viên đến báo cáo Đông viện đã thu thập xong xuôi, tùy thời có thể lấy vào ở. Trần Mạch lúc này mới đứng dậy, cùng Nam Cung Dạ cùng đi ra khỏi từ đường cửa chính. Phương đông vòng trời, kim hà lấp lánh, một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên. Mặt trời thăng lên, màu vàng kim hà quang chiếu vào Trần Mạch cùng Nam Cung Dạ trên thân, trên mặt đất lôi ra 2 đạo hẹp dài cái bóng. Đông viện rất lớn, so Trần Mạch trước đó ở qua bất luận cái gì sân nhỏ còn lớn hơn. Bất quá trong đó cũng chỉ có tiểu viên một cái nha hoàn hầu hạ. Có lẽ là Khương Thủy Hàn vì giữ bí mật cố ý an bài. Tiểu viên mặc dù là cái nữ nhân, tuổi không lớn lắm, nhưng là đạo hạnh lại hết sức cao thâm, mà lại làm sự tình lưu loát, phục vụ 10 phần chu đáo, cũng không phải cái nói nhiều người. Dùng đến ngược lại là vừa tay. Nam Cung Dạ ở chỗ này đợi cho tới gần buổi trưa thời điểm, thấy Trần Mạch cảm xúc tương đối ổn định, lúc này mới cáo biệt. Thiếp thân tại trấn Ma Ti còn có không ít sự tình phải bận rộn, liền đi trước. Ngày khác trở lại thăm hỏi công tử. Nếu là công tử rảnh rỗi, cũng có thể tùy thời đến trấn Ma Ti tìm thiếp thân. Như thế như vậy, Trần Mạch liền lẻ loi trơ trọi đối tại Đông viện. Hắn ngồi ở dưới mái hiên trên ghế bành, lặng lặng nhìn xem mặt trời từ phương đông dâng lên, lại nhìn xem mặt trời một chút xíu chuyển rời đến trên đỉnh đầu. Trong lòng lại là bách vị tạp trần. Vào kinh thành không có 2 ngày, liền làm Khương thị phủ thiếu đông gia. Theo lý thuyết đây là một cái vô cùng cao quý thân phận, là bao nhiêu người cả một đời nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà Trần Mạch nhưng trong lòng từ đầu đến cuối cao hứng không nổi. Đến trưa, Khương Thủy Hàn vội vàng chạy đến, nhìn thấy Trần Mạch cảm xúc mệt mỏi, còn chủ động an ủi, tiểu Mạch có thể ở thói quen. Có gì cần ngươi trực tiếp nói với tiểu biên. Ngàn bạn không gọi khách khí, không phải ta người ca ca này cần phải không cao hứng. Trần Mạch đứng lên nói, Thủy ca khách khí, ta chỗ này ở rất tốt. Khương Thủy Hàn để tiểu viên chuẩn bị cơm trưa, bưng tới phòng khách. Liên cung Trần Mạch mặt đối mặt ngồi xuống, chào hỏi Trần Mạch ăn cơm, một bên chủ động hàn huyên, chúng ta Khương thị phủ không thể so với những cái kia vương công hoàng thân quốc thích, không có nhiều như vậy lễ mề chậm chạp quý củ. Tất cả mọi người là võ đạo bên trong người, không cần coi trọng. Ta nghe Nam Cung đại nhân nói, tiểu Mạch gia nhân ở kinh thành. Nghe xong lời này, Trần Mạch trong đầu liền hiện ra quá khứ người nhà bộ dáng đến, trong lòng nóng lên, nói, đúng vậy a, ta có lẽ là trước đó liền giao phó Trần Côn đại nhân đem người nhà đưa vào kinh thành. Đến nay cũng còn chưa có đi thăm hỏi qua, thực sự ấy nấy. Khương Thủy Hàn nói, vậy cũng không quan trọng. Nếu là tiểu Mạch không yên tâm gia nhân ở bên ngoài, liền tiếp đến Khương thị phủ. Trần Mạch nói, việc này không đổi, ta được về tay không đi xem một chút lại nói. Tuyệt không phải Trần Mạch không treo đọc người nhà, mà là đem người nhà tiếp đến Khương thị phủ, thật sẽ càng an toàn sao? Phải biết, lần này Khương Hồng Nguyệt vào cung bị giết, Hoàng thất cùng Tiêu Thái hậu đại khái xuất biết rõ mẹ nuôi trọng thương sự tình. Bây giờ Khương thị phủ đang ở tại trên đầu sóng ngọn gió đây. Tiểu Ngư Nhi bọn hắn đều là cái người bình thường, một khi cuốn vào, vài phút liền có thể chết. Khương Thủy Hàn hiển nhiên biết rõ Trần Mạch tâm tư, cũng không miễn cưỡng, kia tiểu Mạch chính ngươi cân nhắc. Đúng, ta Khương thị phủ có vũ khí cát, phòng luyện đan, kho binh khí. Trong đó điển tàng lấy không ít bảo bối, ngươi nếu là rảnh rỗi, chính mình đi trong đó nhìn xem có gì cần. Nếu là gặp không minh bạch, ngươi trực tiếp đi hỏi ta chính là. Đa tạ Thủy ca. Một bữa cơm ăn đến, Khương Thủy Hàn cho mình giới thiệu Khương thị phủ rất nhiều tình huống. Minh Vương cảnh cao thủ không dưới 10 cái, võ đạo tông sư có 5 cái. Khương Yên, Khương Thủy Hàn, còn có vũ khí các quản sự, cùng phòng luyện đan dược sư, kho binh khí thợ rèn tiên sinh. Chân linh cảnh cao thủ thì càng nhiều. Nghe xong những lời này, Trần Mạch đối Khương thị phủ thực lực tổng hợp cũng có cái rất rõ ràng hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác phi thường biến thái. Nói đến so đại càn trấn ma ti còn muốn lớn mạnh một chút. Dù sao đại càn trấn ma ti có vẻ như không có võ đạo tông sư. Tiểu dạ đúng hay không? Trần Mạch không biết rõ. Đối mặt như thế một cái nội tình cường đại Khương thị phủ, nghĩ đến hoàng thất cùng Tiêu Thái hậu cho dù muốn động thủ, cũng không phải cái tùy tiện sự tình. Trong lòng ngược lại là nhiều hơn mấy phần trấn an. Sau bữa ăn, Khương Thủy Hàn liền tiếp theo đi làm việc lục. Trần Mạch cũng điều chỉnh một phen cảm xúc, biết rõ hiện tại còn không phải thương tâm thời điểm. Liền ra đông viện. Hắn không có đi vũ khí các, cũng không có đi kho binh khí cùng phòng luyện đan. Không hắn. Chương 216, tiểu dạ định tỉnh, hoàng cung người tới bắt. 4, chương 216, tiểu dạ định tỉnh, hoàng cung người tới bắt. 4, võ khí cũng tốt, đan dược cũng được, thậm chí binh khí cũng là như thế. Đều là cho người ta dùng. Trần Mạch đều không phải là người. Không cảm thấy chính mình có thể dùng tới. Hắn lần nữa đi tới từ đường bên trong, bái mẹ vôi. Sau đó cho tàu ma lên 3 nén hương. Hắn nhớ mang máng, lần thứ nhất nhìn thấy cái này tàu ma thời điểm liền cảm thấy mấy phân thần dị, tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Về sau hấp thu dung luyện hồng nguyệt kính về sau, cùng cái này tàu ma cảm ứng rõ ràng tăng cường không ít. Trần Mạch rất muốn nhìn một chút, liền Bắc Lương nữ đế đều bái thần linh lão ra, đến cùng là cái gì địa vị. Theo Trần Mạch dâng hương, quả nhiên phát hiện tàu ma cùng thể nội hồng nguyệt kính sinh ra một loại nào đó huyền diệu cảm ứng, là một loại rất đặc thù cảm giác. Ngay tại Trần Mạch dự định tiếp tục tiến một bước thăm dò thời điểm, phát hiện loại cảm ứng này ở giữa đoạn mất. Sao? Chuyện gì xảy ra? Là bởi vì ta tu vi không đủ cao, không cách nào thành lập rõ ràng hơn vững chắc cảm ứng a. Càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Về sau 3 ngày, Trần Mạch một mực ở trong đông điện đầu, lại không có ra khỏi cửa. Phàm là rảnh rỗi liền đi Hồng Nguyệt cung bên trong, tại cùng cấp chân thực trong mộng cảnh điên cuồng hấp thu màu đỏ ánh trăng, ý đồ đột phá võ đạo tông sư chi cảnh. Thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đi ra một bước cuối cùng. Trần Mạch xem chừng, tại Hồng Nguyệt trong cung đầu đợi thời gian chỉ sợ đều có mười mấy 20 năm, lại còn là không được. Xem ra đột phá thi tổ bất hóa cốt cùng quỷ đế đạo hạnh, vẫn là không có đơn giản như vậy. Nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, Trần Mạch đã quen thuộc Khương thị phủ cái này xa lạ địa phương. Khương Thủy Hàn hoàn toàn chính xác không có đem mình làm bên ngoài người, tiểu viên nha đầu này cũng rất tốt. Trần Mạch ở chỗ này ở rất dễ chịu. Trong lúc đó cũng không nghe nói hoàng cung có động tác gì. Sáng sớm ngày hôm đó, Trần Mạch dậy thật sớm. Xung kích thi tổ thất bại, xung kích quỷ đế thất bại. Cũng may hắn sớm đã thành thói quen loại này thất bại, cũng không có cảm thấy cái gì. Tiểu viên như cũng đưa tới bữa sáng. Trần Mạch sau khi rửa mặt nhân tiện nói, "Tiểu viên, hôm nay ta liền không ở trong nhà ăn cơm trưa. Ta đi ra ngoài một chuyến." Tiểu viên cũng không hỏi nhiều nguyên do, chỉ nói, "Có thể cần tiểu viên cùng đi." Trần Mạch nghĩ, người đối kinh thành quen thuộc, mang cái đường cũng tốt. Nghe nói Trần Mạch đáp ứng, tiểu viên cảm thấy thật cao hứng, liền đi theo Trần Mạch ra Khương thị phủ. Bên ngoài hai bên đường như cũng phồn hoa, đám người tấp nập, khắp nơi phiêu đãng tiểu kỳ, còn có gào to giao hàng thanh âm. Trần Mạch đi trước một chuyến trấn Ma Thi, hỏi Trần Trạch địa chỉ, sau đó để tiểu viên dẫn đường, không bao lâu đã đến Trần Trạch chỗ địa phương. Giờ phút này đã đến lúc xế trưa. Trần Mạch mang theo tiểu viên tại cửa ra vào dừng lại bước chân, thấy có tên nha hoàn mang theo một cái túi rau quả trái cây, vội vàng hướng phía Trần phủ cửa chính đi tới. Nha hoàn kia nhìn thấy Trần Mạch sau đống nhiên ngừng bước chân, sau đó liền chạy vội đi lên chào hỏi. "Nhị thiếu gia." Trần Mạch nhẹ gật đầu, "Thu Lan, đã lâu không gặp." Người càng phát dễ nhìn. Thu Lan có chút chân tay luôn cuống, kích động nói năng lộn xộn, "Nhị thiếu gia, mau vào. Ta đi gọi người." Nói Thu Lan liền mang theo Trần Mạch tiến vào cửa chính, sau đó lớn tiếng gào to bắt đầu, "Nhị thiếu gia trở về." "Nhị thiếu gia trở về." Vào Trần phủ về sau, Trần Mạch thấy được đã lâu cố nhân. Chu Lương, Ngụy Hằng, Lưu Giang, Mã Thiết, còn có Hải Đường. Trần Mạch nhìn thấy cố nhân là thật cao hứng, có một cố không nói ra được cảm giác thân thiết. Phản phất thế giới này đều nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Hắn không có vẻ kiêu ngạo gì, từng cái đi lên chào hỏi, nắm tay, hay là ôm. Chu Thúc, Ngụy Hằng, Lưu Giang, Mã Thiết. Mọi người hàn huyên một trận, từng cái tâm tình thật tốt, đầy sân đều là tiếng cười. Không bao lâu nhị nương Trương Như đi ra, nhìn thấy Trần Mạch sau liền vội vàng đi lên, nắm chặt Trần Mạch tay, "Nhị thiếu gia, ngươi xem như trở về. Đi qua 2 năm, lão gia cùng đại phu nhân mỗi ngày lẩm bẩm ngươi, còn có tiểu Ngư Nhi cùng tiểu Vũ, càng là đọc lấy nhị thiếu gia đấy." Trần Mạch thấy nhị nương thân tử khác kiện, khí sắc vô cùng tốt, trong lòng cũng là trấn an, một phen hàn huyên sau hỏi, "Phụ thân cùng mẫu thân có đó không?" Trương Như nói, "Đại phu nhân cùng tiểu Ngư Nhi ở tại trung đình bên trong đây. Nhị thiếu gia mau theo ta tới." Vào trung đình, Trần Mạch gặp được đã lâu mẫu thân. Mặc dù mới cách xa nhau thời gian 2 năm, nhưng Trần Mạch rõ ràng phát hiện Lâm Ngọc Lam hai tóc mai trắng bệnh, trên tóc có một nửa đều là tóc trắng. đã từ người trung niên phụ nhân kia nghiễm nhiên giản mua rất nhiều. Nhìn thấy Trần Mạch về sau, nhanh chóng tiến lên thời điểm bước chân đều có chút run run rẩy rẩy. Nhị lang ú ngươi có thể nghĩ chết đương. Lâm Ngọc Lam trên đến đây, ôm thật chặt Trần Mạch, nước mắt rơi như mưa, nương còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trần Mạch trong lòng chua xót không thôi, càng nhiều là cao hứng, ngoài miệng lại nói lấy, ta một đại nam nhân, đi không rớt. Nương biết do ngươi bản lĩnh lớn, nhưng thế đạo này quỷ vật tà ma nhiều, nương vẫn là lo lắng á trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Ngọc Lam dưng dưng nói. Nhị ca. Liền cái này thời điểm, sau lưng chuyển tới một thiếu nữ thanh thúy thanh. Trần Mạch đột nhiên trở về, trông thấy một người mặc màu hồng váy ngắn khôi ngô thiếu nữ. Đim cái đuôi ngựa. Ngươi là? Tiểu Ngư Nhi. Kia thiếu nữ chạy đem lên đến, ừm ai nhị ca 2 năm không tới gặp ta, đều không nhận ra Tiểu Ngư Nhi. Trần Mạch buông ra Lâm Ngọc Lam, không lưng đi xuống trà sát Tiểu Ngư Nhi mũi, nhà ta Tiểu Ngư Nhi đã lớn như vậy, đã là cái mỹ nhân bại hoại. Nhị ca sao có thể tin tưởng đã từng cái kia chỉ hiểu được ăn kẹo đường hồ lô Tiểu Ngư Nhi, vậy mà trưởng thành dạng này. Trần Ngư Nhi thẹn thùng đến sắc mặt đỏ lên, nhị ca quen sẽ rêu cả người. Lâm Ngọc Lam cái này thời điểm nói, tốt, đều chớ đứng nói chuyện. Thu Lan Hải Đường, đi chuẩn bị cái cơm trưa, hôm nay nhà ta nhị lang trở về, nhưng phải chuẩn bị phong phú điểm, để trong phủ tất cả mọi người nghỉ, tốt ăn ngon một trận. Hải Đường đáp ứng, được rồi, ta cái này đi chuẩn bị. Thu Lan, ngươi tới giúp ta. Ừm a. Mọi người riêng phần mình đi bận rộn. Lâm Ngọc Lam cái này mới nhìn đến Trần Mạch bên cạnh Tiểu Viên, thấy Tiểu Viên khí chất bất phàm, xinh đẹp động lòng người, liền hỏi, nhị lang, cô nương này là? Không đợi Trần Mạch mở miệng, kia Tiểu Viên liền làm cái bắt phúc, thiếp thân Tiểu Viên là nhị thiếu gia thiếp thân nha hoàn. Nàng lúc đầu muốn nói thiếu Đông gia, nhưng là Khương Thủy Hàn dặn dò qua, Trần Mạch thiếu Đông gia thân phận tạm thời không thể tiết ra ngoài, cũng liền sửa lại miệng. Lâm Ngọc Lam cười ha hà nói, dài trường thật tiêu chí. Tất cả vào đi. Mọi người bao vây lấy Trần Mạch đến phòng khách, Trương Như tự mình cho mọi người pha trà. Lâm Ngọc Lam lôi kéo Trần Mạch tay, hỏi tới Trần Mạch 2 năm này tao ngộ. Trần Mạch tự nhiên chọn tốt nghe nói, nghe tựa hồ là cái một đường phồn hoa trải qua. Lâm Ngọc Lam sau khi nghe xong lẩm bẩm câu, nhị lang tịnh chọn tốt nghe nói. Ta nhìn ngươi đen không ít, khẳng định tại bên ngoài chịu không ít khổ đầu. Trần Mạch cười nói, nam nhân mà, ăn chút khổ là hẳn là. Đúng, phụ thân đi nơi nào? Thế nhưng là tại bên ngoài bận bịu sinh ý. Từ lúc vào cửa bắt đầu, Trần Mạch liền phát hiện Trần phủ bài trí trang trí 10 phần bất phàm, hiển nhiên phụ thân tại bên ngoài có sinh ý bận rộn. Lấy Trần Dần phó đầu não, là cái làm ăn tài năng. Đến kinh thành ngược lại càng dễ phát huy ra tài càng tới. Lâm Ngọc Lam thở dài, Trần Vũ tại võ quán cùng cái khác công tử ca phát sinh xung đột, đã thương người. Người phụ thân mang theo bạc đi tới cửa nói xin lỗi. Bất quá cái giờ này hẳn là cũng sắp trở về rồi. Trần Mạch sững sờ, Trần Vũ không phải cái xúc động tính cách, đã cùng người khác phát sinh xung đột, nghĩ đến là đối phương làm quá phận. Có thể hiểu được là nhà nào công tử ca. Lâm Ngọc Lam nói, nghe nói là phủ Doãn đại nhân nhà công tử. Kinh Triệu phủ Doãn. Đây chính là đại tướng nơi biên cương, địa vị so trấn Nam Vương còn cao hơn. Trần Mạch mơ hồ cảm giác không đúng lắm, nhưng nghĩ đến phụ thân làm sự tình xưa nay thỏa đáng, đã đi ra cửa xin lỗi, nghĩ đến hẳn là có thể chu toàn. Không bao lâu, Hải Đường cùng Thu Lan chuẩn bị tốt tiệc rượu, bưng lên chào hỏi mọi người ăn cơm. Ăn cơm khoảng cách, tự nhiên vui vẻ hòa thuận. Trần Mạch cảm thấy hồi lâu không có bồi qua người nhà, trong lòng tóm lại cảm giác không có tận hiếu. Liên nhiều chào hỏi mẫu thân Tiểu Ngư Nhi dùng nữa. Đợi đến ăn không sai biệt lắm lúc, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Người còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy một cái lớn giọng đang kêu. Phu nhân, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Theo sát lấy một cái hộ viện ăn mặc trung niên võ sư và bảo, thở không ra hơi nói, phu nhân, xảy ra chuyện lớn. Trước đó ta hộ tống lao ra, mang theo Tam thiếu gia đi hướng phủ Doãn đại nhân trong phủ xin lỗi. Lúc đầu phủ Doãn đại nhân coi như thông tình đạt lý, cũng không trách cứ cái gì. Chúng ta đi gặp qua phủ Doãn đại nhân công tử, ở trước mặt xin lỗi. Kia công tử cũng không có trách móc nặng nề cái gì. Nhưng lại tại chúng ta quay người rời đi thời điểm, phủ Doãn đại nhân công tử bỗng nhiên đứng lên nổi điên, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phủ Doãn đại nhân tại chỗ giận dữ, cho rằng con hắn tử vong là Tam thiếu gia tạo thành. Trực tiếp lấy tội giết người giam Tam thiếu gia. Lao ra cầu khẩn bất quá, cũng gặp đánh. Ta tranh thủ thời gian trở về báo tin. Giờ phút này Tam thiếu gia đã áp giải tiến về hình bộ đại lao, mà lại trong hoàng cung cũng tới người, muốn dẫn Tam thiếu gia vào cung. Chương 217, Tiêu Thái hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 1. Chương 217, Tiêu Thái hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 1. Nghe kia hộ viện vũ sư, phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ. Trầm muộn bầu không khí tràn đầy ngạt thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia hồi báo hộ viện võ sư nhào vào trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tự trách, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiểu Vũ bị chụp tới hình bộ đại lão, còn kinh động đến trong cung, trời ạ. Trương Như nhất thời khí huyết công tâm, đứng lên đi 2 bước, sau đó liền một hơi không có để lên, trực tiếp liền muốn mới ngã xuống đất. Nhị đương. Ngồi tại Trương Như bên cạnh Tiểu Ngư Nhi hô to một tiếng, vội vàng đưa tay đi dịu dắt một thành, phát hiện Trương Như đã lên cơn sốc rồi, liền nóng nảy hô to bắt đầu, nhị ca, nhị nương ngất đi. Trần Mạch lập tức tiến tới, bắt được Trương Như cổ tay, Trần Mạch tướng, cũng không phát hiện nhị nương có cái gì vết thương cũ, chính là lửa công tâm, liền cho nhị nương quá độ một cỗ lực lượng tinh thần. Lấy Trần Mạch bây giờ quỷ khấu đại viên mãn lực lượng tinh thần, vài phút liền có thể để Trương Như khỏi hẳn. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Trương Như trong chốc lát liền tỉnh lại. Trở nên hoảng hốt sau liền đột nhiên bắt lấy Trần Mạch ống tay áo, gần như cầu khẩn nói, nhị thiếu gia, nhị nương hiểu được ngươi bản lĩnh lớn, cả nhà chỉ có nhị thiếu gia ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Còn xin nhị thiếu gia mau cứu Tiểu Vũ. Nhị nương cho ngươi quỳ xuống. Nói Trương Như liền muốn cho Trần Mạch quỳ xuống, Trần Mạch vội vàng đỡ dậy nàng, nhị nương chớ có như vậy khách khí. Tiểu Vũ cũng là đệ đệ của ta, ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhị nương trước bắt đầu, ta nghĩ một chút biện pháp. Nghe Trần Mạch, Trương Như lúc này mới dưng dưng đứng người lên. Lâm Ngọc Lam cái này thời điểm nói, việc này dù sao liên lụy đến kinh triệu phủ doãn, hình bộ còn có trong cung. Nhị lang ngươi nhưng chớ có xúc động. Trần Mạch biết rõ mẫu thân ý tứ, nếu là miễn cưỡng không được, vậy liền từ bỏ. Mẫu thân yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, cơm ta sẽ không ăn. Các ngươi gần nhất chớ có tùy ý đi ra ngoài. Ta đi một chuyến kinh triệu phủ. Trần Mạch đứng dậy liền đi. Đi đến cửa ra vào thời điểm, đột nhiên lại vòng trở lại. Trương Như coi là Trần Mạch đổi chủ ý, nhưng cũng biết rõ việc này quan hệ quá lớn, ngược lại là không dám thúc giục Trần Mạch cái gì, chỉ là nước mắt rơi như mưa, thấp giọng khóc sụt sùi. Trần Mạch nói, mẫu thân, ngươi mang lên trong nhà tất cả mọi người, đi theo tiểu viên lập tức di chuyển tiến vào Khương thị phủ. Tiểu viên, ngươi đến phụ trách việc này. Nhớ lấy không thể ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Tiểu viên lập tức gật đầu đáp ứng, vâng. Để lại một câu nói, Trần Mạch liền xông cái kia hộ viện võ sư nói, ngươi dẫn đường. Kia võ sư mặc dù chưa thấy qua Trần Mạch, nhưng nghe vừa mới mọi người nói chuyện cũng biết rõ cái này ngang ngược hung hãn thiếu niên chính là Trần gia nhị thiếu gia, nơi nào còn dám phản bác cái gì. Lập tức đứng lên ở phía trước dẫn đường. Trần gia đám người thấy Trần Mạch ra cửa, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng nhiều mấy phần lo lắng. Tiểu viên cái này thời điểm xông Lâm Ngọc Lam nói, phu nhân, còn xin chớ có chậm trễ thời gian. Lập tức thu thập hành lý, theo tiểu viên lập tức tiến về Khương thị phủ. Tiểu Ngư Nhi mở miệng, Khương thị phủ. Thế nhưng là đại càn lợi hại nhất cái kia Khương thị phủ. Tiểu viên duy trì 10 phần cung kính, vâng. Tiểu Ngư Nhi trong lòng ăn nhiều giật mình. Một bên Lâm Ngọc Lam cùng Trương Như giật mình bạ phần. Các nàng đến kinh thành và ở thời gian rất lâu, tự nhiên nghe qua mọi người nhận nghị, hiểu được kinh thành danh khí lớn nhất chính là tứ đại trấn ma thế gia. Liên Hoang Thất đều là tứ đại trấn ma thế gia một trong, mà Khương thị phủ chính là một cái trong số đó. Tiểu Ngư Nhi cẩn thận nghiêm túc hỏi, ta nhị ca cùng Khương thị phủ quan hệ rất tốt sao? Tiểu viên không có nói rõ Trần Mạch tại Khương thị phủ thân phận, chỉ là trọng trọng gật đầu, quan hệ rất tốt. Chỉ cần tiến vào Khương thị phủ, nghĩ đến kinh triệu phủ doãn cùng hình bộ cũng không dám đối mọi người động thủ. Liên Hoàng Thất đến Khương thị phủ, cũng cần cân nhắc một chút. Mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh, tăng thêm Trần Mạch trước đó từng có bàn giao, liền không do dự nữa. Lâm Ngọc Lam hạ quyết định, vậy làm phiền tiểu viên cô nương. Mọi người riêng phần mình trở về thu thập, lập tức dọn nhà. Trần Mạch đi theo cái kia hộ viện võ sư ra trung đình, thẳng đến cửa chính đi đến. Trên đường còn gặp Mã Thiết cùng Thu Lan. Thấy hai người mười phần ân ái lôi kéo tay, ngồi tại hành lang bên cạnh lẫn nhau cho ăn, mười phần hài lòng. Hai người nhìn thấy Trần Mạch ra, liền nhao nhao thu tay lại, mười phần ngượng ngùng đi lên chào hỏi. Thu Lan còn hỏi câu, nhị thiếu gia mới trở về muốn đi. Trần Mạch nói, các ngươi cũng đừng thất thần, thu thập đồ vật, chuẩn bị dọn nhà. Chuyện cụ thể đi trung đình tìm ta mẫu thân. Để lại một câu nói, Trần Mạch liền vội vàng ra trần phủ. Thông qua đơn giản nói chuyện phiếm, Trần Mạch biết rõ cái này hộ viện võ sư gọi là Lưu Băng, là cái cựu trọng võ sư. Bởi vì không có thế gia huyết mạch, ngược lại là không có thể bước vào thoát trần cảnh. Nhưng cho tới nay làm việc lưu loát, rất được phụ thân coi trọng. Phụ thân mỗi khi gặp ra ngoài, đều sẽ mang lên Lưu Băng. Ra cửa, Trần Mạch phân phó Lưu Băng, ngươi đi một chuyến trấn Ma Ti, liền nói Trần Mạch cho ngươi đi. Ngươi đi tìm thủ tọa Nam Cung Dạ đại nhân, nói rõ nguyên do. Ta đi trước kinh triệu phủ hỏi rõ ràng tình trạng. Rõ. Lưu Băng gật đầu đáp ứng, sau đó chạy như điên. Kinh triệu phủ vị trí rất dễ tìm, Trần Mạch hỏi mấy người đi đường, liền thẳng đến kinh triệu phủ mà đi. Mặc dù bước chân không chậm, nhưng Trần Mạch nhưng trong lòng mười phần tỉnh táo, đem chuyện tiền căn hậu quả ngẫm nghĩ một lần. Trần Vũ không phải cái xúc động tính cách, cùng kinh triệu phủ Doãn công tử độc thủ, đại khái suất là kinh triệu phủ Doãn nhi tử khinh người quá đáng. Dù là Trần Vũ đã thương kinh triệu phủ Doãn nhi tử, nghĩ đến Trần Vũ ra tay là có nặng nhẹ, không về phần thật để người ta đánh thành trọng thương, hẳn là vết thương nhẹ. Mấu chốt ngay tại ở kinh triệu phủ Doãn nhi tử bỗng nhiên đứng lên nổi điên, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này rất quỷ dị, cũng quá không hợp lý. Về sau kinh triệu phủ Doãn giận dữ, lấy tội giết người giam Trần Vũ đưa đi hình bộ. Cái này cũng có thể giải thích thông, nhưng là trong hoàng cung cũng tới người muốn dẫn lấy Trần Vũ vào cung. Cái này rất không hợp thói thường. Dù là thật là tử hình phạm nhân, nhiều nhất đưa đến hình bộ đại lao như vậy đủ rồi. Trong hoàng cung làm sao lại nhắc tới người? Về thời gian cũng quá trùng hợp. Đại khái suất là sông chính mình tới. Trong hoàng cung Tiêu Thái Hậu hẳn là biết rõ mẹ nuôi chết đi sự tình. Có thể coi là như thế, Tiêu Thái Hậu cũng hẳn là đối Khương thị phủ động thủ mới là, ai không biết rõ bây giờ Khương thị phủ là Khương Thủy Hàn cùng Khương Yên vào đầu. Tiêu Thái Hậu coi như muốn cắt trừ Khương thị phủ cái này hòa lớn, vững chắc hoàng quyền, cũng hẳn là trước đối hai cái này vào đầu người ra tay mới là. Tại sao là chính mình? Đáp án gọn nhưng mà ra. Ma thai. Thể nội ma thai bị người cảm ứng được. Bên ngoài người hẳn là không cảm ứng được. Nhưng là cái kia song sinh ma một cái khác ma thể, vậy liền có nói. Liên cung tiền thế song bào thai giống như, lẫn nhau ở giữa tồn tại một chút không hiểu cảm ứng. Đó là cái nói không rõ đồ chơi. Nếu là như vậy, liền phiền thoái. Cũng bởi vì cái này, Trần Mạch mới khẩn cấp quyết định để Trần ra tất cả mọi người di chuyển tiến vào Khương thị phủ. Dù là như thế, Trần Mạch như cũ cảm thấy một cỗ cực lớn cảm giác các bách. Áp lực quá lớn. Chính mình đạo đi mới hạn bạc cùng vị khấu đây, cũng không bước vào thi tổ bất hóa cốt cùng vị đế đạo hạnh, thực sự vẫn không có thể lực cùng hoàng cung vào tay. Nhưng tiểu vũ cùng phụ thân bây giờ không duyên cớ gặp hai bạn, cũng không thể mặc kệ, cũng nên đi trước hỏi một chút. Không bao lâu, Trần Mạch đến kinh triệu phủ cửa chính. Trông thấy mấy cái nha dịch cầm sát uy bổng ngăn cản một cái tóc trắng phơ lão nhân tiến bảo. Lão đầu kia ra đầu đều phá, không ngừng có máu tươi chảy xuôi ra, lại như cũ ý đồ xông vào cửa chính đi, nhiều lần bị bọn nha dịch ngăn lại. Chớ có ở chỗ này nổi điên, nhanh lên ly khai. Nếu không phải nhìn xem ngươi Trần phụ cùng Trấn Ma Ti có chút quan hệ, ta sớm vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc ngươi. Lão đầu kia lại tại quần hô, nhà ta tiểu Vũ là vô tội, hắn là vô tội a. Một cái nha dịch nói, vô tội không vô tội, hình bộ tự có phán quyết. Không cần ngươi ở chỗ này không ốm mà rên, nhanh ly khai. Ông lão tóc bạc còn muốn hướng trong cửa lớn sông, lại bị một cái giày rộng tay ngăn lại. Ông lão tóc bạc nhìn cũng chưa từng nhìn, lớn tiếng nói, chớ có cả ta. Nếu là tiểu Vũ có chuyện bất chắc, ta bộ xương giả này cũng không sống được. Phụ thân. Chương 217, Tiêu Thái Hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 2, chương 217, Tiêu Thái Hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 2, một tiếng phụ thân, để trong sự kích động ông lão tóc bạc trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cái cao lớn uy mãnh thiếu niên. Mặc dù cái này thiếu niên dài đã cao lớn không ít, nhưng vẫn có từ lâu lấy quen thuộc hình dáng. Tiểu Mạch. Trần Dân Phó kinh hô một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Trần Mạch, cùng loạn kêu lên, đều là phụ thân vô năng à, để tiểu Vũ không duyên cớ gặp hai bạn. Tiểu Mạch, ngươi là hắn ca ca, nhưng phải ngẫm lại biện pháp. Trần nhìn trước mắt lão nhân này ai giống, tại nhìn xem kia đầy đầu tóc trắng, trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Mới 2 năm không gặp, phụ thân vậy mà giản mua nhiều như vậy. Nhớ mang máng, 2 năm trước gặp nhau thời điểm, phụ thân vẫn là cái rất có mị lực đại thúc. Không muốn bây giờ đã thành đời ông nội. Đều nói tuế nguyệt vô tình, có thể cái này giản mua tốc độ như cũng vượt xa khỏi Trần Mạch đánh giá. Trần Mạch trấn an nói, phụ thân chớ có sốt ruột, ta vừa mới đi qua Trần Trạch. Lưu Băng đã tới báo cáo sự tình trải qua. Ta tới, khẳng định sẽ nghĩ cái biện pháp. Phụ thân đừng nội, đừng nội. Hắn một bên trấn an, một bên lôi kéo Trần Dần Phó đến cách đó không xa dưới cây ngồi, lại dùng ống tay áo lau lau rồi Trần Dần Phó vết thương trên trán. Phát hiện có 2 cái vết thương tương đối lớn, liền kéo xuống một nửa tay áo, cho Trần Dần Phó băng bó vết thương. Trần Dần Phó suy nghĩ từng bước bình tĩnh lại, nhìn xem Trần Mạch như vậy quan tâm, không khỏi cảm khái nói, tiểu Mạch ngược lại là cao lớn hơn không ít. Phụ thân 2 năm này cũng nghe tiểu Dạ cô nương nói qua không ít liên quan tới ngươi sự tình. Biết rõ tiểu Mạch bây giờ có tiền đồ, tiếp xúc giai tầng cũng ở xa phụ thân phía trên. Những năm gần đây, vi phụ từ đầu đến cuối cẩn thận nghiêm túc làm chút kinh doanh, chính là không muốn cho người thêm phiền phức. Không muốn a, tiểu Vũ lần này vẫn là liên lụy tiểu Mạch. Trần Mạch dùng ống tay áo lau sạch lấy Trần Dần Phó cái trán tiên huyết, nói khẽ, phụ thân nói gì vậy? Đều là người một nhà, chớ có nói hai nhà nói. Trước đây nếu không phải phụ thân ủng hộ ta luyện võ, trả lại cho ta giới thiệu các loại tài nguyên, cũng sẽ không có ta hôm nay. Ta đã để cho người ta đi mời tiểu Dạ, phụ thân đừng nội. Phụ thân cẩn thận nói một chút, tiểu Vũ cùng Kinh Triệu phủ Doãn Nhi tử đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh Triệu phủ cao thấp cũng là triều đình một cái hạch tâm bộ môn, Trần Mạch đương nhiên sẽ không lô mang đến bọn thẳng đi vào bắt Kinh Triệu phủ Doãn hỏi ý như thế không phải hỗ trợ, mà là chuyện xấu. Lòng tốt làm chuyện xấu chuyện như vậy, Trần Mạch cũng sẽ không đi làm. Trần Dân Phó thở dài, sau đó em hai nói, nguyên lai Trần Vũ trước đó tại tiểu Dạ giới thiệu, đi kinh thành một nhà gọi là Bốn Vương Võ quán địa phương tập võ. Mà Kinh Triệu phủ Doãn Cao Khâu công tử Cao Dương cũng là trong đó học viên. Trần Vũ có cái bạn gái gọi là Tiểu Lệ, cũng là trong đó học viên. Song phương lẫn nhau ân ái. Về sau, Cao Triển liền đem Tiểu Lệ cho chiếm đoạt, trả lại người ta. Trần Vũ tức không nhịn nổi, chạy tới lý luận. Không muốn bị Tiểu Lệ nhục nhã, nguyên lai Tiểu Lệ có Cao Triển, liền bỏ Trần Vũ. Cái này thì cũng thôi đi. Trần Vũ cũng biết rõ Cao Triển thân phận quý giá, khi dễ không dạy nổi. Nhưng là Cao Triển không ngừng nhục nhã Trần Vũ không có tiền đồ, một cái hàn môn người làm ăn. Trần Vũ liền giận đối một câu, sau đó Cao Triển liền động thủ. Trần Vũ thân thể cao tráng, võ công không tầm thường, xoay đánh bên trong đả thương Cao Triển đầu. Trần Dân Phó biết rõ sự tình về sau, trước tiên mang theo Trần Vũ đi Kinh Triệu phủ tìm phủ Doãn đại nhân Cao Khâu xin lỗi. Nghe một đoạn này cố sự, Trần Mạch trong lòng một trận thổ thức, đích thật là Cao Triển khinh người quá đáng, đoạt tiểu Vũ nữ nhân thì cũng thôi đi, còn mở miệng lục nhã. Tiểu Vũ không làm sai cái gì, chỉ là mất phân tức. Phụ thân mang theo tiểu Vũ đi đến nhà xin lỗi cũng là không sai. Chỉ là kia Cao Triển tại sao lại đột nhiên đứng dậy nổi điên chết bất đắc kỳ tử? Hẳn là Cao Triển tổn thương rất nặng. Trần Dân Phó lắc đầu, không có, liền một điểm bị thương ngoài da. Ta lúc ấy mang theo tiểu Vũ đi trong phòng nhìn qua Cao Triển. Lúc ấy Cao Triển còn cùng Cao Khâu vừa nói vừa cười, tâm tình vô cùng tốt. Kia phủ Doãn đại nhân lúc ban đầu cũng không có quá khó xử chúng ta. Trần Mạch nhíu mày, kia Cao Triển tại sao lại đột nhiên nổi điên? Trần Dân Phó bí thiết, ta cũng không biết rõ a, lúc ấy rõ ràng đều tốt. Kia Cao Triển nhục nhã ta cùng tiểu Vũ vài câu, cũng biểu thị tha thứ. Nhưng lại tại chúng ta rời phòng đi không bao xa, Cao Triển liền điên điên khủng khủng từ trong phòng chạy đến, chỉ vào tiểu Vũ lớn tiếng thoá mạ. Không có 2 lần công phu liền thẳng tắp ngã trên mặt đất thổ huyết mà chết. Đại phu Trần bệnh, là đại não xảy ra vấn đề. Đây hết thảy sai lầm đều đẩy tại tiểu Vũ trên thân. Cái này một cái người đều chết rồi, tiểu Vũ chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Còn có chuyện quỷ dị như vậy, coi như kia Kinh Triệu phủ Doãn được cấp trên mệnh lệnh muốn nhắm vào mình, cũng không về phần công khai giết mình nhi tử a. Căn cứ phụ thân miêu tả, Trần Mạch cho rằng Cao Triển đầu hoàn toàn chính xác không có việc gì. Hẳn là bị cái gì đồ vật cho kích thích, dẫn đến tinh thần nổi điên mà chết. Tỷ như quỷ vật tác động chi lực liền có thể làm được điểm này. Màu vàng kim lệ quỷ liền có năng lực như thế. Có thể cái này màu vàng kim lệ quỷ không thể nào là phụ thân, cũng không thể nào là tiểu Vũ, đại khái suất cũng không thể nào là Kinh Triệu phủ Doãn. Nghĩ tới đây, Trần Mạch hỏi một câu, phụ thân suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy phải chăng còn có những người khác tại? Những người khác? Trần Dân Phó một bên hồi tưởng vừa nói, lúc ấy liền ta, Tiểu Vũ, Cao Khâu phụ tử, còn có một cái nữ nhân, không có những người khác. Trần Mạch nhạy cảm bắt được cái gì, nữ nhân. Trần Dân Phó, ừm. Là hầu ở Cao Triển bên người nữ nhân, chính là cái kia Tiểu Lệ. Trần Mạch trầm mặc, hắn bản năng cảm thấy, cái này Tiểu Lệ không thích hợp. Lúc ban đầu mâu thuẫn, chính là cái này Tiểu Lệ bước lên tới. Tiểu Lệ người đâu? Trần Dân Phó nói, giờ phút này còn trong kinh triệu phủ đầu, ghé vào Cao Triển thi thể trước mặt gào khóc đây. Trần Mạch trong lòng hiểu rõ, gào khóc, cái này càng thêm không được bình thường. Từ phụ thân miêu tả nhìn lại, kia Tiểu Lệ trước đó từ bỏ Trần Vũ, dính vào Cao Triển, nghĩ đến là cái tương đối thế lực nữ nhân, một cái thế lực nữ sẽ vì Cao Triển chết gào khóc, chứa người thiết cho kinh triệu phủ doãn nhìn, người ta nhi tử đều đã chết, ngươi chứa cái gì đây? Chẳng lẽ lại còn muốn cho kinh triệu phủ doãn làm thiếp hay sao? Không đúng lắm. Trần Mạch bản năng cảm giác vấn đề nằm ở chỗ cái này Tiểu Lệ trên thân, trong lòng có so đo. Trần Mạch tiếp tục hỏi, về sau trong hoàng cung người tới sách đi Tiểu Vũ lại là chuyện gì xảy ra? Tới là ai? Trần Dân Phó nói, ngay tại Cao Triển chết đi không có mấy lần thời gian, bên ngoài liền tiến đến một cái lao thái giám. Kia lão thái giám mang theo mấy cái thị vệ tới, nói là cái gì kinh xem xét tuần sát. Biết được kinh triệu phủ ra án giết người, liền trực tiếp đem Tiểu Vũ cho sách đi. Kinh xem xét. Trùng hợp như vậy. Trần Mạch gây nhánh cây xuống tới, đưa cho Trần Dân Phó, phụ thân có thể đem cái kia thái giám bộ dáng phát họa ra. Ta thử nhìn một chút. Trần Dân Phó tiếp nhận nhánh cây, bắt đầu ở trên mặt đất phát họa. Thế nhưng bút họa thật sự là thô ráp, từ đầu đến cuối phát họa không ra. Trần Dân Phó liền nói, Tiểu Mạch cảm thấy thái giám này có vấn đề. Nơi này không có bút mực, ta vẽ ra không giống a. Trần Mạch ngược lại nói, vậy cũng không sao, ta cần đọc đến một phen phụ thân ký ức. Không biết có thể. Trần Dân Phó vẫn là lần đầu nghe nói có đọc đến ký ức biện pháp, cảm thấy giật mình, Tiểu Mạch còn luyện thành dạng này thần thông. Trần Mạch nói, ta bên ngoài lịch luyện 2 năm, tóm lại học được một chút hai môn tà đạo thuật pháp. Ta muốn thông qua phụ thân ký ức, nhìn xem kia thái giám trưởng cái gì bộ dáng. Chính là đọc đến thời điểm sẽ có chút đau. Trần Dân Phó lập tức đáp ứng, phụ thân giả, giúp không lên gấp cái gì. Ngươi đến đọc đến chính là. Phụ thân lại nhẫn mại lấy điểm. Trần Mạch đưa tay đè lại Trần Dân Phó cái chán, sau đó thôi động tác động chi lực. Ông. Một cú cực kỳ tinh thuần tác động chi lực đống nhiên rót vào Trần Dân Phó trong đầu, trong chốc lát Trần Dân Phó toàn thân phát run, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, nhưng cũng không kêu thành tiếng. Theo Trần Mạch tác động chi lực tiếp tục bộc phát, lập tức liền đọc đến phụ thân liên quan tới kia bộ phận ký ức. Chương 217, Tiêu Thái Hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 3, chương 217, Tiêu Thái Hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 3, hết thảy cùng phụ thân trước đó hình dung không sai biệt lắm. Cái kia Tiểu Lệ hoàn toàn chính xác dài rất xinh đẹp, biết ăn nói, mà lại mỹ nhãn như tơ, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, trong mắt đều là mỹ thái. Khó trách có thể ôm lấy người. Mà lại Trần Mạch chú ý tới, Cao Triển thụ thương sau khi về nhà, một mực là Tiểu Lệ ở bên cạnh hầu hạ. Cao Triển nổi điên chết bất đắc kỳ từ thời điểm, Tiểu Lệ ngay tại bên cạnh đỡ lấy Cao Triển. Bất quá bởi vì là phụ thân ký ức, chỉ có thể cung cấp hình tượng cùng thanh âm. Trần Mạch cũng không pháp thân lâm kỳ cảnh, ngược lại là không cách nào phán đoán có phải hay không Tiểu Lệ gây nên. Đại khái suất phải là. Rất nhanh, Cao Triển chết bất đắc kỳ tử, không bao lâu tới tên thái giám. Nhìn thấy thái giám này dung mạo về sau, Trần Mạch cả người đều hít một hơi thật sâu. Là Từ Phúc. Trần Mạch trước đó thông qua Hồng Nguyệt Kính gặp qua Từ Phúc, cũng nhìn thấy Từ Phúc vây công mẹ nuôi chẳng cảnh. Là Từ Phúc không sai. Tiêu Thái Hậu bên người lao thái giám chạy tới kinh triệu phủ kinh xem xét, đây cũng quá không hợp lý. Rõ ràng chính là sông chính mình tới. Trần Mạch thu tay lại, nhíu chặt lông mày. Trần Dân Phó cái này một lát đã khôi phục lại, trông thấy Trần Mạch biểu lộ không đúng lắm, thấp thỏm không thôi, Tiểu Mạch thế nhưng là nhận ra cái kia thái giám thân phận. Trần Mạch thở phào một hơi, nhận ra là Tiêu Thái Hậu bên người thái giám, Từ Phúc. Tiêu Thái Hậu, ta thế nhưng là nghe nói bây giờ Tiêu Thái Hậu thế nhưng là bông rèm chấp chính, chính là đại càn chân chính người cầm quyền. Trần Dân Phó dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hiểu nói này chẳng phải là mang ý nghĩa Tiểu Vũ nguy hiểm. Trần Mạch cũng không có giấu giếm, không dối gạt phụ thân, Tiêu Thái Hậu lần này bắt Tiểu Vũ, chỉ sợ là hướng ta tới. Việc này phụ thân không cần lo. Một hồi Lưu Băng tới, phụ thân liền theo Lưu Băng về Khương thị phủ đi. Chuyện nơi đây giao cho ta tới. Nếu là mẫu thân, Trần Mạch liền những lời này cũng sẽ không nói. Phụ thân dù sao vẫn là có cách cục, có chút không lắm sự tình khẩn yếu, ngược lại là không có ẩn tàng tất yếu. Nếu là xảy ra điều gì tình trạng, cũng tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau, thuận tiện câu thông an bài. Trần Dân Phó cảm thấy mấy phần sợ hãi, trời. Tiểu Mạch ngươi làm sao đắc tội Tiêu Thái Hậu? Trần Mạch lắc đầu, ta không có đắc tội nàng, là nàng muốn làm ta. Trần Dân Phó đông nhiên cảm thấy một cỗ không nói ra được lo lắng, đột nhiên níu lại Trần Mạch tay, Tiểu Mạch, nếu không chuyện này đến đây chấm dứt, ngươi cũng đừng đi chu toàn. Nếu là Tiểu Vũ có cái gì không hay xảy ra, nhưng vì cha tuyệt đối không thể lại không có Tiểu Mạch a. Trần Mạch nghe trong lòng ấm áp, sau đó nắm chặt Trần Dân Phó tay, phụ thân, không phải ta không muốn chạy trốn mệnh, mà là ta trốn không thoát. Toàn bộ đại càn đều là cái kia nữ nhân, nàng lần này quyết tâm muốn làm ta không có cách nào. Mà lại, cũng bởi vì kia Tiêu Thái Hậu là hướng ta tới, ta càng thêm không thể để cho Tiểu Vũ có việc. Nếu là phụ thân không có ta, về sau còn có Tiểu Vũ cho ngươi dưỡng lao về già. Như thế mới không uổng công phụ thân sinh dưỡng ân tình của ta. Trần Dân Phó đông nhiên lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lấy Trần Mạch, Tiểu Mạch, thật sự là khổ ngươi. Là vì cha vô năng a. Phụ thân yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp để Tiểu Vũ trở về. Trần Mạch nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trở tay ôm lấy Trần Dân Phó, là Tiểu Mạch phúc bạc, không thể phụng dưỡng phụ thân tà hữu. ngày khác nếu là ta về không được, còn xin phụ thân chiếu cố tốt mẫu thân, nhị nương cùng tiểu ngư nhi bọn hắn. Trần Dân Phó cảm xúc đi lên, nước mắt thủy quyết đê, chúng ta lão Trần nhà, làm sao lại như thế số khổ a? Hai cha con liền như vậy ôm ấp lấy, nói, giảng câu lời thật tình. Mặc dù Trần Mạch là xuyên qua tới, nhưng đánh trong đáy lòng cũng đem Trần Dân Phó một nhà xem như thân nhân của mình. Có lẽ là Trần Mạch không phải người nguyên nhân, ngược lại càng phát ra chân quý phần này đầy đủ chân quý ràng buộc. Không bao lâu, cách đó không xa truyền đến một trận đội vã tiếng bước chân. Lại là Nam Cung Dạ mang theo một cái kim giáp thống lĩnh đi tới. Trần Dân Phó lúc này mới dừng lại khóc nức nở, lau nước mắt, an ủi Trần Mạch, có người đến, để cho người nhìn thấy không tốt. Trần Mạch đỡ lấy Trần Dân Phó đứng người lên. Quay đầu thấy một thân màu tím váy ngắn Nam Cung Dạ đi tới, giờ phút này vừa mới quá trưa buổi trưa, mặt trời lặn xuống phía tây, quang huy vung vãi tại cái này nữ tử áo tím trên thân, càng lộ vẻ mấy phần nổi bật cùng cao hoa. Cùng sau lưng Nam Cung Dạ, chính là Nhậm Thiên Hành cùng Lưu Băng. Nhậm Thiên Hành biết rõ Trần Mạch cùng Nam Cung Dạ đi thân cận, nhàn nhạt chắp tay lại, quyền đương cho Nam Cung Dạ mặt mũi. Nam Cung Dạ đi lên ân cần nói, công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Mạch cũng không nói chuyện, đưa tay đặt tại Nam Cung Dạ trên trán, đem phụ thân kia đoạn ký ức quá độ cho Nam Cung Dạ. Đợi đến Nam Cung Dạ đọc đến xong ký ức về sau, cũng là giật mình không nhỏ, từ phúc. Trần Mạch gật gật đầu, là Tiêu Thái Hậu để mắt tới ta, có lẽ là cảm giác được trong bụng ta đồ vật, liên đối với Tiểu Vũ độc thủ, muốn cầm Tiểu Vũ làm con tin uy hiếp ta. Nam Cung Nguyệt gật đầu, sau đó xông Trần Dân Phó nói, Trần Thúc, người đi theo Lưu Băng về Khương Thị phủ đi, gần nhất để người nhà chớ có ra ngoài rồi. Trần Dân Phó cũng biết mình lưu lại chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, nhân tiện nói tạm, sau đó dặn dò Trần Mạch vài câu, sau đó đi theo Lưu Băng ly khai. Như thế như vậy, chung quanh liền chỉ còn lại Trần Mạch, Nam Cung Dạ cùng Nhậm Thiên Hành ba người. Bầu không khí một lần ngột ngạt, kiềm chế. Vẫn là Nam Cung Dạ mở miệng, công tử định làm gì? Trần Mạch nói, tiểu dạ là trấn ma ti thủ tọa, có thể mượn giám sát bách quan danh nghĩa tiến vào kinh triệu phủ. Ta muốn đi xem Cao Triển cùng cái kia tiểu lệ, xác định kia tiểu lệ phải chăng có vấn đề. Nam Cung Dạ thở dài, đã từ phúc ra tay, kia tiểu lệ phải chăng có vấn đề đều không kín muốn. Trần Mạch nói, vẫn là có ý nghĩa, chí ít để kinh triệu phủ doán biết rõ chân tướng, miễn cho tiếp tục ghi hận ta một nhà. Nam Cung Dạ nhẹ gật đầu, sau đó cho Nhậm Thiên Hành một ánh mắt. Nhậm Thiên Hành hiểu ý, lập tức tiến lên lộ ra lệnh bài, nói rõ ý đồ đến. Thủ vệ nha dịch liền thả đi. Một đoàn người tiến vào kinh triệu phủ, đến hậu viện gặp được chết đi Cao Triển, còn có tiểu lệ, cùng khóc nước nợ cao câu. Tiểu lệ nhìn thấy trấn ma ti người đến, rõ ràng hiện lộ ra 10 phần sợ hãi biểu lộ, nhưng vẫn là gào khóc bắt đầu, một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng. Mà Cao Khâu gặp Nam Cung Dạ, vẫn là duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Nam Cung đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Dạ cho Nhậm Thiên Hành một ánh mắt, Nhậm Thiên Hành liền lên đi cầm nã tiểu lệ, đọc đến tiểu lệ ký ức, sau đó quá độ cho Cao Khâu trong óc. Cao Khâu gặp tiểu lệ ký ức, liền hiểu rồi tiểu lệ có màu vàng kim lệ quỷ thủ đoạn, là tiểu lệ hại Cao Triển. Là ngươi hại con ta. Cao Khâu tức giận đến phát run, ngươi tới, đem cái này tiện nữ nhân ấn xuống đi. Lập tức xử tử. Tiểu lệ bị Nhậm Thiên Hành phế đi đạo hạnh trước đây, giờ phút này cũng chính là cái người bình thường, lập tức bị hai cái nha dịch dẫn đi. Cao Khâu xông Nam Cung Dạ liên tục chắc tay, đa tạ Nam Cung đại nhân, để hạ quan biết rõ hại chết quyền tử chân hung. Trước đó là ta hiểu lầm Trần gia tiểu tử. Nam Cung Dạ phất phất tay, cũng không nói cái gì. Ra kinh triệu phủ. Mặt trời lặn xuống phía tây, sắc mặt trời xuống núi. Nhậm Thiên Hành theo ở phía sau. Trần Mạch cùng Nam Cung Dạ song song đi ở phía trước, dư vi tại phía sau hai người lôi ra hai đầu hẹp dài cái bóng. Nam Cung Dạ nói, thiếp thân cũng chưa từng lường trước Tiêu Thái Hậu động tác nhanh như vậy. Từ phúc cầm Trần Vũ, chủ yếu là vì uy hiếp công tử. Nghĩ đến tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Công tử tiếp xuống có tính toán gì? Trần Mạch cũng là trở nên đau đầu. Cũng không thể vọt thẳng tiến hoàng cung đi cứu người a. Kia không muốn chết a. Mẹ nuôi lợi hại như vậy, đều tại hoàng cung bị người đánh chết. Huống chi chính mình. Trần Mạch nói, nếu như xuất thủ là người khác, có lẽ còn có thể ngẫm lại biện pháp. Đã kia lão thái bà ra tay, ta chính xác một chút biện pháp cũng bị mất. Chỉ có thể nhìn nàng tiếp xuống dự định làm cái gì. Ngược lại là có thể bị thác hoàng hậu tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn một phen tiểu vũ. Trần Mạch thân là Trần Vũ ca ca, so bất luận kẻ nào đều quan tâm hắn an nguy. Nhưng là, thật không có cách nào A Nam Cung Dạ gọi tới Nhậm Thiên Hành, ngươi vào cung một chuyến, đi đem sự tình nói cho hoàng hậu nương nương. Vâng. Nhậm Thiên Hành gật đầu đáp ứng, sau đó vội vàng rời đi. Nam Cung Dạ nói, công tử gần nhất cũng không thể tùy tiện ly khai Khương thị phủ. Chưa chừng kia lão thái bà chó cùng rất dậu, trực tiếp để cho người ta đem ngươi trộm tới hoàng cung. Lần này sở dĩ không đối công tử động thủ, chỉ sợ là bởi vì công tử trưởng kỳ đối tại Khương thị phủ không tốt độc thủ. Trần Mạch nói, ta biết rõ. Chương 217, Tiêu Thái Hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 4. Chương 217, Tiêu Thái Hậu xuất thủ, Bạch Ngọc Kinh chân thân. 4. Bây giờ cục diện đã 10 phần sụp đổ, mình tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nam Cung Dạ gặp Trần Mạch còn duy trì 10 phần lý trí, liền nhẹ nhàng thở ra, công tử có thể ổn được liền không sợ. Lần sau muốn ra ngoài, công tử để tiểu viên đến thông chi thiếp thân bồi tiếp công tử. Mặt khác hoặc là để tiểu Bắc Khương Thủy Hàn cùng đi. Không cần thiết một người lạc đàn. Trần Mạch nói, ta nhớ kỹ tiểu Dạ. Nam Cung Dạ nghe buông lòng không ít, nhưng vẫn là tự mình đưa Trần Mạch về tới Khương thị phủ Đông viện, đến ban đêm mới rời đi. Trần Mạch đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem tiểu Dạ đi xa bóng lưng. Trong lòng kỳ thật thật không là tư vị. Cho tới nay, chính mình cũng không có qua mấy ngày nữa tốt thời gian. Cũng may chính mình gặp không ít không tệ người. Nhưng Trần Mạch biết rõ, lần này Tiêu Thái Hậu xuất thủ, sẽ không đơn giản như vậy dừng tay. thật sự là áp lực quá lớn, đơn giản để cho người cảm thấy ngạt thở. Không biết do qua bao lâu, tiểu viên vội vàng đi đến, thiếu đông ra, đã đến cơm tối thời gian, cần phải đem thức ăn bưng tới. Trần Mạch không có chút nào khẩu vị, không ăn. Đúng, ta người nhà đều thu xếp tốt rồi. Tiểu viên gật đầu, đều thu xếp tốt. Gia chủ còn tự mình đi thăm hỏi qua đây. Bọn hắn đều ở tại Tây Viện. Thiếu đông ra nếu là muốn đi thăm hỏi, tùy thời đều có thể. Trần Mạch giảng thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, vốn không muốn đi xem. Nhưng nghĩ đến người nhà lo lắng đến Trần Vũ, cảm xúc chỉ sợ 10 phần sợ hãi, vẫn là phải đi một chuyến mới tốt. Như thế như vậy, Trần Mạch đi một chuyến Tây Viện, thấy qua người nhà, từng cái an ủi tốt. Còn để Tiểu Ngư Nhi gần nhất chớ có đi học đường. Ngay tại Khương thị phủ học công đường khóa liền tốt. Trước khi đi thời điểm, Tiểu Ngư Nhi còn chạy đến lôi kéo Trần Mạch tay, "Nhị ca, có phải hay không tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm à?" Trần Mạch cười an ủi, "Là rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi đối tại Khương thị phủ không ra khỏi cửa liền không sao." Tiểu Ngư Nhi phải nghe lời. Tiểu Ngư Nhi đủ loại gật đầu, "Ừm, Tiểu Ngư Nhi sẽ nghe lời, sẽ không để cho nhị ca khó xử." Tiểu Ngư Nhi ngoan, bây giờ khó chịu nhất chính là nhị nương. Ngươi đi nhiều hơn buổi tiếp nhị nương. Trần Mạch dặn dò một phen, sau đó mới quay người trở lại đông viện. Vừa tới đại sảnh, đã nhìn thấy Khương Thủy Hàn ngồi ở bên trong. Trần Mạch đi lên đuổi một tay, "Thủy ca, ta cho nhà thêm phiền thoái." Khương Thủy Hàn cười nói, "Người một nhà chớ nói hai nhà nói, có thể hiểu được Kinh Triệu phủ đến cùng xảy ra chuyện gì." Trần Mạch cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Khương Thủy Hàn cau mày nói, "Là Tiêu Thái Hậu xuất thủ, kẻ này sớm muộn sẽ ra tay. Không có cô tọa trấn Khương thị phủ, chúng ta Khương thị phủ chạy không khỏi đi. Bây giờ duy nhất trông cậy vào chính là A Tỷ cùng Tiểu Bắc. Tiểu Mạch ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, chỉ cần ngươi không rời đi nơi này, nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện." Tiêu Thái Hậu xúc tu, không dám ngả vào chúng ta trong phủ. Dù sao chúng ta trong phủ không có đảm nhiệm triều đình chức quan, Tiêu Thái Hậu mệnh lệnh cũng được. Trần Mạch nói, "Đa tạ Thủy ca." Khương Thủy Hàn cười nói, "Không muốn như vậy khách khí. Ta chính là sợ ngươi áp lực quá lớn, làm ra chuyện vọng động tới. Bây giờ ngươi như vậy tỉnh táo, ta cũng giải sầu. Không có chuyện khác ta liền đi trước." Tiễn biệt Khương Thủy Hàn, Trần Mạch ngã đầu đi ngủ, lần nữa tiến vào Hồng Nguyệt cung tu luyện. Hắn nghĩ tới, hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, duy nhất có ý nghĩa sự tình chính là tăng tốc dung luyện ma thai, thuận tiện tăng lên chính mình đạo đi. Nhưng là, đột phá quỷ đế cùng bất hóa cốt thật sự là quá khó khăn. Tây Viện, Trương Như cũng không như cái yếu ớt phụ nhân như vậy khóc sướt mướt, mà là rất kiên cường sinh hoạt, rất lạc quan duy trì trạng thái. Chính là đêm khuya thời gian, còn tự mình quan tâm Tiểu Ngư Nhi bài tập. Không hắn, Trần Dân Phó cùng với nàng giảng, ra tay với Tiểu Vũ, là đại càn thực tế người cầm quyền Tiêu Thái Hậu. Trương Như biết rõ Trần Mạch áp lực rất lớn, cũng không muốn cho Trần Mạch gia tăng áp lực, liền đem hết thể ủy khuất đều nuốt vào trong bụng, biểu hiện ra kiên cường một mặt. Tiểu Ngư Nhi lại nhạy cảm đã nhận ra cái gì, "Nhị nương, ngươi hôm nay giống như không quá đồng dạng a." Trương Như cười nói, "Mọi người sống qua cũng không dễ dàng, lão gia đang nỗ lực lo liệu lấy trong nhà sinh ý, đại phu nhân cố gắng quản tốt trong nhà nội bộ sự tình. Tiểu Vũ mặc dù bị bắt, nhưng nhị thiếu gia nhất định áp lực là lớn nhất. Ta cũng không muốn cho nhà thêm phiền, càng không muốn đem không tốt cảm xúc mang cho trong nhà. Đây mới là một ngôi nhà nên có dáng vẻ. Mỗi người đều cố gắng sinh hoạt, lẫn nhau trợ giúp." Tiểu Ngư Nhi nói, "Nhị nương nói thật tốt. Ta tin tưởng nhị ca, nhất định sẽ đem Tam ca mang ra. Nếu như Tiểu Ngư Nhi tính mạng có thể đổi về Tam ca, Tiểu Ngư Nhi sẽ không do dự." Trương Như bỗng nhiên liền nước mắt rơi như mưa, "Tiểu Ngư Nhi nói cái gì mê sảng đây? Nhị nương hiểu được tâm tư của ngươi liền tốt, nhưng không muốn như vậy." 3 ngày sau, Trần Mạch còn tại Đông Viện bế quan. Khương Thủy Hàn liền vội vàng đi đến, cầm trong tay một phong thư, đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch mở ra xem xét, chỉ có 2 câu nói, "7 ngày sau, ngươi vào cung đến, trao đổi đệ đệ ngươi. Nếu không, đệ đệ ngươi sẽ chết." Ký tên, Từ Phúc. Trần Mạch nắm nuốt phong thư tay đều đang phát run. Rốt cuộc đã đến a. Trần Mạch thở phào một hơi, "Thủy ca, phong thư này còn có ai nhìn qua?" Khương Thủy Hàn nói, "Nam cung đại nhân mới vừa tới nhìn qua Tiểu Ngư Nhi, đã hiểu được." Sau đó, Khương Thủy Hàn bồi thêm một câu, "Tiểu Mạch, ngươi không thể đi. Kia Tiêu Thái Hậu không dám đối Khương thị phủ động thủ, cũng chỉ có thể dùng loại này hạ lưu biện pháp uy hiếp ngươi." "Đa tạ Thủy ca." "Thủy ca, ta nghĩ một người lặng lặng." "Tốt, chớ có xúc động a, có chuyện gì, Thủy ca ta và ngươi cùng một chỗ khiêng." "Biết rõ." Đợi đến Khương Thủy Hàn rời đi, Trần Mạch cầm lấy phong thư nhìn kỹ một lần lại một lần, cuối cùng buông xuống, đi vào dưới mái hiên, nhìn xem bầu trời ngày. "Mặc kệ Trần Vũ chết a, vào cung a." Cái này Tiêu Thái Hậu coi là thật cay độc, để cho mình lâm vào lưỡng nan, chỉ cấp chính mình 7 ngày thời gian. Trần Mạch tâm tư có chút lộn xộn. Hắn không muốn chết, dù là bỏ Tiểu Vũ, hắn cũng không muốn chết. Nhưng là hôm nay tự mình buông tha Tiểu Vũ, kia lão thái bà liền sẽ không tiếp tục động thủ bắt người uy hiếp a. Bắt Tiểu Ngư Nhi, bắt phụ mẫu, bắt Tiểu Dạng, chính mình có thể bỏ bao nhiêu, có thể bỏ đến cái gì thời điểm? Ai, mệt mỏi quá a, xuyên qua đến nay, một mực tại chạy, một mực tại bị đuổi giết, một mực bị làm. Trần Mạch thật có chút chán ghét dạng này thời gian. Toàn bộ đại càn đều là kia lão thái bà, chính mình có thể chạy đi nơi đâu? Đi Bắc Lương. Lại như thế nào biết rõ Bắc Lương không có một cái khác lão thái bà? Nói cho cùng, vẫn là thực lực mình không đủ a. Ngọc Kinh Sơn, hôm nay nên đón một cái đặc thù khách nhân. Nàng mặc màu tím váy ngắn, đến chân núi, sau đó chậm rãi leo núi. Mặt ngoài đi rất chậm, trên thực tế lại nhanh vô cùng. Từng bước một, dẫm lên trời chiều dư huy, leo lên Ngọc Kinh Sơn. Đến trên núi, vô số tuấn tú kiếm khách lui tới, 10 phần náo nhiệt. có kiếm khách đang luyện kiếm, có đang bận việc sinh hoạt việc vặt. Mấy cái này kiếm khách nhìn thấy nữ tử áo tím đều không nói lời nào, còn chủ động cho đi. Kia nữ tử áo tím biểu lộ băng ngắt, rất nhanh tới kiếm các ngoài cửa lớn. Quỷ kiếm nô canh giữ ở cửa ra vào, nhìn thấy nữ tử áo tím sau cũng không ngăn trở, trực tiếp cho đi. Như thế như vậy, nữ tử áo tím đi vào. Kiếm các sân nhỏ rất lớn, khắp nơi đứng sừng sững lấy đại kiếm pho tượng. Trên mặt đất, trên vách tường, đến cắm tràn đầy kiếm gãy, tàn kiếm. Nữ tử áo tím lại không nhìn những này, phản phất đối với nơi này rất quen thuộc giống như, từng bước tiến lên, một đường đến kiếm các cửa chính. Cửa chính mở ra, bên trong có một cỗ trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Thấy đại sảnh trên hương án thờ phụng một thanh dài bốn thước cổ kiếm. Nữ tử áo tím tại cửa chính dừng lại chốc lát, sau đó thật sâu hô hấp, sau đó đi vào phòng khách, nhìn chăm chú thanh cổ kiếm kia. Trong phòng khách không có những người khác, lại phát ra một cái vắng ngắt nữ tử thanh âm. Người rốt cục trở về. Không có người, lại có âm thanh. Nhưng là cổ kiếm rất kỳ quái. Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng là tại chập chờn ánh đến phía dưới, vậy mà phản chiếu ra một người bóng đen tới. Nghĩ đến mở miệng chính là cái này bóng đen. Nữ tử áo tím mở miệng, ta Nam Cung Dạ, trở về. Bóng đen mở miệng, ngươi là đại càn trấn ma ti thủ tọa, nên thủ hộ thiên hạ an khang. Ngươi không nên tới. Nam Cung Dạ nói, ta thích một người. Nam Cung Dạ, ta yêu một người. Ngươi làm sao lại yêu một người? Ngươi trước đây không phải đã nói, muốn chém hết cái này thiên hạ yêu ma tà ma a, lúc này mới có đại càn trấn ma ti. Liên hoang thất đều không thể khống chế một tổ chức. Đây không phải là theo ngươi nguyện. Ngươi há có thể nửa đường sửa lại tính tình. Nam Cung Dạ, người nha, cuối cùng sẽ biến. Đổi tính tình cũng không phải cái gì sự tình cần yếu. Mà lại chạm yêu trừ Thượng Hải bao nhiêu năm, yêu ma tà ma chẳng những không có bị chạm diện, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nguyện vọng này không có ý gì. Cái bóng, ngươi thay đổi. Nam Cung Dạ, ta chính là thay đổi. Cái bóng, ngươi không thể có tình yêu. Nếu không ngươi đạo tâm liền không thuần túy. Vẫn là không nên miễn cưỡng tốt. Nam Cung Dạ, đã từng ta cũng cảm thấy chính mình không nên miễn cưỡng, nhưng lần này, ta lại muốn miễn cưỡng. Vì cái gì? Bởi vì ta cảm giác cùng với người này thật có ý tứ. Trên người hắn có một loại khí chất đặc thù hấp dẫn ta. Vậy cũng là ảo giác. Nam Cung Dạ, ta vừa mới đi qua người kia muội muội Tiểu Ngư Nhi cho ta một bài thơ. Một bài cái người kia làm thơ. Ta đọc hai câu cho ngươi nghe. Ta đối thơ ca không hứng thú, bất quá là văn nhân loay hoay đồ chơi. Không có chút ý nghĩa nào. Nam Cung Dạ, ngươi nhất định phải nghe. Vậy ngươi nói đi. Đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên. Kia cái bóng rất là chấn kinh, phản phất nghe thấy được cái gì cực kỳ khiếp sợ đồ vật giống như. Nam Cung Dạ, đây là Tô Thức viết cho hắn đệ đệ. Ta tại cái này thế đạo bao nhiêu năm? 100 năm. Không chỉ. Cái này nam nhân, ta nhất định phải. Cái này nam nhân, không đáng ta yêu a. Không đáng ngươi xuất thủ a. Kia cái bóng trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, ngươi sẽ chết. Nam Cung Dạ lệ rơi đầy mặt, ta sẽ không chết, ta chỉ là mất đi ký ức mà thôi. Bởi vì, ngươi vốn chính là ta, ta vốn chính là ngươi. Bất quá là trước đây phân hóa ra ta mà thôi. Kia cái bóng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nam Cung Dạ, Tiêu Thái Hậu muốn hắn 7 ngày sau vào cung. Ngươi nhất định phải xuất thủ. Chương 218, vào cung, thi tổ thân, bất hóa cốt. 1. Chương 218, vào cung, thi tổ thân, bất hóa cốt. 1. Nam Cung Dạ nhưng thật ra là cái tâm tính nhã nhặn người, cực ít có cảm xúc kích động thời khắc. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Nam Cung Dạ không đủ quả quyết. Chẳng qua là bởi vì bình thường có thể làm cho nàng quá độ để ý sự tình thật không nhiều. Một khi hạ quyết tâm, chính là thật nghĩ minh bạch. Bóng đen trầm mặc. Đây là Nam Cung Dạ lần thứ nhất dùng miệng hôn cứng rắn như thế nói chuyện cùng nàng. Bóng đen chán ghét người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng, nhưng nhìn gặp Nam Cung Dạ cặp kia quyết tuyệt con người, biết rõ không cách nào cải biến đối phương chủ ý hải. Bóng đen thở dài, ngươi vẫn là qua trận lại hạ quyết định quyết tâm đi, ta còn là cảm thấy ngươi xúc động. Nam Cung Dạ nói, ta trước khi tới nghĩ rất rõ ràng. Ta rất khó hình dung loại cảm giác này, nhưng ngươi hẳn là minh bạch. Là ngươi sinh ở nông thôn thời điểm, ngươi sẽ thường xuyên cùng nhà cách vách hải tử cãi nhau, cảm thấy người nhà mới là trọng yếu nhất. Là ngươi từ nông thôn ly biệt quê hương đến thành thị bên trong dốc sức làm thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy mỗi một cái nông thôn người đều là người nhà. Thẳng đến có một ngày, ngươi ở trong thành thị sinh sống thật lâu, ngươi sẽ đem tòa thành thị này xem như chính mình cố thổ, ngươi sẽ cầm những thành thị khác cùng mình thành thị làm sự so sánh, đồng thời hy vọng chính mình thành thị là ưu việt. Thẳng đến có một ngày, ngươi ly khai tổ quốc, đi nước ngoài, ngươi đột nhiên cảm thấy thành thị giới hạn không có, chỉ cần là tổ quốc người, đều là chính mình cố nhân. Cái này thời điểm, ngươi có lẽ sẽ bài xích cái khác quốc gia. Nhưng nếu như có một ngày ngươi ngồi vũ trụ phi thuyền ly khai địa cầu, ngươi cao cao tại vũ trụ, quan sát chính mình sở tại tinh cầu, ngươi sẽ phát hiện biên giới khái niệm biến mất, chỉ cần là viên này tinh cầu bên trên người đều là cố nhân. Dừng một chút, Nam Cung Dạ tiếp tục nói, ta xuyên qua đến thế giới này, tựa như cùng ly khai ban đầu cái kia tinh hệ, thậm chí vũ trụ, nhưng là còn có thể gặp được một cái cùng một cái tổ quốc người. Ngươi biết rõ xác suất này có bao nhiêu nhỏ a? Bóng đen liên tục phất tay, tốt tốt, không muốn ý đồ thuyết phục ta, chính ngươi nghĩ kỹ là được. Nam Cung Dạ nói, ta đã nghĩ kỹ. Ngươi xuất thủ không xuất thủ? Bóng đen nói, ngươi xuống núi đi, thừa dịp cuối cùng 7 ngày, hảo hảo cùng đối phương gặp một lần. Nam Cung Dạ, không cần. Bóng đen, như thế ngươi chẳng lẽ không phải quá không cam lòng tâm? Nam Cung Dạ ngược lại là nhìn rất thoáng lãng, không có gì không cam lòng. Ta ưa thích một người, cũng không phải là vì được cái gì, chỉ là bởi vì ta nghĩ ưa thích hắn mà thôi. Ta quyết định vì một cái người làm chút gì, cũng chỉ là bởi vì ta nguyện ý mà thôi. Nói xong, Nam Cung Dạ nâng tay phải lên, lòng bàn tay dựng thẳng lên, tới đi. Bóng đen nhìn xem Nam Cung Dạ hồi lâu, sau đó gật đầu, là ta khinh thường ngươi. Sau đó, bóng đen cũng nâng tay phải lên, đưa ra ngoài, lòng bàn tay dựng thẳng lên. Hai người bàn tay thật chặt hợp lại cùng nhau. Nam Cung Dạ cười, cười cười, nước mắt liền tuôn chảy mà xuống. Chậm rãi, Nam Cung Dạ triệt để dung nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy. Mà cái kia bóng đen thì chậm rãi hóa thành thực thể. Một chút xíu hiện hóa ra một người mặc màu trắng váy ngắn tuổi trẻ nữ tử. Nàng bề ngoài cùng Nam Cung Dạ như lúc, gương mặt cũng là đồng dạng. Duy chỉ có khác biệt chính là trên trán thái độ tương đối cao lãnh đạm một chút. Một bộ tóc dài nghiễm nhiên thành màu trắng bạc. Dẫm lên màu trắng vân vân dậy đi ra phòng khách cửa chính, đến dưới mái hiên. Có sáng rỡ ánh nắng vung vãi xuống tới, làm nổi bật ra tấm kia gương mặt xinh đẹp. Gió mát hiu hiu lấy mép váy dây thắt lưng, trắng bạc tóc dài, phần phật mà múa. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời ngày, lâm vào trầm ngưng. Nam Cung Dạ cả đời ký ức hình tượng, từng màn tại trong đầu của nàng hiện lên. Trong đó tuyệt đại bộ phận ký ức đều mười phần mơ hồ, duy chỉ có gặp được Trần Mạch về sau, từng ly từng tí đều hết sức rõ ràng. Trong đó không ít hình tượng, nhất là khắc sâu. Đợi đến xem hết Nam Cung Dạ ký ức, nữ tử áo trắng mới thở dài. Mỗi người đều có lấy hay bỏ, người Nam Cung Dạ cũng tại thời khắc cuối cùng làm ra chính mình lấy hay bỏ, cũng là tính cả đời cho mẹ. Chỉ là cái kia thiếu niên, đáng giá ngươi như thế à? Không bao lâu, Quỷ Kiếm Nô đi tới, chắp tay nói, chủ nhân, ngài xuất quan. Nữ tử áo trắng, ta xuất quan cũng không phải đại sự gì. Quỷ Kiếm Nô lại nói, bên ngoài người đều chỉ coi chủ nhân tại Ngọc Kinh Sơn bế quan trăm năm, chưa hề xuống núi. Nếu là muốn để cho người ta biết rõ chủ nhân xuất quan, chỉ sợ toàn bộ đại cản đều muốn chấn động. Không biết rõ bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chủ nhân đây. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói, ta Bạch Ngọc Kinh làm cái gì không làm cái gì, chỉ câu một lòng, cần gì để ý người khác ánh mắt. Quỷ Kiếm Nô cảm thấy áp lực thực lớn, lập tức ngay cả lời cũng không dám nói. Nữ tử áo trắng nhìn chăm chú bầu trời hồi lâu, rốt cục mở miệng, Quỷ Kiếm Nô, ngươi đi một chuyến trong cung, tìm tới kia Tiêu Nam Phong, đợi bản tọa truyền một câu. Quỷ Kiếm Nô cung kính nói, mời chủ nhân chỉ rõ lời gì. Nữ tử áo trắng nói, thả Trần Vũ, buông tha Trần Bạch. Vâng. Quỷ Kiếm Nô gật đầu nói phải, sau đó quay người ly khai kiếm các sân nhỏ. Lớn như vậy trong viện, chỉ còn lại nữ tử áo trắng đứng cô đơn ở dưới mái hiên. Nàng như là thạch điêu đồng dạng đứng đấy bất động. Hồi lâu mới tự lẩm bẩm, từ nhỏ đêm trong trí nhớ, có biết Khương Hồng Nguyệt vậy mà thật thuyết phục Bắc Lương nữ đế, còn đem tiểu Bắc cùng tàu ma mang về Khương thị phủ. Cái này lao nữ nhân ngược lại là rất có thủ đoạn. Không phải là bởi vì Tàn Dương kính bí mật a. Tiểu dạ trong trí nhớ, ghi chép Trần Mạch tên kia đạt được Khương gia tổ truyền Hồng Nguyệt tính. Đây chính là dính đến song thành cảnh bí mật, cũng là xem như cái kỳ nhân. Nên truyền cũng truyền, tiếp xuống liền nhìn Tiêu Nam Phong sẽ hay không dừng tay. Đại càn trăm năm, phong vân sắp tới. Song sinh ma. Trần Mạch là duy nhất có được một cái khác ma thai người. Hoàng cung, Thọ Khan cung. Tiêu Thái Hậu ngồi trên ghế đọc sách. Lưu Ma Ma cùng Từ Phúc Điểm đứng sau lưng Tiêu Thái Hậu. Mà đứng tại Tiêu Thái Hậu trước người, chính là Quỷ Kiếm Nô. Nói xong tám chữ, Quỷ Kiếm Nô xoay người rời đi. Tiêu Thái Hậu nhìn xem Quỷ Kiếm Nô đi xa bóng lưng, trên mặt biểu lộ từ từ ngưng kết xuống tới. Từ Phúc nói, kẻ này khẩu khí thật lớn, dám như vậy cùng nương nương nói chuyện. Nếu là nương nương không thích, lão nô cái này liền đi lấy xuống đầu của hắn tới. Tiêu Thái Hậu mở miệng, vạn hạ đầu của hắn có làm được cái gì? Hắn cũng bất quá là ỷ vào phía sau có cái Bạch Ngọc Kinh mà thôi. Kia Bạch Ngọc Kinh xưa nay không can thiệp triều đình sự tình, chỉ lo bế quan luyện kiếm. Lần này không biết bởi vì có gì, vậy mà ra mặt can thiệp ai ra sự tình. Lưu Ma Ma nói, có lẽ là Khương Hồng Nguyệt trước đó bàn giao cái gì. Việc đã đến nước này, nương nương có tính toán gì không? Thật muốn thả người sao? Tiêu Thái Hậu hai đầu lông mày mang theo một vòng yêu tà tiểu dung, mặc dù Bạch Ngọc Kinh cùng Khương Hồng Nguyệt danh xưng đại càn tuyệt đại song tiêu, nhưng này đều là đã từng sự tình. Bây giờ thế đạo, đã sớm không phải trước đây. Kia Bạch Ngọc Kinh coi mình là cái gì rồi? Cho ai ra mang câu nói, ai ra liền thả người. Cái này gọi ai ra cùng hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại? Từ Phúc cảm thấy Tiêu Thái Hậu nộ khí, liền cẩn thận nghiêm túc hỏi, "Kia, Tiêu Thái Hậu, hết thể như cũ, không cần để ý." "Vâng." Khương thị phủ. Thời gian từng ngày trôi qua, Tây viện Trần Dần phó người một nhà mặc dù cũng không biết rõ Tiêu Thái Hậu kia phần tin, nhưng cũng hiểu được Trần Mạch gặp phải áp lực phi thường lớn, liền không có đi Đông viện quấy rầy Trần Mạch. Cũng tuân theo lấy Trần Mạch phân phó, trong lúc đó cũng không đi ra ngoài, chỉ ở Khương thị trong phủ làm từng bước sinh hoạt. Nhất là Trương Như, mặc dù nàng so bất luận kẻ nào đều lo lắng Trần Vũ an nguy, nhưng không có biểu hiện ra thương tâm khóc nức nở bộ dáng, ngược lại là nhất là kiên cường lạc quan cái kia. Khương Thủy Hàn được không liền đi Tây viện thăm hỏi Trần Dần phó một nhà, nhìn thấy mọi người kiên cường lạc quan bộ dáng, ngược lại là trong lòng nhiều hơn mấy phần khâm phục, cũng động lòng. Rất nhanh, Tiểu Bắc lại tới. Khương Thủy Hàn nhìn thấy Tiểu Bắc, bản năng liền muốn chạy. Tiểu Bắc lập tức gọi lại Khương Thủy Hàn, ngươi đừng chạy, để cho ta cưới hạ hạ lại nói. Khương Thủy Hàn có chút xấu hổ, Tiểu Bắc, cái này không quá phù hợp đi. Tạch tạch tạch. Tiểu Bắc bóp bóp nắm tay, vậy liền so tài xem hư thực. Đây chính là ngươi nói. Khương Thủy Hàn một trận run rẩy, được rồi, ta phục ngươi. Đi trung đình có thể chứ? Nhiều người ở đây, coi như cho ta cái mặt mũi. Chương 218, vào cung, thi tổ thân, bất hóa cốt. 2, chương 218, vào cung, thi tổ thân, bất hóa cốt. 2, Tiểu Bắc, cái này không có vấn đề. Rất nhanh, hai người một trước một sau đến trung đình. Tiểu Bắc cơi tại Khương Thủy Hàn trên lưng, du tẩu một vòng, đạt được thỏa mãn cực lớn, lúc này mới nhảy xuống tới. Sau đó tìm nha hoàn đi chơi buồng địch. Ai, cái này tiểu tổ tông a. Khương Thủy Hàn bôi mồ hôi lạnh trên trán, một trận thổ thức. Chỉ một lúc sau, một cái Khương thị phụ đệ tử vội vàng chạy vào, trong tay cầm một phong thư, gia chủ, đây là hoàng hậu nương nương sai người đưa tới tin. Mau đem tới. Khương Thủy Hàn một thanh cầm qua phong thư, mở ra xem xét. Thình lình nhìn thấy Khương Yến mất tích, tiểu mạch đệ đệ gặp nạn sự tình, ta đã biết rõ. Bây giờ Trần Vũ bị giam giữ tại Thọ Khang cung bên trong, trông giữ nghiêm ngặt. Bên ngoài người đều vào không được. Nghĩ cách cứu viện sát suất cơ hồ là không. Tỷ tỷ sẽ tiếp tục tìm cách, nhưng ngươi muốn nhiều hơn trấn an tiểu mạch. Để tiểu mạch tuyệt đối không nên mắc lừa. Chớ có vào cung. Xem xong thư kiện nội dung, Khương Thủy Hàn không tránh khỏi thở dài. Nếu như giam giữ trong cung cái khác địa phương, lấy Khương Yên kia hoàng hậu thân phận, ngược lại không phải là không có nghĩ cách cứu viện khả năng. Nhưng bây giờ nốt ở Thọ Khang cung, vậy liên chính xác quá khó khăn. Dù sao trước đây cô đạo hạnh đáng sợ như vậy, cuối cùng cũng đấm máu tại chỗ. Chớ nói chi là những người khác. Rất nhanh, Khương Thủy Hàn đem thư kiện chứa vào phong thư, đưa cho người đệ tử kia, người đi giao cho Đông viện tiểu viên, để tiểu viên chọn cái tiểu mạch xuất quan thời gian, cho tiểu mạch nhìn. Vâng. Đệ tử kia gật đầu nói phải, sau đó quay người lì khai. Khương Thủy Hàn ngẩng đầu xem hướng bầu trời, mặt lộ vẻ u sầu, mặc dù lần này gặp nạn chính là tiểu mạch, nhưng lấy Tiêu Thái Hậu tàn nhẫn, sớm muộn cũng sẽ đối Khương thị phủ độc thủ. Lần này bất quá là mới bắt đầu. Cô, ta Khương thị phủ, thật khó a. Đông viện. Thời gian một ngày đi qua. Trần Mạch một mực tại ngủ say bên trong, trên thực tế một mực tại Hồng Nguyệt cung bên trong điên cuồng tu luyện. Trần Mạch không phải người, không cần võ kỹ cùng công pháp, cũng không cần đan dược. Màu đỏ ánh trăng đối Trần Mạch tới nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Mà Hồng Nguyệt trong kinh chứa đựng đủ nhiều màu đỏ ánh trăng, nhưng chính là không cách nào đột phá Quỷ Đế cùng Thi Tổ. Dù là Trần Mạch trồng chất thời gian đều không dùng, Thi Tổ cùng Quỷ Đế hàng rào quá lớn. Mặc dù Trần Mạch biết rõ thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, bao nhiêu cũng có mấy phần sốt ruột, nhưng hắn rất rõ ràng, sốt ruột cũng không dùng. Cái này một ngày, Trần Mạch tại Hồng Nguyệt trong cung kết thúc tu luyện, sau đó đi tới trong viện, sững sờ xuất thần. Ta tu vi đã đạt đến hạn bạc cùng vị khấu cực hạn trạng thái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Thi Tổ Quỷ Đế, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Trần Mạch ở chung quanh dạo bước, xuyên qua hành lang, đi tới Hồng Nguyệt cung cửa sau. Trước đó Trần Mạch chưa hề không có mở ra Hồng Nguyệt cung hậu viện cửa chính, lần này tâm tình phiền muộn, liền thuận thế mở ra. Mở cửa sau, Trần Mạch lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ đến. Ừm, đây là Hoàng Tuyệt Lộ. Nhớ mang trước đây lần thứ nhất cùng Nam Cung Dạ tới đây thời điểm, hai người cùng đi qua Hoàng Tuyệt Lộ, cuối cùng đến Vong Xuyên Hà. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Mạch liền thuận đầu kia xương đỏ tràn ngập con đường, không ngừng đi lên phía trước. Ta nhớ được lúc ban đầu cùng Tiểu Dạ tới đây thời điểm, mỗi đi lên phía trước một bước, thân thể liền sẽ nhanh chóng già yếu, cuối cùng nghiễm nhiên thành cái lao thái thái lao ra ra. Bây giờ ta thành Hồng Nguyệt kính chủ người, ngược lại là không có già yếu triệu chứng. Trần Mạch từng bước một đi lên phía trước, trong đầu lại hiện ra trước đây cùng Tiểu Dạ cùng đi đoạn này đường tình cảnh. Chỉ là vật đuổi sao rời, tuế nguyệt luân chuyển, cảnh còn người mất. Đi tới, Trần Mạch liền đi tới bờ sông Vong Xuyên. Đầu này mênh mông Vong Xuyên Hà lại còn tại, mà bờ sông bị ngạn hoa cũng một lần nữa dài đi ra, so trước đó còn muốn tươi tốt. Xem chừng là bởi vì mẹ nuôi đoạt lại bị La Sát mụ mụ cướp đoạt màu đỏ ánh trăng nguyên nhân, để Hồng Nguyệt kính khôi phục được cường thịnh trạng thái. Bị ngạn hoa cũng liền dài càng thêm tốt. Nơi này bị ngạn hoa dài rất cao rất lớn, sắp có cao 5 thước. Trần Mạch dạo bước tại trong bụi hoa, cuối cùng đến bờ sông. Vẫn như cũng là trước đây vị trí. Khác biệt chính là, trong sông giao xà đại yêu đều biến mất, cái kia quan tài cũng không thấy. Nhớ mang trước đây Tiểu Dạ ở chỗ này giết giao xà đại yêu chẳng cảnh. Âm lanh gió chậm rãi quét tới, phất động lấy Trần Mạch tóc dài cùng góc áo. Trần Mạch một mực tại suy nghĩ chính mình đột phá hàng rào đến cùng thiếu khuyết cái gì. Đầu tiên, tu hành vốn là tiến bộ dũng mãnh một cái quá trình. Dũng đại dũng khí, chủ quan trí lực xông phá một cái hàng rào, cái này đại phương hướng là không sai. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể xông phá cái nào đó lớn hàng rào. Tóm lại cần một chút đồ vật, hoặc là cái gọi là minh ngộ, hoặc là cái gọi là cái khác. Liên cái này thời điểm, một trận đại phong thổi tới, thổi rơi không ít bị ngạn hoa cánh hoa, những này cánh hoa chiếu xuống trên mặt đất, đập tại Trần Mạch trên mặt. Hóa thành từng đạo tinh thuần bị ngạn hoa chú lực lượng chạy vào thể nội. Hả? Trần Mạch đột nhiên ý thức được cái gì? Bị ngạn hoa chú. Hắn trở về, trông thấy trong bụi hoa cánh hoa nhao nhao bay bổng lên, theo gió tung bay. Có chút phiêu lạc đến trên người mình bị ngạn hoa liền hóa thành nhất là tinh thuần huyết chú lực lượng chạy vào thể nội, tư dưỡng huyết tịt cùng tinh thần. Cực kỳ thần dị. Thì ra là thế. Kỳ thật mẹ nuôi đã sớm lưu lại cho ta đột phá trói buộc biện pháp. Chỉ là ta trước đó quá đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, ngược lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Làm ta đem tầm mắt từ trên người mình hái ra, nhìn về phía chung quanh thời điểm. Thiên địa từ rộng. Nghĩ đến đây, Trần Mạch nâng tay phải lên. Thôi động huyết chú lực lượng. Ông. Bờ sông vô số bị ngạn hoa lập tức nhận lấy cảm ứng giống như, nhao nhao rụng xuống, hóa thành từng đạo tinh thuần bị ngạn hoa chú, chạy vào Trần Mạch thể nội. Theo sát lấy, liền xuất hiện một màn bao la hùng vĩ trang cảnh, vô cùng vô tận bị ngạn hoa, hóa thành biển hoa hồng lưu, rót vào Trần Mạch thể nội, hóa thành đạo đạo huyết chú lực lượng. Xôn xao ngàn vạn huyết chú lực lượng, kéo lên Trần Mạch thân thể trên không trung trôi lơ lửng. Huyết chú lực lượng, hóa thành dòng suối. Hóa thành dậy sóng sông lớn, thúc dục Trần Mạch thức hải bên trong bản mệnh lưu hương điên cuồng lớn mạnh. Ầm ầm, bản mệnh lưu hương ầm vang phát sinh thủy biến, từ màu tím biến thành màu đen. Cựu chú màu tím đại viên mãn bản mệnh hương cũng trong nháy mắt biến mất, sau đó hóa thành một trụ màu đen bản mệnh hương. Cái này màu đen bản mệnh lưu hương trở nên rất lớn, màu đen bản mệnh hương cũng biến thành phá lệ cường tráng, thô to. tựa như một gốc mầm cây nhỏ hóa thành thương thiên đại thụ giống như. Quỷ đế, thành. Quả nhiên, huyết chú mới là đột phá thế giới này lực lượng. Mặc dù ta không biết do máu này chú làm sao tới, nhưng có thể xuyên thấu minh phủ, tự nhiên là mang ý nghĩa có đánh vỡ thế giới này trói buộc năng lực. Trần Mạch chắp tay trước ngực, huyết chú tiếp tục ra chỉ tại toàn thân cương thi bất tử thân bên trên. Huyết nục, xương cốt, hướng nội cùng khí huyết đều đang phát sinh căn bản tính thay biến. Theo bị ngạn hoa chú không khô nhập, cương thi nhục thân điên cuồng lớn mạnh. Cuối cùng ầm vang đột phá cái kia không thể phá vỡ hàng rào. Đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Trần Mạch rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đều phát ra tiếng kêu to. Cân cốt tề minh, màu tím cương văn chậm rãi lột xác thành màu đen. Chính mình xương cốt cũng phát sinh thay biến. Thi tổ thân, bất hóa cốt. Xong rồi, cuối cùng, màu đen cương văn lạc ấn tại màu đen bản mệnh gương phía trên, hai người dung hợp hóa một. Dù là như thế, Trần Mạch như cũng lơ lửng giữa không trung chờ đến hút khô tất cả bị ngạn hoa, mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Trần Mạch thở phào một hơi, nguyên lai đây chính là thi tổ bất hóa cốt, ta rõ ràng cảm giác chính mình xương cốt thành một loại nào đó sẽ không hủ hóa tồn tại, không có cái gì đồ vật có thể hủ hóa rơi ta xương cốt. Quỷ đến người, trưởng nhân gian quỷ hồn, định nhân sinh chết. Thi tổ bất hóa cốt, hấp thu địa mạch là năm, thiên địa đồng tỏ. Trần Mạch cảm thụ hoàn toàn mới nhục thân cùng tinh thần. Trực giác tinh thần cơ hồ hóa thành một loại nào đó thi thể, mà nhục thân là sẽ không chết. Đây là trước nay chưa từng có cảm giác. Tay nắm lấy lực lượng, người đảm phách cũng là khác biệt. Nhưng muốn nói cỡ nào cao hứng, cũng là không có. Chủ yếu là Tiêu Thái Hậu cùng song sinh ma gây áp lực quá lớn. Chương 218, vào cung, thi tổ thân, bất hóa cốt. 3, chương 218, vào cung, thi tổ thân, bất hóa cốt. 3, Trần Mạch biết rõ những này còn xa xa không đủ. Ta đã đột phá thi tổ quỷ đế lớn hàng rào, tiếp xuống liền sẽ không lớn bao nhiêu hàng rào. Chỉ cần tiếp tục hấp thu luyện hóa màu đỏ ánh trăng liền tốt. Trần Mạch lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiếp tục hấp thu dung luyện hồng nguyệt trong kính màu đỏ ánh trăng. Đồng thời điều đi bảng, phát hiện ma thai độ dung hợp tăng lên một cái lớn cấp bậc, đạt đến kinh người 10.000. Mặc dù tiến độ nhìn rất ít, nhưng đem so với trước một phần bạn thế nhưng là tăng lên trọn vẹn gấp 10 tiến độ, đã tương đương qua trương. Bên ngoài còn thừa lại 3 ngày thời gian, ở chỗ này trọn vẹn đủ ta qua vài chục năm 20 năm. Liên nhìn tiếp xuống có thể tăng lên tới trình độ gì. 3 ngày sau, sáng sớm, Trần Mạch tại Khương thị phủ Đông viện nằm trong phòng mở hai mắt ra. Cùng trước đó so sánh, Trần Mạch cả người khí thế đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên người khí tức trở nên càng phát ra âm lãnh năng lượng, trong con ngươi xuyên suốt ra điều luyện ánh sáng. Xoát, Trần Mạch đột nhiên ngồi dậy, nhìn thức hải bản mệnh lưu hương. Cựu chú màu đen bản mệnh hương, như là bậc thang, cao thấp sắp xếp. Mỗi một cây màu đen bản mệnh hương bên trong đều khắc ấn lấy màu đen cương văn. Nghiễm nhiên đạt đến cựu chú đại viên mãn quỷ đế, cùng cựu văn đại viên mãn thi tổ bất hóa cốt. Sơ qua động niệm, Trần Mạch thân thể liền trực tiếp hư không lơ lửng. Trên da xuất hiện màu đen cương văn, linh hồn xuất khiếu về sau tinh thần linh thể đều hóa thành thực thể, trong chốc lát làm cho cả gian phòng thi khí cuộn, quỷ khí âm trầm. Trần Mạch điều đi bảng. Ma thai dung hợp tiến độ đạt đến kinh người, 1000, 10000 một phen quen thuộc hoàn toàn mới đạo hạnh đẳng cấp, Trần Mạch mới thu công. Án lấy thời gian, 7 ngày đã đến. Mẹ nuôi cả một đời cũng không có đột phá võ đạo tông sư cực hạn, bây giờ ta đã đến cực hạn này trạng thái, cho dù dựa vào bị ngạn hoa chú cũng không cách nào đột phá. Đại can cái này địa phương, duy nhất đột phá võ đạo tông sư cực hạn hẳn là Song Sinh Ma. Tiêu Thái Hậu cung phụng Song Sinh Ma, không biết có hay không cũng đột phá. Ngoài ra còn có cái đáng sợ Bạch Ngọc Kinh. À đúng, mẹ nuôi nói qua, kia hoàng đế Lao Nhi cũng là thâm bất khả trắc. Còn có nhốt tại trong lãnh cung thái thượng hoàng Tô Hà Đồ, có khả năng đột phá tông sư cực hạn, đại khái chính là mấy người như vậy. Bây giờ ta cũng coi như một trong số đó. Đã Tiêu Thái Hậu muốn ta vào cùng, ta đến liền là. Nàng đơn giản là vì đào đi trong cơ thể ta ma thai. Ta cho nó chính là, cái này có lẽ cũng là ta duy nhất cơ hội. Bởi vì ta tại ma thai bên trong gieo đầy đủ cường đại huyết chú. Trần Mạch đối chuyện này trải qua kỹ càng cân nhắc. Đầu tiên, chính mình giờ phút này đạo hạnh, cùng trăm năm trước mẹ nuôi đạo hạnh là không sai biệt lắm. Cái kia thời điểm mẹ nuôi có thể bằng vào huyết chú mạnh đem ma thai đưa đi minh phủ, giống như là giết ma thai một lần. Mẹ nuôi trước đây có thể làm được sự tình, chính mình cũng hẳn là có thể làm được. Nhưng phong hiểm cũng là có, dù sao cặp kia sinh ma lại phát dục trăm năm. Chính mình huyết chú cho dù có thể xuyên thấu minh phủ, nhưng là có hay không đối bây giờ song sinh ma hữu hiệu, vẫn là ẩn số. Có thể cái này đích xác là ta có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp. Ta vừa mới tại bờ sông vong xuyên thử qua, ta phát ra bị ngạn hoa chú, hoàn toàn chính xác có thể xuyên thấu minh phủ. Đây đã là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đã chạy không khỏi đi, vậy liền thành toàn kia lao thái bà. Cho ta tranh thủ thêm đầy đủ phát dục thời gian. Nếu không hôm nay nàng bắt Trần Vũ, ngày mai liền sẽ bắt con cá nhỏ. Vô cùng vô tận. Nghĩ đến đây, Trần Mạch không do dự nữa. Nhị đệ, ra. Chế tạo một cái nhị đệ, cần hao tổn 10 năm tuổi thọ. Nhưng thi tổ bất hóa cốt, có chính là tuổi thọ. Tiêu hao nổi. Ông. Theo Trần Mạch động đọc, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái như lúc đồng dạng nhị đệ. Liền ma thai đều cho hoàn mỹ phục khắc ra. Đây chính là kim thủ chỉ chỗ thần kỳ. Trần Mạch đánh giá một phen nhị đệ, sau đó để nhị đệ hóa thành một cái phù văn khắc lục tại trên cánh tay của mình. Hắn bắt đầu cân nhắc chuyện kế tiếp, ta để nhị đệ vào cung đi, nhị đệ khẳng định sẽ chết. Mà lại cái này nhất định phải là mọi người đều biết sự tình, ta chân thân nhất định phải tìm một cái không ai biết đến địa phương, hảo hảo phát dục cái 10 năm 8 năm. Tranh thủ đột phá võ đạo tông sư cực hạn. Lại đi trong cung tìm kia lão thái bà tính sổ sách. Khương thị phủ là không thể chờ đợi. Toàn bộ đại càn đều là lão thái bà, muốn đào thoát Lao Thái Bà pháp nhãn, thật sự là một kiện khó khăn sự tình, nhất an toàn địa phương chính là Ngọc Kinh Sơn. Mẹ nuôi trước đó đi qua Ngọc Kinh Sơn, nhưng này cái Bạch Ngọc Kinh địch ta không rõ. Ta có thể chui vào Ngọc Kinh Sơn, làm một cái phổ thông đệ tử. Nếu là tình huống không đúng, liền ly khai kinh thành, đi Bắc Lương. Có vô tận tuổi thọ thi tổ bất hóa cốt, ta có thể không ngừng chế tạo ra nhị đệ đến, chỉ cần không bị người biết rõ, ta là sẽ không chết. Luôn có một ngày, ta sẽ giết chết kia Lao Thái Bà. Thu nạp tâm tư, Trần Mạch mới rơi xuống đất, ta đi tìm Tiểu Dạ nói một chút. Quyết định chủ ý, Trần Mạch liền ra cửa. Đứng ở trong sân cắt sửa hoa cỏ tiểu viên nhìn thấy Trần Mạch ra, liền rất nhiệt tình chào đón, "Thiếu Đông gia, ngươi có thể tính xuất quan. Gia chủ cho ngươi lưu lại tin, ta đi lấy tới." Nói tiểu viên chạy vào bên cạnh phòng nhỏ, từ bên trong cầm một phong thư tới. Trần Mạch mở ra xem xét, là Khương Yên bút tích. Nói rõ Trần Vũ bị giam giữ tại Thọ Khăn Cùng, Khương Yên để cho mình không nên bạo động. Nói đến Khương Yên cùng Khương Thủy Hàn cũng là thật lo lắng chính mình. "Ta biết rõ." Trần Mạch nhận lấy thư tín, gần nhất trong phủ có thể phát sinh cái khác chuyện gì? Tiểu viên lắc đầu, "Không có đây." Thiếu Đông gia người nhà cảm xúc ổn định, một mực đối tại trong phủ không có đi ra ngoài. Gia chủ cũng nhiều có quan hệ chiếu. Người thay ta tạ ơn Thủy ca, ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Mạch để lại một câu nói, liền trực tiếp ra cửa. Hắn muốn đi cùng Thủy ca cùng người nhà cáo biệt, nhưng nghĩ đến nếu làm ở miệng, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ ngăn cản chính mình. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Sớm ngày đem Tiểu Vũ đổi lại mới là có ý nghĩa. Mặt khác cũng có thể cho mình tranh thủ thời gian, thuận tiện đi trong cung thăm dò một phen Tiêu Thái hậu hư thực. Ra Khương thị phủ, Trần Mạch nhìn thấy trên đường phố đã lâu náo nhiệt. Hắn trực tiếp đi trấn Ma Ti, tìm tới Trần Côn. "Tiểu Dạ có đó không?" Trần Côn lắc đầu, "Nam cung đại nhân không tại, nhưng là cho ngươi lưu lại tin." Đi theo Trần Mạch đi vào Tiểu Dạ và ở biệt viện, quả nhiên ở phòng khách dài trên bàn lưu lại một phong thư. "Công tử Trần Mạch thân khải." Xoẹt xẹt. Trần Mạch mở ra phong thư xem xét. Bên trong là Tiểu Dạ bút tích, "Công tử, Tiểu Dạ đi một cái rất rất xa địa phương." Chỉ nhìn một câu nói kia, Trần Mạch trong lòng nổi lên một trận dự cảm không tốt. Tiếp tục nhìn xuống. Thiếp thân hiểu được công tử mặt ngoài ngang ngược, trên thực tế là cái người có tình nghĩa. Tiêu Thái Hậu cầm Trần Vũ uy hiếp công tử, chỉ sợ công tử vẫn là sẽ đi. Công tử tuy có hóa thân chi năng, nhưng đối mặt song sinh ma chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh. Như công tử quyết định tiến về, thiếp thân cho công tử an bài chuẩn bị ở sau, công tử một mực đến liền là. Thiếp thân rất ưa thích công tử cho con cá nhỏ viết kia bài thơ, thật tốt. Đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng thiên quên. Ký tên, Tiểu Dạ. Mặc dù trong câu chữ đều rất bình thường, có thể Trần Mạch chính là cảm giác một cỗ nồng đậm ly biệt cảm giác. Nếu như có thể thường xuyên gặp nhau, cần gì phải nói cái gì chỉ mong. Người lâu dài, cũng là bởi vì không thấy được mới cần chỉ mong. Trần Mạch lập tức nói, "Trần huynh, Tiểu Dạ đi nơi nào?" Trần Côn lắc đầu, "Nam cung đại nhân không nói." Trần Mạch, "Tiểu Dạ ly khai bao lâu?" Trần Côn, "Nhanh 7 ngày." Trần Mạch trong lòng không ổn, ngoài miệng lại nói, "Nếu là Tiểu Dạ trở về, làm phiền ngươi trước tiên." "Được rồi, làm ta không nói, ta đại trước." Chính mình lần này vào cung, chân thân liền sẽ thần không biết quỷ chưa phát giác ly khai. Để Trần Côn đến Khương thị phủ báo tin cũng tìm không thấy chính mình. Đi ra trấn Ma Ti cửa chính, đã đến lúc xế trưa. Rộng lớn đường phố phồn hoa, khắp nơi có thể thấy được người bán hàng rong, liên tiếp gào to tiếng giao hàng. Khắp nơi tràn ngập khói lửa nhân gian hương vị. Trần Mạch lại cảm giác chính mình lẻ loi trơ trọi. Đến nhiều người địa phương, Trần Mạch làm một phen an bài. Sau đó thẳng đến hoàng cung phương hướng mà đi. Đến đang lúc hoàng hôn, Trần Mạch cuối cùng đã tới cung thành cửa chính. Đây là Trần Mạch lần đầu tiên tới hoàng cung. Trung quanh có từng đội tuần tra uy vũ binh sĩ, thành cửa ra vào càng là có một đám mặc kim giáp thị vệ đeo đao thủ hộ, đề phòng cực kỳ nghiêm. Giang giáp. Hai cái thị vệ đeo đao nhìn thấy Trần Mạch tới, lập tức đỡ đao ngăn cản. Trong đó một người nói, không có thái hậu cùng bệ hạ đặc cách, bên ngoài người vào không được cung. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Trần Mạch thẳng đứng đấy, làm phiền đi thông báo một tiếng, liền nói. Trần Mạch, hôm nay vào cung. Trời chiều dư huy, chiếu xuống Trần Mạch trên mặt, vàng óng ánh. Chương 219, giết Tử Phúc, Bạch Ngọc Kinh xuống núi. Một, chương 219, giết Tử Phúc, Bạch Ngọc Kinh xuống núi. Một, có cái thị vệ đeo đao trên dưới đánh giá Trần Mạch một phen, hiển nhiên không biết rõ tình hình thực tế, thái độ cũng liền không tốt như vậy. Người là ai a? Là ai nhà công tử? Hay là ở đâu cái bộ môn đang trực, nhưng có cái gì sự tình khẩn yếu. Đại đao hộ vệ nhóm ở đây làm giá trị nhiều năm, tự nhiên biết rõ có chút quan viên có sự tình khẩn yếu vào cung báo cáo. Nhưng đại bộ phận đều là một chút quan to hiền hách. Nói quang minh thân phận, bọn hộ vệ cũng là muốn đi bẩm báo. Như bởi vì chính mình không có đi bẩm báo hỏng sự tình, bọn hắn có thể đảm đương không nổi kết quả này. Trần Mạch cũng không nói nhảm, trực tiếp nói rõ, 7 ngày trước Tiêu Thái Hậu cho ta viết một phong thư, để cho ta hôm nay vào cung. Ngươi có thể đi một chuyến Thọ Khang cung bẩm báo. Ta cũng không dám cầm Thái Hậu nói đùa. Tiêu đái đao hộ vệ đem lời này nghe lọt được, ngươi tại nơi này chờ, ta cái này đi một chuyến Thọ Khang cung. Nói xong, tiêu đái đao hộ vệ liền đội vàng ly khai. Những hộ vệ khác cũng đều dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Trần Mạch, đại khái không tin tưởng Trần Mạch có thể cùng Tiêu Thái Hậu dính líu quan hệ. Trần Mạch nhưng không có phản ứng bọn hắn, mà là lặng lặng đứng tại cửa chính. Nhìn xem trời chiều tây hạ, nhìn xem dư huy chiếu xuống trên thân, trong lòng bách vị tạp trần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết rõ qua bao lâu, trước kia cái tiêu đái đao hộ vệ lần nữa vòng trở lại, bên người còn nhiều thêm tên thái giám, Từ Phúc. Tiêu đái đao hộ vệ nhìn thấy Trần Mạch, chủ động giới thiệu, vị này chính là Thái hậu nương nương bên người đại hậu nhân, Từ Công Công. Ngươi lại đi theo Từ Công Công tiến đến Thọ Khang cung đi. Trần Mạch nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Từ Phúc tiến vào cửa cung. Cửa cung thực sự quá mức cao lớn, còn rất dày. Xuyên toa tại tường đá cổng vòm bên trong, Trần Mạch bản năng cảm thấy một cỗ không nói ra được cảm giác đè nén. Từ xưa đến nay, cung thành đều là đáng sợ nhất địa phương. Bao nhiêu bên ngoài vương công đại thần, đại tướng nơi biên cương, đều là bị hoàng đế triệu hồi kinh thành, tại cung thành bên trong giết chết. Cái này địa phương ngươi không đến không được, nếu không chính là kháng chỉ. Tới liền thân bất do kỷ. Bất quá Trần Mạch trước khi tới liền làm xong 10 phần chuẩn bị, cũng là không về phần hoảng hốt cái gì. Từ Phúc mặc theo đầy quý báo đồ án áo choàng, trong tay cầm cái phất trần, một mặt cười nhẹ nhàng mà nói, Mạch công tử quả nhiên là thủ tín người. Đúng hẹn tới cung thành. Thái hậu nương nương mới vừa nghe, 10 phần cao hứng. Giờ phút này đã tại Thọ Khang cung chuẩn bị tốt thịt rượu chờ lấy Mạch công tử đi vào một lần. Trần Mạch rất lễ phép ủi một tay, đa tạ Từ công công dẫn đường. Trên đường đi, Trần Mạch đều biểu hiện ra đối hoàng cung hết sức tò mò bộ dáng, mỗi lần đi ngang qua một chỗ cung điện, đều muốn nhịn không được hỏi một chút cung điện lai lịch, cùng vào ở người nào. Mà Từ Phúc chỉ coi Trần Mạch lần đầu tiên tới hoàng cung, chưa thấy qua việc đời, ngược lại là rất vui vẻ giới thiệu. Trong ngôn ngữ đều mang một cố không che giấu được cảm giác ưu việt. Cái này cũng rất dễ lý giải, lâu dài ở tại trong cung người, khó tránh khỏi đối với nơi này tồn tại cảm giác ưu việt. Đi ngang qua Cần Chính điện thời điểm, Trần Mạch dừng lại, hiếu kỳ hỏi, "Đây là Cần Chính điện?" Từ Phúc nói, "Không tệ, đây là bệ hạ bình thường nhóm sổ gấp địa phương. Chúng ta vị này bệ hạ a, xưa nay cần cù, chính là quần thần làm gương mẫu. Hiếm thấy Minh quân thánh chủ. Bình thường về phía sau cung số lần ít, phần lớn thời gian đều tại Cần Chính điện đặt chân, thức đêm phê duyệt sổ gấp. Thái hậu nương nương đối bệ hạ 10 phần yêu thích." Trần Mạch trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, "Thiên hạ đều hy vọng một vị Minh quân thánh chủ. Đây là chúng ta đại càn phúc khí." Từ Phúc cười ha hả nói, "Còn không phải sao?" Trần Mạch đi theo Từ Phúc một đường tiến lên, xuyên qua Cần Chính điện thời điểm vẫn không quên trở về nhìn về phía Cần Chính điện cửa chính phương hướng, mơ hồ thấy bên trong lóe lên đèn đuốc. Nghĩ đến cảnh Thái hoàng đế ở trong đó nhóm sổ gấp, Trần Mạch mặc dù lần đầu tiến tới, nhưng từng có Khương Hồng Nguyệt ký ức, ngược lại là biết rõ trong hoàng cung không ít bí mật, cũng biết rõ kia cảnh Thái hoàng đế là cất vị trí. Tuyệt không phải một cái cam tâm làm khôi lỗi hoàng đế. Bây giờ nhìn thấy đây hết thảy, đều chẳng qua là cảnh Thái hoàng đế chủ động biểu hiện ra. Rất nhanh, qua Cần Chính điện, đến hậu cung. Trước đó cung điện đều là hoàng đế bình thường tiếp kiến triều thần, tổ chức triều hội địa phương. Cho nên sân nhỏ 10 phần khí quyển, cũng không hề gieo trồng cây cối, 10 phần khoáng đạt. Vào hậu cung, liền khắp nơi có thể thấy được sân nhỏ, cây cối, xanh um tùm, khắp nơi tràn ngập nhàn tình nhã trí hương vị. Mỗi cái sân nhỏ đều là phi thường tinh xảo bố cục. Tuần tra thị vệ cũng trở nên ít đi, ngược lại là nha hoàn cùng bọn thái giám nhiều hơn. Đi ngang qua một chỗ lịch sự tao nhã không người biệt biệt lúc, Trần Mạch chủ động thả chậm bước chân. Hắn biết rõ nơi này, hoàng gia xem kịch thiết hiến địa phương, bình thường không ai. Bên cạnh có cái rất lớn hồ nước. Trước đây Khương Hồng Nguyệt chính là ở chỗ này cùng Tiêu Thái Hậu ra tay. Bây giờ gặp được thực sự chẳng cảnh, Trần Mạch trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Thầm nghĩ, nếu không phải kia Tiêu Thái Hậu âm tàn độc ác, nghĩ đến mẹ nuôi bây giờ còn rất tốt, còn có thể mỗi ngày cho mình kể chuyện xưa đây. Thế sự vô thường a, Từ Phúc thấy Trần Mạch tại hồ nước bên cạnh dừng lại, liền lại gần nói, "Mạch công tử cớ gì dừng lại? Nơi này là hoàng gia thiết trí cung yến cùng xem trò vui địa phương. Bình thường phần lớn thời gian đều nhàn rỗi xuống tới, không có gì để mắt, còn xin Mạch công tử biết lại cùng, chớ có để Thái hậu nương nương đợi lâu." Trần Mạch đứng tại bên hồ nước, hai tay đặt sau lưng, nhỏ nhẹ nói, "Từ công công, nơi này cự ly Thọ Khang cung đại khái bao xa?" Từ Phúc không biết rõ Trần Mạch vì sao như thế đặt câu hỏi, nhưng vẫn là lo liệu lấy phẩm đức nghề nghiệp, "Không xa, đại khái đi 2 dặm đường đã đến." "Mạch công tử mau cùng nhà ta tiến đến Thọ Khang cung đi. Thái hậu nương nương thịnh tình còn đãi, chúng ta không thể lầm canh giờ." Trần Mạch nói, "Vậy liền ủy khuất Từ công công." Từ Phúc nói khẽ, "Không ủy khuất, nhà ta là cho Thái hậu nương nương bàn sai." Hắn lời còn chưa nói hết, chợt thấy Trần Mạch một bước xuất hiện tại hắn trước mặt. Từ Phúc lấy làm kinh hãi, "Mạch công tử ngươi muốn làm gì?" Trần Mạch thản nhiên nói, "Cũng không có gì, chính là giống Từ công công mượn đồng dạng đồ vật." Từ công công chớ có kinh hoàng. Từ Phúc nói, "Nhà ta một tên thái giám, không có gì tốt mượn." "Không, ngươi vẫn là có đồ vật." Trần Mạch đột nhiên chắp tay trước ngực. "Huyết chú, bộc phát." T. Từ Phúc lập tức hít sâu một hơi, cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh rót vào huyết mạch của mình bên trong, tiếp theo khống chế được thân thể của mình. Hắn lập tức ý thức được không ổn, đang muốn giống to, lại phát hiện kêu không ra tiếng tới. Thể nội huyết mạch ngược dòng, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng ầm vang bộc phát. Từ Phúc cảm thấy cực độ kinh hoàng, ý đồ kéo ra cùng Trần Mạch cự ly, lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn xem Trần Mạch, khàn khàn kêu, "Ngươi đối nhà ta làm cái gì?" Trần Mạch lạnh băng băng mà nói, "Cũng không có gì, chính là vừa mới không xem chừng tiếp xúc công công thân thể, cho công công thể nội rót vào huyết chú." Từ Phúc mắt trợn tròn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Mạch thản nhiên nói, "Ta biết rõ công công là cái cương thi, bình thường bị vật lực lượng tinh thần không ảnh hưởng tới ngươi, nhưng là rất không khéo, ta có bí pháp." "Vậy liền không khách khí." Từ Phúc nhiều lần nếm thử phát hiện mình đích thật không cách nào dãy rủa, cuối cùng mềm nhũn nhào vào trên mặt đất, "Ngươi can đảm dám đối với nương nương có hai lòng?" "Trần Mạch, ta chưa hề cũng không phải là thái hậu người, nói chuyện gì hai lòng?" "Từ công công sợ là hồ đồ rồi. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" "Cũng không có gì, đơn giản là cho ngươi mượn thân thể dùng một lát." Trần Mạch chậm rãi nâng tay phải lên ấn tại Từ Phúc trên đầu. Trong chốc lát Từ Phúc cũng cảm giác tinh thần của mình ý thức triệt để bị khống chế lại, hoàn toàn thành Trần Mạch khôi lỗi. Mày may đều không thể phản kháng. Cảnh tượng như vậy, để Từ Phúc trong lòng rất là kinh ngạc. chính mình thế nhưng là cái võ đạo tông sư cấp bậc cương thi bất hóa cốt á, vậy mà cái gì thời điểm bên trong huyết chú đều không biết rõ, trực tiếp bị cái này thiếu niên cho cầm chắc lấy. Cái này thiếu niên đạo hạnh chi cao, đơn giản dọa người. Từ Phúc nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, sau một khắc càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh, Từ Phúc kinh hãi phát hiện, Trần Mạch trên tay lần nữa rót vào một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Vậy mà để Trần Mạch thân thể biến thành một cái khác Từ Phúc, khí tức cùng cảm giác đều như lúc đồng dạng. Làm sao có thể? Từ Phúc cả người đều cảm giác được một cỗ không nói ra được kinh hoàng. Quỷ dị như vậy sự tình, hắn đời này đều chưa từng thấy. Cái này ra hỏa, rốt cuộc muốn làm gì? Sau một khắc, Trần Mạch hóa thành Từ Phúc. Trần Mạch lung lay đầu, nguyên lai làm thái giám chính là cảm giác này. Bất quá ta thành ngươi, ngươi liền không có tồn tại ý nghĩa. Dứt lời, Trần Mạch một trường vỗ tại Từ Phúc trên đầu. Từ Phúc trực tiếp hóa thành huyết vụ. Không có. Hô. Chương 219, giết Từ Phúc, Bạch Ngọc Kinh xuống núi. 2, chương 219, giết Từ Phúc, Bạch Ngọc Kinh xuống núi. 2, Trần Mạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đánh giá hoàn toàn mới thân thể, tự lẩm bẩm, làm thái giám, vẫn là không quá thích ứng, ai chẳng qua trước mắt cũng chỉ có thể làm được cái này tình trạng. Mượn dùng thân thể này, ta có thể tại trong cung đình làm rất nhiều chuyện. Dù là cuối cùng ta không có kết cục tốt, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Thái Hậu tốt hơn, nhất định phải đem cái này hoàng cung bay cái gà chó không yên không thể. Trần Mạch cầm phất trần, sau đó lặng yên ly khai. Đi trước lãnh cung, đem Tô Hà đồ đem thả ra. Gây sự tình nha, ai không biết. Thọ Khan cung. Tiêu Thái Hậu ngồi trên ghế đọc sách, Lưu Ma Ma chào hỏi một đám nha hoàn chuẩn bị một trận phong phú cơm tối. An bài thỏa đáng sau lui một đám thị nữ, lập tức đi đến Tiêu Thái Hậu trước mặt, cung kính nói, Thái Hậu nương nương, tiệc tối đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ Từ Phúc mang theo Trần Mạch tới chính là. Soạn. Tiêu Thái Hậu rất bình tĩnh lật ra một trang sách, người đi cửa ra vào nhìn xem ấn lấy canh giờ Từ Phúc cũng nhanh dẫn người tới. Lưu Ma Ma gật đầu nói phải, lập tức nói, đúng rồi. Kia nốt tại hậu viện Trần Vũ có thể cần phóng xuất. Tiêu Thái Hậu thản nhiên nói, thả cái gì thả, a Trần Vũ đã sớm chết. Lưu Ma Ma giật mình, lập tức không hỏi thêm nữa, vội vàng đi Thọ Khang cung ngoài cửa lớn chờ lấy. Bên ngoài có lui tới thị vệ, thái giám cùng nha hoàn, từng cái đi đường đều cúi đầu, không dám nói chuyện lớn tiếng, thậm chí còn dẫm lên phái bộ, sợ gây nên quá lớn tiếng âm, quấy từng cái trong cung đám nương nương. Lưu Ma Ma mong mỏi cùng trông mong chờ thật lâu cũng không đợi được Từ Phúc trở về, liền trở về trong đại sảnh bẩm báo, nương nương, tình huống không đúng lắm, án lấy canh giờ suy tính, Từ Phúc sớm nên dẫn người tới. Cái giờ này đều không có tin tức, hẳn là bị sự tình gì làm trễ lại. Hả? Tiêu Thái Hậu cũng sửng sốt một chút, thầm nghĩ, kia Từ Phúc là cái võ đạo tông sư đạo hạnh, Trần Mạch mới 18 tuổi, có thể lật ra cái gì bọn nước đến. Dừng một chút, Tiêu Thái Hậu nói, ngươi đi xem một chút, có phải là hay không hoàng hậu nửa đường tiện hồ, hoặc là hoàng đế có triệu kiến. Vâng. Lưu Ma Ma gật đầu nói phải, sau đó vội vàng đi ra Thọ Khan cung. Tiêu Thái Hậu buông xuống sách, làm sao đều nhìn không đi bảo, luôn cảm giác tâm thần không yên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thọ Khan cung cửa chính phương hướng. Trời chiều tây hạ, chính là hoàng hôn tốt thời tiết. Ngọc Kinh Sơn chỗ đến cao, nơi này trời chiều hạ xuống liền chậm một chút. Không ít trên núi lão trang kiếm khách giờ phút này đều ngừng luyện kiếm, đứng tại trên đỉnh núi nhìn xem trời chiều. Ngọc Kinh Sơn nhân viên kết cấu rất đơn giản, chỉ có một sư tôn, đó chính là Bạch Ngọc Kinh. Những người khác là đệ tử. Lợi hại hơn nữa cũng thế. Trong đó lợi hại nhất chính là Ngọc Kinh Sơn đại sư mình, Phương Bạch Vũ. Giờ này khắc này, Phương Bạch Vũ đứng tại trên đỉnh núi, phía trước là vách núi treo leo. Hắn có một thanh trường kiếm, ngắm nhìn phương tây trời chiều. Không bao lâu, một cái nữ tử áo trắng đi tới, cười nói, "Đại sư huynh, ta nói ngươi chạy đi đâu? Nguyên lai nơi này nhìn trời chiều đây." Phương Bạch Vũ cũng không trở về, nghe thanh âm liền biết rõ người tới thân phận, thản nhiên nói, "Là Mạc Ngư a, ngươi tìm ta có việc đây." Mạc Ngư, nguyên danh Lý Mạc Ngư, là Ngọc Kinh Sơn kiếm các nhị sư tỷ, địa vị siêu nhiên. Hai vị này mặc dù vẫn là người đệ tử, trên thực tế đạo hạnh đã đạt đến cực kỳ biến thái trình độ. Chẳng qua là đầu đội lên cái Bạch Ngọc Kinh, lúc này mới lưu tại kiếm các, dốc lòng tu đạo, không hỏi thế sự. Lý Mạc Ngư nói, "Ta không sao, chính là đến tìm đại sư Minh tâm sự." Đại sư Minh không có phát hiện gần nhất kiếm các không thích hợp a? Phương Bạch Vũ nói, ngươi nói là sư tôn không thích hợp. Lý Mặc Ngư nói, đúng vậy a, ta thường xuyên nhìn thấy kiếm các bên trong có thông thiên kiếm khí phóng xuất ra, có phải hay không sư tôn muốn xuất quan? Phương Bạch Vũ nói, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, sư tôn không phải phàm nhân, cả đời tu kiếm, chỉ cần có sư tôn tại, đại càn liền không loạn. Nếu là sư tôn xuất quan, kia tất nhiên là đại càn xuất hiện trời sập cục diện. Lý Mặc Ngư cũng liền không nói nhiều. Liền cái này thời điểm, đang một trận thanh viễn tiếng chuông du dương đống nhiên vang lên tại toàn bộ trên Ngọc Kinh Sơn vắng vẻ dạng. Lý Mặc Ngư ăn nhiều giật mình, là tập hợp tiếng chuông đi qua rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Chúng ta nhanh đi kiếm các bên ngoài quảng trường tập hợp. Phương Bạch Vũ không tâm tư hơn trời chiều, có lẽ là xảy ra điều gì chuyện thiên đại, nhanh đi tập hợp. Hai người vội vàng hướng phía kiếm các phương hướng chạy tới. Trên đường đi trông thấy vô số kiếm khách nhao nhao hướng phía kiếm các quảng trường tụ tập. Đuổi tới kiếm các quảng trường thời điểm, thình lình nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn 5-6 ngàn kiếm khách toàn bộ trình diện, từng cái gánh vác lấy trường kiếm thẳng đứng đấy. Mọi người xếp hàng chỉnh tề, từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kiếm các cái kia đạo cửa chính. Không ít người đều tại kích động nghị luận. Sư tôn hẳn là muốn xuất quan. Ta tại Ngọc Kinh Sơn luyện kiếm 20 năm, còn chưa từng thấy sư tôn hình dáng đây. Đã sớm nghe nói sư tôn không phải là đại càn kiếm thánh, vẫn là cái tiên tử mỹ nhân nhi. Hôm nay rốt cục có cơ hội gặp được. Thế nhưng là sư tôn chưa hề đều bế quan tiềm tu, làm sao hôm nay muốn xuất quan? Hẳn là đại càn xuất hiện không phải đại sự gì đây. Ta cũng không biết rõ, một hồi nhìn xem liền biết rõ. Đứng tại đám người nhất phía trước Phương Bạch Vũ cùng Lý Mặc Ngư cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Mặc Ngư nói, đại sư Minh, hẳn là đại càn xảy ra chuyện lớn. Phương Bạch Vũ sắc mặt nghiêm trọng, trăm năm trước, tiên đế tại Đại Âm Sơn xảy ra chuyện, ngay lúc đó hoàng hậu nương nương vẫn lạc. Sư tôn đều không có xuất quan. Có thể thấy được cho dù là thiên tử gặp nạn, sư tôn cũng sẽ không xảy ra quan. Lần này không biết rõ xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể để cho sư tôn xuất quan. Thật sự là kỳ quái. Liền cái này thời điểm, đang. Tiếng Trung Du Dương càng phát to lớn. Vô số người không dám nói lời nào, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm các cửa chính. Rốt cục, ầm ầm. Kiếm các cái kia đạo nặng nghề cửa chính, chậm rãi bị đẩy ra. Lại là quỷ kiếm nô từ bên trong đi ra, đi đến 5-6 ngàn đệ tử trước mặt, lạnh lẽo quét mọi người lên mắt, sau đó hướng phía cửa chính phương hướng xoay người xuống dưới, cùng nên kiếm thánh xuất quan. Lời này vừa ra, ở đây đám tử đệ liền biết rõ cái gì, nhao nhao trăm miệng một lời, cùng nên sư tôn xuất quan, cùng nên sư tôn xuất quan. Theo âm thanh vang dội vang lên, phía trước chuyển tới một thanh thúy tiếng bước chân. Cốc cốc cốc. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ gặp một cái nữ tử áo trắng chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Màu trắng tu thân váy dài, buộc lên hai lưng, rộng lượng tay áo cùng dưới chân váy cùng một chỗ trong gió phần phật mà múa. Một bộ màu trắng bạc tóc dài buông xuống, theo gió mà động. Trên đầu đâm một cây màu tím châm gài tóc, cầm trong tay một thanh cổ kiếm. Từng bước một, đi ra. Đến đám người trước mặt, nữ tử áo trắng sơ qua dừng lại bước chân, Phương Bạch Vũ, bản tọa muốn vào cùng một chuyến. Nếu là về không được, về sau ngươi chính là dưới Ngọc Kinh Sơn một nhiệm kỳ chủ nhân. Cái gì? Mọi người nghe nói lời này, cảm thấy giật mình. Phương Bạch Vũ đều kinh đến, sư tôn, ngài bế quan trăm năm, võ trấn thiên hạ, gột rửa yêu ma. Đại càn thiếu ai cũng thiếu không được sư tôn, tuyệt đối không thể mạo hiểm a. Nữ tử áo trắng thanh âm lạnh lẽo, không có bất luận cái gì do dự, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Bây giờ cái này đại càn thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp thiên hạ anh hùng như cá giết sang sông. Bản tọa luyện kiếm, mài kiếm, chính là vì một ngày kia, lượng kiếm ra khỏi vỏ. Như bản tọa về không được, cái này Ngọc Kinh Sơn các ngươi thủ được liền thủ không được liền tản, không cần miễn cưỡng. Phương Bạch Vũ còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, đội bằng hỏi, xin hỏi sư tôn, lần này vào cùng, không biết có chuyện gì. Trảm thiên tử, giết thái hậu, diệt yêu ma. Dứt lời, nữ tử áo trắng mở ra bước chân, từng bước một đi về phía trước. Quảng trường đám người tự động hướng hai bên bộ, nhường ra một đầu rất lớn thông đạo. Nhóm đệ tử nhao nhao mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vị sư tôn này. Kia chín chữ, tại mỗi người trong đầu nhộn nhạo, đánh thẳng vào bọn hắn tăng quan. Trảm thiên tử, giết thái hậu, diệt yêu ma. Đó là cái người dám nói. Phương Bạch Vũ biết rõ, một khi sư tôn quyết định sự tình, liền cũng không còn cách nào cải biến, ngay lập tức chắp tay nói, cùng tiễn sư tôn xuống núi. Chúng ta lặng chờ sư tôn trở về. Cùng tiễn sư tôn xuống núi. Nữ tử áo trắng cũng không đáp lời, mà là từng bước một hướng phía trước, đi qua quảng trường. Tại trước mắt bao người, từng bước một đi đến phía trước trên đường núi, thuận xuống núi bậc thang, từng bước một hướng phía dưới núi đi đến. Trời chiếu dư huy, chiếu xuống cái này nữ tử áo trắng trên thân, lôi ra một đầu thật dài cái bóng. Cốc cốc cốc. Nữ tử áo trắng biểu lộ thanh lãnh, ánh mắt quyết tuyệt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thuận bậc thang, dẫm lên trời chiều, từng bước xuống núi. Đi qua một đoạn thời gian, nữ tử áo trắng một mực để cho người ta chú ý Trần Mạch. Không muốn tiêu thái hậu đối với mình xem như gió thoảng bên hai. Mà lại, cái kia Trần Mạch cuối cùng vẫn là vào cung. Cho nên, nữ tử áo trắng không thể chờ. Luyện kiếm trăm năm, vốn cho là mình kiếm hội vung hướng yêu ma, không muốn. Vẫn là chỉ hướng hoàng cung. Cái gì võ trấn thiên hạ, cái gì gột rửa yêu ma. Kết quả là, chính mình một kiếm này, vẫn là vì một cái 18 tuổi thiếu niên, DS, cập nhật gần đây có chút chậm, thật sự là trước đó làm quá ác, thân thể có chút theo không kịp. Mà khác sách cũng bắt đầu đi hướng hồi cuối, cần làm lớn lượng đại cương. Thứ lôi chương 220, năm thái thượng hoàng, cuối cùng gặp Tiêu Thái Hậu. 1. Chương 220, năm thái thượng hoàng, cuối cùng gặp Tiêu Thái Hậu. 1. Lại nói Trần Mạch đạt được từ phúc thân thể về sau, liền thuận bóng đêm đi lên hành lang, sau đó giả bộ làm vô sự người đồng dạng đi đường. Từ phúc là cái thi tổ bất hóa cốt, đối quỷ đế cấp bậc tinh thần tác động tồn tại miễn dịch hiệu quả. Cho nên Trần Mạch không cách nào đọc đến từ phúc ký ức. Bất quá Trần Mạch dùng hồng nguyện kính nhìn qua từ phúc đã từng vây công chuyện của mẹ nuôi, tăng thêm hôm nay ở chung, cũng đại khái sở rõ ràng từ phúc nói chuyện giọng điệu, phong cách hành sự. Đi tại hành lang bên trên, tư thế cùng từ phúc vẫn là rất tương tự. Chính là rất khó chịu. Không ít đi ngang qua nha hoàn cùng bọn thái giám, nhìn thấy Trần Mạch sau đều nhao nhao làm lễ, cười theo kêu từ công công tốt. Thân là thái hậu bên người đại hồng nhân, điểm ấy mặt bài vẫn phải có. Đối mặt vô số nha hoàn thái giám hành lễ, Trần Mạch duy trì từ phúc một quan cao lãnh, cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Vượt qua mấy cái lối đi nhỏ, Trần Mạch đán lấy hồng nguyệt kính nhìn thấy chẳng cảnh, thẳng đến lãnh cung phương hướng đi. Giờ phút này đã vào đêm, trong hoàng cung kia sáng rất ảm đạm. Tăng thêm Trần Mạch thành cái từ phúc, trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái gì ngăn cản, rất nhanh liền đến lãnh cung cửa chính. Mới tới gần nơi đây, liền cảm thấy một cô âm lãnh khí tức đập vào mặt. Lãnh cung trên cửa chính khóa, âm phong từ trong khe cửa xuyên qua, liền phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ. Có cái mặc thái giám phục tiểu thái giám ở ngoài cửa phòng thủ. Trần Mạch biết rõ người này là từ phúc con nuôi, Tiểu Phương Tử. Kia Tiểu Phương Tử gặp Trần Mạch, lập tức xông lên chắp tay làm lớn lễ, Tiểu Phương Tử gặp qua cha nuôi. Cái này lớn muộn thượng thiên lệnh, cha nuôi làm sao tới bực này địa phương? Trái một câu cha nuôi phải một câu cha nuôi, kêu Trần Mạch trong lòng rất không phải hương vị. Nghĩ đến mình đã là từ phúc, liền bày ra một bộ cao lãnh tư thái, không đến nhìn một chút nhà ta không yên tâm, bên trong người kia như thế nào? Tiểu Phương Tử hấp tấp đi đến Trần Mạch trước mặt, còn rất chi kỷ vịn Trần Mạch tay, giáp tinh tế nương nương khang tiếng nói, bên trong tên kia vừa mới còn ghé vào cái bộ bên trong ăn đây. Hung hăng nói ăn ngon. Toàn thân trên dưới hôi thối vô cùng, người đã triệt để đi rồi. Cha nuôi, người kia là ai a? Muốn nhà ta nói, không bằng trực tiếp giết là được rồi. Miễn cho ngại cha nuôi mắt. Trần Mạch cũng rắc khàn khàn tiếng nói, không nên hỏi đừng hỏi. Lạnh băng băng thanh âm, dọa Tiểu Phương Tử nhảy một cái, lập tức không dám hỏi nhiều, cúi đầu một bộ nhận lầm đối phạt dáng vẻ. Trần Mạch cũng không để ý Tiểu Phương Tử biểu lộ, nói thẳng, mở cửa, nhà ta muốn vào xem một chút. Vâng. Tiểu Phương Tử gật đầu, sau đó xuất ra chìa khóa, mở ra lãnh cung khóa, sau đó ở phía trước dẫn đường, cha nuôi xem chừng dưới chân. Vào lãnh cung cửa chính, bên trong là cái rất lớn sân nhỏ, bất quá khắp nơi đều là bẩn thỉu vật, tràn ngập một cỗ hôi thối khó ngửi hương vị. Một người quần áo lam lũ lôi thôi lão đầu tử ghé vào cái bô bên trên, ngay tại hướng bên trong móc lấy đồ chơi ăn. Ăn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn nói lấy ăn ngon ăn ngon. Trần Mạch liếc mắt liền nhận ra, đây chính là trăm năm trước Tô Hà Đồ, Thiên Bảo Hoàng Đế. Hắn từng tại Khương Hồng Nguyệt trong trí nhớ nhìn thấy qua Tô Hà Đồ leo lên đại vị thời điểm hăng hái, coi trời bằng vùng. Nhưng không ngờ nghĩ, đã từng cái kia ngọn gió nhất thời không hai ngày bảo hoàng đế, vậy mà rơi vào kết cục như thế. Nghĩ đến kẻ này đã từng ám hại mẹ nuôi chẳng cảnh, Trần Mạch trong lòng cảm thấy mấy phần khoái cảm. Đáng đời như thế, để ngươi ám hại mẹ nuôi, như vậy sống không bằng chết, hoàn toàn chính xác so chết còn gọi người thông khoái. Trần Mạch nhìn chăm chú thật lâu, ánh mắt hung ác. Tiểu Phương Tử lập tức hiểu ý, cầm phất trần liền bọn tới kia lôi thôi lao đầu trước mặt, không nói hai lời chính là mấy cước hung hăng đá vào lao đầu trên thân, thẳng đem lao đầu đạp răng rơi đầy đất, liên tục hô đau. Để ngươi đắc tội cha nuôi ta, nên muốn ăn đòn. Phanh phanh phanh. Tiểu Phương Tử lại là mấy cước hung hăng đá vào lao đầu trên bụng, thẳng đem lao đầu đạp mặt mũi bầm dập, lúc này mới dừng lại, chạy đến Trần Mạch trước mặt tranh công, cha nuôi, nhà ta cho cha nuôi mở miệng ác khí. Trần Mạch gật gật đầu, làm được không tệ. Đi đem cửa sân quan bên chắc. Nhà ta có chuyện cùng lão nhân này nói. Vâng. Tiểu Phương Tử lập tức chạy tới nhốt cửa chính, vòng trở lại thời điểm còn cho Trần Mạch chuyển đến một cái ghế. Trần Mạch rất hài lòng Tiểu Phương Tử cử động, liền ngồi xuống. Tiểu Phương Tử lại đem lão đầu kéo dậy ấn tại Trần Mạch dưới chân, cha nuôi thế nhưng là thái hậu nương nương trước mặt đại hồng nhân, bình thường cực ít tới này các loại dơ bẩn chi địa. Hôm nay có thể tới thăm ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, còn không cho cha nuôi dập đầu. Không thể không nói, Tiểu Phương Tử là biết là người. Như thế như vậy, đã từng thiên bảo hoàng đế, liền bị Tiểu Phương Tử án lấy cho Trần Mạch dập đầu mấy cái băng tiếng. Mà lôi thôi lão đầu như cũng một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng, tựa hồ không biết rõ xảy ra chuyện gì, như cũng chất phát điên của cười. Trần Mạch bỗng nhiên cười. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là càn khôn đảo chuyển a, đã từng thiên bảo hoàng đế vậy mà cho nhà ta quỳ xuống. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ triều đình đều sẽ chấn động. Người Tô Hà Đồ cũng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Lời này vừa ra, một bên Tiểu Phương Tử giật nảy mình, thân thể đều trở nên cứng ngắc, cha nuôi, ngươi đang nói cái gì a? Cái này lôi thôi lão đầu làm sao có thể là tiên đế? Tiên đế không phải đã sớm chết a? Lôi thôi lão đầu lại thở ớ. Như cũng thật thà cười, thuận tiện bắt đem bùn đất nhét vào miệng bên trong, hung hăng nói ăn ngon. Trần Mạch nói, Tiểu Phương Tử a, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ, biết đến cũng nhiều. Đây chính là Thiên Bảo Hoàng Đế Tô Hà Đồ. Kỳ thật cái này Thiên Bảo Hoàng Đế lúc ban đầu bất quá là cái không được sủng ái hoàng tử, còn bị bài xích là quận vương, kia là không thể nào kế thừa hoàng vị. Nhưng là mạng hắn tốt, gặp cái ca nguyện vì hắn hy sinh hết thể nữ nhân, là cái kia nữ nhân vì hắn quét sạch đạo lộ, đồng thời nâng đỡ hắn leo lên đại vị. Về sau, Tô Hà Đồ đi Đại Âm Sơn khai sơn, gặp tà ma, kém chút chết tại Đại Âm Sơn. Vẫn là cái kia nữ nhân liều lĩnh xuất thủ, cứu được tính mạng của hắn. Đáng tiếc, Tô Hà Đồ người này cay nghiệt thiếu tình cảm, vong ân phụ nghĩa. Chẳng những không có cảm tạ cái kia nữ nhân, ngược lại lấy oán trả ơn. Hãm hại cái kia nữ nhân, cuối cùng đem cái kia nữ nhân hại chết. Tiểu Phương Tử nghe kinh hãi, nửa tin nửa ngờ. Lôi thôi lão đầu như cũng không có gì biểu lộ, một bên ăn đất một bên cười ha hả. Trần Mạch thẳng ngồi trên ghế, tiếp tục nói đi xuống, trước đây Tô Hà Đồ là tin vào Tiêu Nam Phong đề nghị, hại chết hắn chính thê. Nhưng là, thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Từ Đại Âm Sơn trở về, Tô Hà Đồ liền bị Tiêu Nam Phong đánh thành một phế nhân, bị cầm tù tại cái này lãnh cung, để hắn sống không bằng chết. Tô Hà Đồ đặt vào thích hắn nữ nhân không muốn, lại tin tưởng cái tiện nhân, kết quả là bị tiện nhân làm hại. Tiểu Phương Tử, ngươi nói cái này có phải hay không báo ứng? Tiểu Phương Tử sững sờ nhìn trước mắt Từ Phúc trong lòng đã cảm thấy mấy phần sợ hãi. Hắn từ nhỏ vào cung làm thái giám, biết rõ quá giám sinh tồn pháp tắc, dù là lợi hại hơn nữa thái giám, có thể xem thường quần thần, nhưng tuyệt đối không dám xem thường hoàng gia. Dù sao thái giám chính là dựa vào hoàng gia ăn cơm. Có thể cái này lôi thôi lão đầu nếu thật là thiên bảo hoàng đế, cha nuôi làm sao dám như thế? Nhất làm cho Tiểu Phương Tử cảm thấy sợ hãi chính là, cha nuôi dám nói thẳng Tiêu Nam Phong là cái tiện nhân. Cái này cha nuôi cũng quá khoa trương a. Phải biết cha nuôi thế nhưng là dựa vào Tiêu Thái Hậu ăn cơm đây, liền không sợ rơi đầu a. Nghĩ tới đây, Tiểu Phương Tử liền cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý, liền thở mạnh cũng không dám. Cái này cha nuôi, không thích hợp a. Trần Mạch cũng không thèm để ý Tiểu Phương Tử thái độ, tiếp tục nhìn chằm chằm dưới chân lôi thôi lão nhân, Tô Hà Đồ, ta biết rõ ngươi là giả ngây giả dại. Ngươi có thể lừa qua tất cả mọi người, lại không gạt được ta. Lôi thôi lao đầu tiếp tục ăn đất cười ngây ngô, tựa hồ căn bản không nghe thấy Trần Mạch giống như. Trần Mạch góc miệng lộ ra một vòng yêu tà tiểu dung, tiếp tục nói, trước đó không lâu, Khương Hồng Nguyệt tới đây thăm hỏi qua ngươi. Các ngươi từng có một đoạn đối thoại. Khương Hồng Nguyệt sở dĩ không giết ngươi, đơn giản là cảm thấy ngươi sống không bằng chết so chết tốt. Cuối cùng ngươi còn khuyên bảo Khương Hồng Nguyệt tuyệt đối không nên đi Thọ Khang Cung. Cho nên, ngươi còn muốn chứa vào cái gì thời điểm? Lời này vừa ra, nằm dạp trên mặt đất ăn đất lôi thôi lão nhân rốt cuộc không kèm được, lập tức ngừng ăn đất, cũng ngừng cười ngây ngô. Cả người bỗng nhiên cứng đờ. Qua hồi lâu, lôi thôi lão nhân rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Trần Mạch, sắc mặt biến đến 10 phần băng lãnh, "Ngươi là ai?" Trần Mạch cười nói, "Nhà ta là Từ Phúc Công công a, là thái hậu bên người đại hồng nhân đây." Lôi thôi lão đầu có chút giật mình, "Không, ngươi không phải Từ Phúc." Trần Mạch khỏe miệng tiêu dung càng phát yêu tả, "Ngươi không quản ta là ai. Tóm lại, ta hôm nay là đến thả ngươi rời đi nơi này." Lôi thôi lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mạch, "Ta sẽ không rời đi nơi này." Trần Mạch lạnh lùng nói, "Ngươi thân là thái thượng hoàng, gặp như vậy ngược đãi còn không nguyện ý chết đi. Nghĩ đến ngươi là cất dị trí, ta nghĩ, ngươi khẳng định so bất luận kẻ nào đều muốn lộng chết Tiêu thái hậu tiện nhân kia đi. Ta hôm nay nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, ngươi cớ gì không theo?" Lôi thôi lão đầu chậm rãi đứng người lên, đục ngầu ảm đạm ánh mắt trở nên sáng ngời có thần, "Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, ta sẽ không đi. Mặc dù ta không biết do ngươi là ai, nhưng Khương Hồng Nguyệt đem chuyện bí ẩn như vậy nói cho ngươi, nghĩ đến ngươi là người thân cận nàng nhất, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi." Trần Mạch cười tủm tỉm nói, "Xem ra ngươi vẫn là cho mình lưu lại đường lui." Lôi thôi lão đầu nói, "Bây giờ thế đạo này không thể so với thường ngày, ta tự nhiên cần ổn thỏa điểm, cho mình lưu một đầu đường lui cũng không có gì." Trần Mạch nói, "Thật có lỗi, đường lui của ngươi đã bị ta phá hỏng." Dứt lời, Trần Mạch đống nhiên đưa tay, một trưởng vỗ chết Tiểu Phương Tử. Tiểu Phương Tử còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Trần Mạch dùng một loại vô cùng băng lãnh thanh âm mở miệng, "Tiêu Nam Phong phái Tiểu Phương Tử đến nhìn xem ngươi, bây giờ Tiểu Phương Tử chết rồi. Ngươi nói, Tiêu Nam Phong sẽ cho rằng là ai giết đâu?" Chương 220, Nam Thái Thượng Hoàng, cuối cùng gặp Tiêu Thái Hậu. 2, chương 220, Nam Thái Thượng Hoàng, cuối cùng gặp Tiêu Thái Hậu. 2, lôi thôi lao đầu con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Trần Mạch xuất thủ như thế quả quyết, muốn ngăn cản lúc sau đã không kịp. Nhưng lôi thôi lão đầu cũng không cảm thấy quá mức giật mình, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Trần Mạch, con ngươi nhiều mấy phân thần hái, "Tốt, rất tốt. Ngươi điên rồi. Ta lúc đầu không có cất giết ngươi tâm tư, ngươi bây giờ dạng này, cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn." Trần Mạch lãnh đạm nói, "Ngươi mẹ hắn ít tại lao tử trước mặt giả làm người tốt. Ngươi nếu là có bản sự giết ta, tại ta nói ra thân phận của ngươi trong ngáy mắt, ngươi liền động thủ. Ngươi sở dĩ không động thủ, là bởi vì ngươi biết rõ, ngươi là thi tổ bất hóa cốt, ta cũng là thi tổ bất hóa cốt, ngươi không có nhất định ta nắm chắc. Cho dù cuối cùng ngươi có thể đánh bại ta, vậy cũng sẽ gây nên cực lớn động tĩnh. Đến cái kia thời điểm, tất nhiên kinh động Tiêu Thái Hậu." Lôi thôi lão đầu đống nhiên cười, "Ngươi người này có chút ý tứ. Như vậy, ngươi là ai?" Trần Mạch đối mặt lôi thôi lão đầu cảm giác áp bách, mảy may không để ý, nhấc lên chân bắt chéo, "Ta là Trần Mạch. Khương Hồng Nguyệt là mẹ nuôi ta. Trong cơ thể ta có song sinh ma một cái khác ma thai. Lần này ứng Tiêu Thái Hậu mời, vào cung một lần." Lôi thôi lão đầu hung hăng gật đầu, "Thì ra là thế. Nghĩ đến Từ Phúc sớm đã bị ngươi cho miểu sát, ngươi còn có được biến thành năng lực của hắn. Lần này ngươi vào cung, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ." Dứt khoát liền đem hoàng cung phải đủ. Trần Mạch nói, "Ngươi là người thông minh, ta muốn, cũng hẳn là ngươi muốn. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác." "Ai?" Lôi thôi lão đầu lắc đầu, "Ngươi không có phần thắng. Bất quá là tình huống tuyệt vọng." Trần Mạch nói, "Ngươi đã không được chọn." Lôi thôi lão đầu trầm mặc, "Thật sự là hắn không được chọn. Hết thảy đường lui đều bị Trần Mạch cho phá hỏng. Động thủ cũng không được, chỉ có thể đi theo Trần Mạch." Mặc dù loại cảm giác này để Tô Hà Đồ rất khó chịu, nhưng Tô Hà Đồ cũng minh bạch, chính mình thật không có lựa chọn khác. Hồi lâu, Tô Hà Đồ mới mở miệng, "Ngươi nghĩ như thế nào?" Trần Mạch nói, "Ta cảm thấy, nghĩ giết chết Tiêu Thái Hậu người, không chỉ một mình ta. Ngươi Tô Hà Đồ nghĩ, hoàng đế cũng muốn. Ta cần ngươi đi Cần Chính Điện gặp qua hoàng đế, thuyết phục hoàng đế cùng một chỗ động thủ. Ba chúng ta phương đối một cái Tiêu Thái Hậu, phần thắng liền có thêm." Đây chính là Trần Mạch lần này vào cung dự định. Dù sao Trần Mạch cũng không có ý định còn sống ly khai, dù sao mình chân thân tại ngoài cung, đã chạy không khỏi đi, vậy liền triệt để đem cái này hoàng cung cho quấy cái ngọn nguồn hướng lên trời. Tiêu Thái Hậu buông rèm chấp chính hơn 70 năm, cảnh thái hoàng đế sẽ không muốn phản kháng. Trần Mạch cũng không tin. Mà Tô Hà Đồ rơi xuống bây giờ cái này tình trạng, chính là Tiêu Nam Phong cho hại. Tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn giết Tiêu Thái Hậu. Ba bên làm một cái, dù là cuối cùng không thành được, cũng muốn để Tiêu Thái Hậu lột một tầng ra lại nói. Gặp lôi thôi lão nhân do dự, Trần Mạch lần nữa vứt xuống quả bom nặng ký, "Bái Nguyệt giáo chủ, ngươi còn muốn ẩn tàng đến cái gì thời điểm?" Tô Hà Đồ lần nữa rụt con ngươi, đại khái không nghĩ tới Trần Mạch thậm chí ngay cả bí mật này cũng biết rõ. Thật bị đối phương cho nắm gắt đao. Tô Hà Đồ trong lòng nộ khí rất đủ, lại vẫn cứ không có cách nào bạo phát đi ra. Lớn hơn nữa lửa giận đều phải chịu đựng. Qua một hồi lâu, Tô Hà Đồ mới mở miệng, "Hoàng đế không sẽ ra tay. Ta không thuyết phục được hắn. Đó là ngươi sự tình. Ta cái này đi Thọ Khang Cung, nói rõ hết thảy. Ngươi giết Tiểu Phương Tử, nhu đồ làm loạn." Trần Mạch trực tiếp đứng người lên, hoàn toàn không cho Tô Hà Đồ suy nghĩ thời gian, quay người liền hướng phía cửa chính đi đến. Sắp đi đến cửa chính thời điểm, sau lưng Tô Hà Đồ rốt cục mở miệng, "Ngươi chờ một lát, ta cái này đi một chuyến Cần Chính Điện. Đừng để ta đợi lâu." Trần Mạch để lại một câu nói, lập tức nhìn thấy Tô Hà Đồ ly khai lãnh cung. Thừa dịp chờ đợi khoảng cách, Trần Mạch lần nữa ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời mượt lượng. Chợt nhớ tới đã từng cho Tiểu Ngư Nhi làm kia bài thơ, nhớ tới Tiểu Dạng, nhớ tới chính mình người nhà, cũng nhớ tới mẹ nuôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạch trong lòng hiện ra một cô đau thương. Nên tới, cuối cùng muốn tới a. Liên để hoàng đế cùng thái thượng hoàng, cũng cho ta đi làm phá hôi đi. Trần Mạch cũng không cho rằng kêu lên hai cái này ra hỏa liền lớn bấy nhiêu phần thắng. Kia dù sao cũng là cái song sinh ma, thi giải thăng tiên cũng không biết rõ đi đến một bước nào. Nhưng là, hoàng đế cũng tốt, thái thượng hoàng cũng được, đều phải chết. Nhất là thái thượng hoàng. Kẻ này hại mẹ nuôi, tuyệt không thể lưu. Để hắn cuối cùng sáng lên nóng lên. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mạch cảm giác bản thân có chút lạnh, còn có chút cô đơn, lẻ loi trơ trọi. Không biết rõ qua bao lâu, Tô Hà đổ vòng trở lại. Ta gặp cảnh thái hoàng đế, thế nhưng đối phương làm bộ không biết ta. Trần Mạch cũng không có miễn cưỡng cái gì, chỉ là cười. Mới đầu chỉ là cười rất nhỏ, về sau tiếng cười càng lúc càng lớn. Kiệt 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 ha ha ha, các ngươi Tô gia binh sĩ, đều mẹ hắn là thứ hèn nhát, nên bị cái tiện nhân cầm giữ triều chính 70 năm. Các ngươi Tô gia, căn bản không xứng chấp trưởng đại càn đế quốc. Chờ lấy bị tiện nhân kia vong quốc diệt chủng đi. Trần Mạch đột nhiên đứng người lên, hướng phía cửa chính đi đến, thứ hèn nhát, đều là thứ hèn nhát. Chung quy là ta xem trọng các ngươi. Cảnh thái hoàng đế coi là làm bộ không biết rõ, liền có thể trốn qua kiếp nạn này. Người Tô Hà Đồ coi là có thể tránh rơi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người ta Tiêu Nam Phong mới là cái thật ra môn. Dám làm dám chịu, nên buông rèm chấp chính. Nên đem các ngươi Tô ra cả nhà giẫm tại dưới chân trà đạp. Tô Hà Đồ, có đi hay không thọ khăn cung, ngươi tự làm quyết định. Ta không miễn cưỡng. Ta hiện tại muốn đi thọ khăn cung. Ha ha ha, thứ hèn nhất ta. Trần Mạch ngửa mặt lên trời cười to ra cửa. Hắn nói những lời này tự nhiên không phải là vì phát tiết cái gì, mà là vì kích thích Tô Hà Đồ, hy vọng Tô Hà Đồ đi theo chính mình đi tìm chết. Nếu là Tô Hà Đồ thật không đi, Trần Mạch thật đúng là không làm gì được hắn. Chí ít không ở chỗ này đánh nhau. Huống chi, từ Phúc ra ngoài đã có một hồi thời gian, không thể chậm trễ nữa, nếu không cũng quá rõ ràng. A Tô Hà Đồ nhìn xem Trần Mạch đi xa bóng lưng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn biết rõ Trần Mạch sau cùng kia lời nói cất chính kích thích ý tứ, nhưng làm sao? Không phải một câu nói thật. Đã từng chính mình là dựa vào Khương Hồng Nguyệt mới làm đến hoàng đế. Về sau cũng là tin vào Tiêu Nam Phong, hại chết Khương Hồng Nguyệt. Lại về sau, mình bị Tiêu Nam Phong tiện nhân kia hại đến cái này tình trạng. Liên liên cảnh thái hoàng đế cũng làm Tiêu Nam Phong khôi lỗi, bị giá không 70 năm. Nói cho cùng, chính là Tô gia Nam Nhi đều là thứ hèn nhát, ta dù là đối thủ thật rất cường đại, chỉ khi nào đã mất đi dũng khí phản kháng, khả năng đời đời kiếp kiếp đều muốn bị người tra đạp, lại không thời gian xoay sở. Ai? Tô Hà Đồ thở dài một hơi, cuối cùng đi từ từ ra cửa chính. Lại nói Trần Mạch ly khai lãnh cung về sau, lại không chần chờ cái gì, thẳng đến Thọ Khang cung phương hướng mà đi. Nên làm đã làm. Cung thành bên trong duy nhất có khả năng uy hiếp được Tiêu Thái Hậu cũng chỉ có cảnh thái hoàng đế cùng Tô Hà Đồ. Hai người kia tới hay không, Trần Mạch cũng không biết rõ, nhưng đã không trọng yếu, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình. Đến Thọ Khang cung cửa chính, liền nhìn thấy Lưu Ma Ma tiến lên đón, lo lắng thúc giục, "Từ công công, làm sao mới đến á Trần Mạch tên kia đâu?" Trần Mạch một bước tiến lên, cầm Lưu Ma Ma tay, ở phía sau, lập tức tới ngay. "Nhà ta đi vào trước hướng Thái Hậu nương nương bẩm báo tình huống." "Được." Lưu Ma Ma lời còn chưa nói hết, đông nhiên toàn thân đại chấn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Mạch. Nàng muốn phản kháng cái gì, lại phát hiện không phản kháng được. Một cú cực kỳ đáng sợ huyết chú lực lượng như là hải triều đồng dạng tràn vào thể nội, lập tức liền khống chế được Lưu Ma Ma toàn thân, liền vi phạm Trần Mạch ý chí nói đều nói không nên lời. Trần Mạch cảm thấy đã triệt để khống chế được Lưu Ma Ma, lúc này mới thu tay lại, mời Lưu Ma Ma dẫn đường. Lưu Ma Ma đã biến thành người khác, Từ Công Công đi theo ta. Trần Mạch ý nghĩ rất đơn giản, Từ Công Công dù sao cũng là tên thái giám, tiếp xúc Tiêu Thái Hậu sẽ khá khó khăn, mà lại Từ Phúc không mang Trần Mạch trở về, nghĩ đến Tiêu Thái Hậu đã nghi ngờ, nhưng là Lưu Ma Ma có thể rất tốt tiếp xúc Tiêu Thái Hậu. Đến thời điểm liền có thể cho Tiêu Thái Hậu dốc vào đáng sợ nhất với chú. Có được hay không, liền nhìn lần này. Như thế như vậy, Trần Mạch đi theo Lưu Ma Ma tiến vào Thọ Khang cung cửa chính, gặp được bên trong vô số cung nữ cùng thái giám, sau đó xuyên qua đình viện, tiến vào trung đình, đến cửa chính, rốt cục gặp được vị kia độc trưởng Càn Khôn Tiêu Thái Hậu. Chương 221, kinh thiên đảo ngược, kinh khủng Tiêu Thái Hậu. Chương 221, kinh thiên đảo ngược, kinh khủng Tiêu Thái Hậu. Tiêu Nam Phong cùng Trần Mạch ban đầu ở Hồng Nguyệt trong kính nhìn thấy bộ dáng trên đại thể giống nhau, giờ phút này đang ngồi ở phòng khách bên cạnh một chỗ trên ghế đọc sách. Nhìn ước chừng là cái 40-50 năm tuổi trung niên phụ nhân, mặt ngoài nhìn xem rất yên tĩnh, nhưng lại một cỗ không giận tự uy hương vị. Nhất là cặp kia thâm thúy con người, càng là tràn ngập một cỗ sâu không thấy đáy mênh mông. Trần Mạch tại cửa ra vào hơi dừng lại, sau đó làm thái giám lễ. Tiêu Nam Phong cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, Trần Mạch tên kia đâu? Trần Mạch dắt cùng Từ Phúc như lúc đồng dạng tiếng nói, bị bệ hạ gọi đi cần chính điện. Bệ hạ để lão nô tới trước cho Thái hậu nương nương bẩm báo. Đến lúc này giờ phút này, Trần đã không để ý tới phải trang bại lộ. Đến đều tới, có thể nhiều hố một cái là một cái. Cơ hội tại Trần Mạch trả lời đồng thời, Lưu Ma Ma đã đến Tiêu Thái Hậu trước mặt, làm bộ bưng lên bên cạnh trên bàn trà bánh quế đưa đến Tiêu Thái Hậu bên người, Tiêu Thái Hậu từ chối nhã nhặn. Lưu Ma Ma liền chủ động cho Tiêu Thái Hậu đấm lưng, một bên thấp giọng dặn dò lấy Tiêu Thái Hậu phải chú ý thân thể. Lưu Ma Ma thế nhưng là Tiêu Thái Hậu bên người tin cậy nhất Ma Ma, hầu hạ Tiêu Thái Hậu mấy chục năm. Đấm lưng càng là chuyện tầm thường, Tiêu Thái Hậu cũng không suy nghĩ nhiều. Mà cái này thời điểm, Trần Mạch cũng thông qua Lưu Ma Ma tay, đem đáng sợ nhất bị ngạn hoa chú lặng yên không tiếng động rót vào Tiêu Thái Hậu thể nội. Phát giác được điểm này, Trần Mạch trong lòng an tâm một chút. Hắn nhưng là cựu chú đại viên mãn quỷ đế, đồng thời còn là cựu văn đại viên mãn thi tổ, tự nhận là đã đạt đến đại càn đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Nếu như đối mặt cái khác võ đạo tông sư, Trần Mạch có nắm chắc trực tiếp đem đối phương cho dây. Nhưng đối mặt Tiêu Thái Hậu, Trần Mạch vẫn là không dám chủ quan. Gặp Tiêu Thái Hậu lâu dài không có trả lời mình, Trần Mạch nhân tiện nói, nếu không, lão nô lại đi một chuyến Cẩn Chính Điện. Tiêu Thái Hậu như cũng không trả lời, mà là lật ra một trang sách sau khép lại sách vở, đặt ở dưới trên bàn. Sau một khắc, Tiêu Thái Hậu đứng lên, đi từ từ đến bên cạnh bàn ăn bên cạnh nhập tọa, sau đó bắt đầu ăn cơm. Lưu Ma Ma vội vàng tiến tới phục thị, thuận tiện cho Tiêu Nam Phong đới thêm một chén nữa canh hạt sen. Nhưng Lưu Ma Ma cũng không trực tiếp đưa cho Tiêu Thái Hậu, mà là xuất ra thìa trước ăn thử một ngụm, xác định không có vấn đề lại đưa cho Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy sớm đã thành thói quen, cầm qua canh hạt sen nhẹ nhàng uống. Không nhanh không chậm uống hai ngụm canh hạt sen, Tiêu Thái Hậu mới mở miệng, "Từ công công, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi." Trần Mạch cúi người, "Lão nô sao dám cùng nương nương tầm bàn?" Tiêu Thái Hậu cũng không nhiều lời, tiếp tục chậm chậm rãi đang ăn cơm, trong lúc đó không lưu dấu vết nói câu, "Bữa cơm này vốn là ai ra chiêu đãi ngươi? Ngươi đã tới, làm gì ra sức khước từ?" Mặc dù Trần Mạch đã sớm ý thức được thân phận của mình khả năng ẩn tàng không ở, nhưng chính xác nghe được Tiêu Thái Hậu nói ra lời này thời điểm, trong lòng vẫn là cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Xem ra vị này Tiêu Thái Hậu đạo hạnh thực lực, so với mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tạ An cũng không có dấu giếm, thân thể một trận huyễn hóa, liền hóa thành Trần Mạch bộ dáng. Sống lưng cũng đứng thẳng lên, thẳng đứng trong đại sảnh hướng, trong con ngươi chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Thái Hậu nương nương hảo nhãn lực. Tiêu Nam Phong như cũng lặng lặng đang ăn cơm, ngồi. Trần Mạch tại Tiêu Nam Phong ngồi đối diện xuống dưới, lại không ăn cơm, chỉ cảnh giác đánh giá Tiêu Nam Phong. Tùy thời cảm thụ được Tiêu Nam Phong thể nội bị ngạn hoa chú. Tiêu Nam Phong đối Trần Mạch cũng không cảm thấy lạnh nhạt, ngược lại kéo việc nhà đồng dạng mở miệng, "Ngươi không ăn chút?" Trần Mạch lắc đầu, không nói bụng. Tiêu Nam Phong thản nhiên nói, "Ngươi đã đến, đó chính là Từ Phúc chết rồi." Trần Mạch nói, "Từ Phúc người này đối nương nương có hai lòng, ta không thể làm gì khác hơn là đem Từ Phúc cho xử lý xong, cũng coi là thay nương nương phân ưu." Tiêu Nam Phong bỗng nhiên cười, "Tốt một cái là ai ra phân ưu. Vậy ngươi liền nói một chút Từ Phúc đối ai ra như thế nào có hai lòng?" Trần Mạch nói, "Từ Phúc người này tại Lãnh cung giam giữ lấy lại là Tiên Bảo Tiên Đế. Đây không phải là đại nghịch bất đạo a, nếu để cho người trong thiên hạ biết rõ, chẳng lẽ không phải người trong thiên hạ muốn thoá mạ nương nương vô tình vô nghĩa, có hại nương nương danh dự. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là giết Từ Phúc." Tiêu Nam Phong nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ, chợt cười to, "Ha ha ha. Trần Mạch, là ai ra khinh thường ngươi? Xem ra Khương Hồng Nguyệt trước khi chết đối ngươi bàn giao rất nhiều chuyện. Đã như vậy, ngươi lại càng không nên tới. Ngươi nói ngươi trốn ở Khương thị phủ tham sống sợ chết không tốt sao? Như thế còn có thể nhiều sống tạm một hồi." Trần Mạch nói, "Nương nương giống một đầu ác lang nhìn ta chằm chằm, ta như thế nào tránh được? Khương Hồng Nguyệt tuyển cái tốt người thừa kế a, đáng tiếc, sinh sai thời đại." Tiêu Nam Phong buông xuống bắt đũa, nheo lại mắt đánh giá Trần Mạch, "Tốt ăn ngon xong bữa cơm này đi, coi như ai ra cho ngươi thực tiễn." Trần Mạch lại không ăn cơm, "Ta thả đi Tô Hà Đồ." Tiêu Nam Phong, "Ai ra biết rõ." Trần Mạch, "Ta còn nói cho hoàng đế." Tiêu Nam Phong, "Ai ra cũng biết rõ." Thái hậu nương nương liền không sợ bọn họ hai cha con thu về băng đến đối ngươi động thủ a? Tiêu Nam Phong luốt luốt trên tay hộ chỉ, một bầy kiến hôi, "Ai ra tại sao muốn để ý?" Tương đương tự tin trả lời, trong giọng nói cũng tràn ngập phóng khoáng cùng cao cao tại thượng, hiển nhiên thật không có đem cảnh Thái hoàng đế cùng Tô Hà Đồ để vào mắt. Cảnh tượng như vậy, để Trần Mạch trong lòng nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Hắn đã ý thức được, chính mình sợ là khinh thường Tiêu Thái hậu. Như vậy vấn đề tới, trước đây Trần Mạch tại Hồng Nguyệt trong kính nhìn qua Tiêu Thái hậu cùng mẹ nuôi động thủ chẳng cảnh, lấy Trần Mạch ánh mắt đến xem, Tiêu Thái hậu đạo hạnh hẳn không có siêu việt võ đạo tông sư mới lạ. Hẳn là trước đây Tiêu Nam Phong cũng không phải là biểu hiện ra thực lực chân chính. Vẫn là nói, cái kia Tiêu Nam Phong không phải thật sự Tiêu Nam Phong, đến cùng là cung phụng song sinh ma trăm năm tồn tại, Trần Mạch không dám khinh thường chút nào. Trần Mạch thu nạp tâm tư, lẩm bẩm nói, nhà ta nhị đệ có phải hay không đã bị người giết? Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng chính mình tới đây có thể đổi đi nhị đệ. Lấy Tiêu Nam Phong độc ác, từ khi nhị đệ rơi vào trong tay nàng một khắc này bắt đầu, chỉ sợ liền không có cách nào chạy trốn. Tiêu Nam Phong nói, vâng. Trong lòng chuyện lo lắng nhất được chứng minh, Trần Mạch kia phần may mắn cũng không tồn tại. Lập tức cảm thấy cái mũi một trận chua xót, hốc mắt có chút nóng lên. Trong đầu không khỏi hiện ra trước đây Trần Vũ từng ly từng tí. Viên kia nóng bỏng tâm, từng bước trở nên băng lãnh, thê lương. Không có nổi giận, không có không kiềm chế được nỗi lòng, chỉ là có một loại không nói ra được bi phẫn cùng bi thương. Liên cái này thời điểm, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Nương nương, lão nô trở về." Soát. Trần Mạch lập tức quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Từ Phúc trở về. Làm sao có thể? Cái này lao thái giám không phải bị chính mình giết đi sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tượng bị gì, để Trần Mạch trong lòng cảm thấy dùng mình. Cốc cốc cốc. Từ Phúc đi từ từ nhập phòng khách, nhìn thấy Trần Mạch sau, vậy mà cùng lần thứ nhất gặp mặt giống như, rất bình tĩnh mở miệng, "Mới lao nô đi bên ngoài nên đón, vậy mà không tìm được Mạch công tử." Cũng là kỳ quái. Trần Mạch, Tiêu Thái Hậu phản phất đối với mấy cái này tập mãi thành thói quen, nhàn nhạt hỏi, "Tiểu phương tử đã hoàn hảo?" Từ Phúc chắp tay xoay người, "Lao nô vừa mới đi Lãnh cung nhìn qua, tiểu phương tử là cái hiểu chuyện, làm việc mà cũng ổn trọng. Một mực canh giữ ở ngoài Lãnh cung đầu, bên trong lão đầu kia cũng không có phát sinh cái gì." Nghe đến đó, Trần Mạch thật cảm thấy mấy phần sợ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chương 221, kinh thiên đảo ngược, kinh khủng Tiêu Thái Hậu. Hai chương 221, kinh thiên đảo ngược, kinh khủng Tiêu Thái Hậu. Tiểu phương tử không phải bị chính mình giết đi sao? cái kia Tô Hà Đồ cũng bị chính mình đem thả. A Tử Phúc làm sao lại nói tiểu phương tử không có chuyện, Tô Hà Đồ cũng không có chuyện. Cái này hoàng cung, tà môn như vậy sao? Tiêu Thái Hậu giờ phút này nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi liền đi bên ngoài trông coi đi. Trong lúc đó chớ có để bất luận kẻ nào tiến đến. Ai ra muốn cùng Trần Mạch công tử nói riêng mấy câu? Lưu Mama, ngươi cũng ra ngoài đi. Lưu Mama cùng Tử Phúc nhao nhao gật đầu nói phải, cuối cùng bay người ly khai phòng khách. Lớn như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại Trần Mạch cùng Tiêu Thái Hậu hai người. Tiêu Thái Hậu thản nhiên nói, ngươi cũng nghe thấy, Tử Phúc đối ai ra trung thành tuyệt đối, cũng không hài lòng. Kia Tô Hà Đồ cũng tốt bưng quả nhiên tại lãnh cung đây. Ngược lại để ngươi mù quan tâm. Trần Mạch không có trả lời, chỉ là trong lòng ngoa lạnh. Không phải là Tiêu Thái Hậu cố ý làm tâm lý chấn nhiếp. Có thể Tử Phúc chính xác êm đẹp không có chuyện. Đó chính là, Tiêu Thái Hậu có cùng loại thủy phách xà, có thể chế tạo người khác năng lực. Càng nghĩ, Trần Mạch liền cảm giác có khả năng này. Liền cái này thời điểm, Tiêu Thái Hậu mở miệng, ngươi thật không nói bụng. Trần Mạch nói, không nói bụng. Tiêu Thái Hậu chậm rãi đứng lên, đã không nói bụng, vậy liền theo ai ra ngoài đi một chút đi. Chuyến này, tổng sẽ không để cho ngươi đến không. Nàng đứng lên, chậm rãi đi ra phòng khách. Trần Mạch một trận so đo, đi theo ra ngoài. Tiêu Nam Phong mang theo Trần Mạch đi ra thọ khăn cùng, đâm đầu đi tới vô số phi tần, nha hoàn cùng bọn thái giám gặp Tiêu Thái Hậu đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tiêu Thái Hậu cũng không để ý, chỉ lo mang theo Trần Mạch tiến lên, không bao lâu liền ngã lạnh cửa cung. Trần Mạch lập tức nhìn thấy lạnh cửa cung đứng đấy cái tiểu phương tử. Thái Hậu nương nương. Tiểu phương tử nhìn thấy Tiêu Nam Phong sau lập tức quỳ xuống hành lễ, dọa đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Đồng dạng bị kinh sợ, còn có Trần Mạch. Tiêu Nam Phong mang chính mình tới nơi này làm gì? Trong lòng chấn nhất a. Trần Mạch thu nạp tâm tư, chăm chú đuổi theo. Tiêu Nam Phong cái này thời điểm xông tiểu phương tử mở miệng, mở cửa. Vâng. Tiểu phương tử nơi nào còn dám không theo, lập tức mở ra lãnh cung cửa chính. Tiêu Nam Phong liền dẫn Trần Mạch ngồi xuống. Quả nhiên, Trần Mạch lần nữa thấy được cái kia Lôi Thôi lão đầu, ghé vào cái bô bên trên, từng ngụm ăn phần quả nước tiểu, miệng bên trong hung hăng nói ăn ngon, điên điên cùng cùng. Cái này, làm sao có thể? Tiêu Thái Hậu thản nhiên nói, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây. Thế nhưng là trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Trần Mạch, trong lúc đó, Trần Mạch mới chính thức ý thức được Tiêu Nam Phong đáng sợ. Hắn đã hoàn toàn không biết rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, càng không biết rõ Tiêu Nam Phong là thế nào làm được. Càng không biết rõ cái này Tiêu Nam Phong đạo hạnh thực lực đạt đến đáng sợ đến mức nào trình độ. Không biết đồ vật, thường thường đáng sợ nhất. Tiêu Nam Phong phất phất tay, như nghĩ biết rõ đáp án, liền theo ai ra đi Thọ Khang cung hậu viện xem một chút đi. Trần Mạch đáp ứng xuống, đi theo Tiêu Thái Hậu một đường đi ra lãnh cung, lần nữa về tới Thọ Khang cung. Tới gần Thọ Khang cung hậu viện cửa chính thời điểm, Trần Mạch đột nhiên cảm thấy một cỗ không nói ra được sợ hãi. Thể nội cái kia đậu tầm đại ma thai cũng lần thứ nhất có cảm ứng, bắt đầu trở nên rung chuyển bất an. Mắt nhìn xem Tiêu Thái Hậu đi vào hậu viện, Trần Mạch trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo. Đi qua phòng khách bên cạnh một đạo cổng vòm, liền tới đến hậu viện. Hậu viện rất lớn, trồng lấy mấy cây ung tùm xung xê cổ hoại cây, chung quanh hòn non bộ, có đình nghỉ mát, còn có cái rất lớn hồ nước. Trong hồ nước nuôi mấy cái rất lớn màu đỏ cá chép. Tiêu Thái Hậu liền đi từ từ đến hồ nước bên cạnh, cúi đầu nhìn xem trong hồ nước cá chép. Giờ này khắp này Tiêu Nam Phong, liền cùng một cái bình thường quý phụ nhân giống như. Càng là như thế, Trần Mạch càng phát ra cảm giác được cái này nữ nhân đáng sợ. Qua hồi lâu, Tiêu Nam Phong mới chậm rãi mở miệng, ngươi nhất định rất hiếu kỳ, rõ ràng giết tiểu phương tử cùng Tử Phúc, nhưng vì sao bọn hắn không có việc gì? Ngươi hiếu kỳ, ngươi rõ ràng cùng Tô Hà Đồ làm giao dịch, vì sao lại về tới lúc ban đầu? Trần Mạch không đáp. Tiêu Nam Phong tiếp tục nói, bởi vì thế nhân căn bản không hiểu ai ra, thế nhân căn bản không biết rõ cung thành là cái gì địa phương, thế nhân đều coi là ai ra buông rèm chấp chính, là vì tham luyến quyền lực. Kỳ thật mười phần sai, chỉ là thế tục quyền lực, há có thể vào được ai ra pháp nhãn? Ngươi cho rằng là ai ra nhốt Tô Hà Đồ, đem Tô Hà Đồ hãm hại thành dạng này sống không bằng chết bộ dáng? Ngươi làm sao biết chân tướng đâu? Trần Mạch rốt cục nhịn không được nói, như vậy chân tướng là cái gì? Tiêu Nam Phong thản nhiên nói, ban đầu ở Đại Âm Sơn trở về không có mấy ngày, Tô Hà Đồ liền chết. Nguyên nhân là chúng song sinh mang nguyền rủa. Ai ra nghĩ hết biện pháp cũng trở về trời thiếu phương pháp. Chỉ bất quá lúc ấy triều chính bất ổn, cần Tô Hà Đồ tồn tại. Cho nên ai ra che giấu Tô Hà Đồ tin chết. Trong lãnh cung cái kia Tô Hà Đồ, bất quá là ai ra chế tạo ra một cái giả thân, nhưng là hắn có Tô Hà Đồ trí nhớ đầy đủ. Hắn tưởng rằng chính mình là Tô Hà Đồ, kỳ thật hắn bất quá là một cái giả thân mà thôi. Giả thân nha, tự nhiên có thể vô hạn chế tạo. Đương nhiên, ta giữ lại hắn cũng là vì dẫn tới Khương Hồng Nguyệt. Dù sao đối ai ra tới nói, Khương Hồng Nguyệt tồn tại là một cái uy hiếp. Nàng phải chết, ta mới an tâm. Chỉ tiếc, Hồng Nguyệt kính thủ đoạn quá huyền diệu, cuối cùng vẫn là để nàng trốn thoát. Trần Mạch nói, kia cảnh thái hoàng đế đâu? Cũng là giả thân sao? Tiêu Nam Phong nói, không tệ, cảnh thái hoàng đế là con của ta, cũng đã mất sớm. Cho nên cái này cảnh thái hoàng đế giống như Tô Hà Đồ, đều chẳng qua là ai ra vì vững chắc triều chính mà chế ra giả thân mà thôi. Từ Phúc đâu? Tiêu Nam Phong nói, Từ Phúc liền giả thân đều tính không lên, chẳng qua là ai ra tạo ra ra một cái con rối thôi. Ở trên người Từ Phúc phát sinh hết thảy, ai ra đều biết rõ. Trần Mạch đã cảm thấy một trận không nói ra được sợ hãi. Đến cùng là thế nhân thật to đánh giá thấp vị này Tiêu Thái Hậu. Chính mình cũng không ngoại lệ. Vốn cho là cảnh thái hoàng đế cùng Tô Hà Đồ đều cất vị trí, nguyên lai. Bất quá là Tiêu Thái Hậu điều khiển con rối thôi. Liên Từ Phúc đều là Tiêu Thái Hậu tạo ra ra con rối, như vậy Lưu Ma Ma cũng là Thái Hậu tạo ra ra giả thân đi. chính mình dùng bị ngạn hoa chú khống chế Lưu Ma Ma sự tình, nghĩ đến Tiêu Thái Hậu cũng đều biết rõ. Như thế cường đại một cái đối thủ, quả thực để cho người cảm thấy kinh dị. Tiêu Nam Phong cái này thời điểm ngẩng đầu lên, quay người nhìn xem Trần Mạch, "Trần Mạch, đã ngươi đến nơi này, ai ra liền cùng ngươi nói vài lời tiếng người." Nói đến đây, Tiêu Nam Phong đột nhiên nâng tay phải lên, chỉ Trần Mạch, vừa chỉ chính nàng, nhếch môi cười, "Toàn bộ hoàng cung, chỉ có hai cái là chân chính vật sống, một cái là ngươi, một cái là ai ra." T. Trần Mạch đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy một cô không nói ra được sợ hãi. "Nói đùa cái gì a? Trong hoàng cung thái giám liền có 3, 4000 người, tăng thêm nha hoàn thị nữ cùng thị vệ, trọn vẹn hơn bằng người, mà lại từng cái thân phận quý giá, làm sao có thể đều là tạo ra con rối?" Qua một hồi lâu, Trần Mạch mới mở miệng, "Kia, Khương Yến đâu?" Tiêu Thái Hậu đột nhiên lộ ra một vòng mười phần yêu tà tiểu dung, "Ngoại trừ ngươi ta, đều là ai ra tạo ra con rối?" Chương 222, song sinh ma là ngươi. Động thủ. Chương 222, song sinh ma là ngươi. Động thủ. Cho dù Trần Mạch đã sớm đánh giá Tiêu Thái Hậu là cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, nhưng tại nghe được lời nói này thời điểm, trong lòng như cũng cảm thấy rùng mình. Tăng thêm trước đó gặp qua Lãnh Cung lại xuất hiện tiểu phương tử, cùng hết thảy như cũ Tô Hà Đồ. Trần Mạch cũng không cho rằng Tiêu Thái Hậu đang lừa gạt mình. Nàng nói đây hết thảy hẳn là thật. Như vậy thì mang ý nghĩa, Khương Yên cái này hoàng hậu nương nương cũng là Tiêu Thái Hậu tạo ra. Không khỏi quá mức kinh người. Phải biết, Khương Hồng Nguyệt cũng đã gặp qua Khương Yên, vậy mà cũng không có phát hiện Khương Yên có cái gì không đúng. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Tiêu Thái Hậu bóp ra tới con rối, liền Khương Hồng Nguyệt cũng nhìn không ra. Quá không hợp thói thường. Nếu như không phải hôm nay chính mình tự mình đến nơi này, lại như thế nào biết được Tiêu Thái Hậu vậy mà kinh khủng đến đáng sợ như vậy cấp độ đâu. Vạn hạnh, chân thân của mình ở lại bên ngoài, mà lại kim thủ chỉ năng lực quá biến thái, liền ma thai đều phục khắc một phần. Nghĩ đến Tiêu Thái Hậu lợi hại hơn nữa, cũng nhìn không ra tới này một điểm. Hôm nay tới đây, chỉ sợ không có bất kỳ phần thắng nào. Cái mạng này, coi như thử nghiệm, cho Tiêu Thái Hậu chính là. Nghĩ đến đây, Trần Mạch hít một hơi thật sâu, cũng không sốt ruột làm cái gì, chỉ muốn thừa cơ hiểu rõ hơn một chút Tiêu Thái Hậu cổ tay. Thái Hậu nương nương hảo thủ đoạn, nương nương đã là trên thực tế cửu ngũ chí tôn, vì sao còn muốn như thế? Tiêu Thái Hậu cũng không có lập tức nói chuyện, mà là chậm rãi dọc theo bên hồ nước duyên dạ bước, hái được một mảnh lá cây, ném vào trong hồ nước, lập tức dẫn tới vô số cá chép cạnh tranh chấp ăn. Nhìn xem tranh ăn cá chép, Tiêu Thái Hậu mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi nhìn những này cá chép, ai ra chỉ là ném một mảnh lá cây mà thôi, bọn chúng liền rất cao hứng giành ăn. Ngươi có thể biết rõ đây là vì cái gì?" Trần Mạch nhìn trong hồ nước tranh ăn cá chép, làm sơ suy nghĩ, nếu như cho cá chép đưa lên cá liệu, nghĩ đến cá chép nhóm cạnh tướng giành ăn là hẳn là. Nhưng bước xuống một mảnh lá cây liền có cái hiệu quả này. Có thể thấy được là lâu dài không có đầu uy nguyên nhân. Là nương nương quá lâu không có đầu uy nguyên nhân. Tiêu Thái Hậu đống nhiên cười, không đầu uy chỉ là biểu tượng. Hạch tâm là ai ra đem những này cá chép nuôi nốt bắt đầu. Nếu như không phải ai ra nuôi nốt bọn chúng sinh hoạt tại đại giang sông lớn bên trong, liền có thể dựa vào chính mình kiếm ăn, cần gì nhìn hắn sắc mặt người. Mơ hồ trong đó, Trần Mạch ý thức được cái gì. Tiêu Nam Phong cầm cái làm đỏ phương chẳng khác gì là Tiêu Nam Phong đem toàn bộ hoàng cung người đều cho nuôi nốt bắt đầu. Cái này nữ nhân, tại sao muốn nuôi nốt đâu? Cửu ngũ chí tôn hoàng quyền, vốn là một loại kim cô chú không phải sao? Quyền sinh sát trong tay, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Làm gì vẽ vời thêm chuyện. Tiêu Nam Phong tiếp tục hái được một mảnh lá cây, ném vào trong hồ nước, lúc này mới lên tiếng, ai ra hiểu được nghi vấn của ngươi. Đã là cửu ngũ chí tôn, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Kỳ thật đây là rất có cần thiết. Ai ra toàn tính, cũng không phải cái gì trí cao quyền bị. Càng không phải là những cái kia hư danh. Nuôi nốt bắt đầu có chỗ tốt, nếu là ai ra muốn giết cá chép đun nấu ăn, tùy tiện liền có thể bắt hai đầu. Nếu không, cho dù tay cầm cựu ngũ chí tôn quyền lực, cũng không thể tùy ý giết người không phải sao? Cao thấp cũng cần tìm danh mục. Nếu là quá hung tàn, tất nhiên sẽ gây nên mọi người phản kháng. Nói đến đây, Tiêu Nam Phong đông nhiên dừng một chút, có thể thấy được, quyền lực lại lớn, cũng không cách nào muốn làm gì thì làm. Nhưng là nuôi nốt là được rồi. Trần Mạch nói, đương đương nuôi nốt mấy bà người, là vì giết bọn hắn, làm phân bón. Tiêu Nam Phong quay người hướng phía hậu viện phòng khách đi đến, góc miệng có chút cong lên một cái đường cong, người rất thông minh. Ai ra chính là cái này dự định. Hôm nay ai ra nói với ngươi nhiều như vậy, cũng là bởi vì ngươi rất đặc thủ. Trên người ngươi có ai ra cần đồ vật. Cần đồ vật. Song sinh ma ma thai. Trần Mạch đối cái này cũng không cảm thấy giật mình. Chỉ bất quá từ Tiêu Nam Phong ăn nói bên trong đến xem, Tiêu Nam Phong bộ dáng có mấy phần dò người. Để Trần Mạch cảm thấy mười phần bất an. Tiêu Nam Phong gặp Trần Mạch không có đuổi theo, liền dừng lại bước chân, ngươi một mực hỏi cái này hỏi cái kia, không phải liền là nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới ai ra càng nhiều tin tức hơn á cùng ai ra đến là được. Trần Mạch một trận so đo, đều đã minh bài đánh, cũng không có gì tốt lấp lóe. Hắn cắn răng một cái, liền đi theo Tiêu Nam Phong. Tiêu Nam Phong đi rất chậm, hậu viện sân nhỏ rất lớn, xuyên qua sân nhỏ thời điểm đi thật lâu. Trần Mạch cũng nghiêm túc, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tiêu Thái Hậu. Trong lúc đó thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Thái Hậu, chỉ gặp Tiêu Thái Hậu mặc màu vàng kim vương bào, mang theo kim hoa, mười phần có khí chất. Nhưng Trần Mạch rất rõ ràng, trước mắt nhìn thấy Tiêu Nam Phong, tuyệt đối là Tiêu Nam Phong không có triển lộ ra răng nanh thời điểm. Một khi cái này nữ nhân thể hiện ra răng nanh đến, sẽ vô cùng đáng sợ. Sự đáng sợ vượt qua bản thân tưởng tượng. Nhưng Trần Mạch đã không có đường lui, chỉ có thể theo sau. Chỉ một lúc sau, đến hậu viện phòng khách cửa ra bảo. Tiêu Nam Phong đi từ từ qua mấy cái bậc thang, từng bước một hướng phía trong phòng khách đi đến. Trần Mạch cũng nghiêm túc, cùng đi theo tiến vào phòng khách. phòng khách rất lớn. Cùng hắn nói đây là một khách sảnh, chẳng bằng nói đó là cái rất phong độ từ đường. Từ đường bên trong cao có hơn 20 mét, dài rộng trọn vẹn qua 100 mét. So một chút đỉnh cấp chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện còn muốn khí phái nhiều. Từ đường trong đại sảnh đặt vào không ít sừng dây đèn, đỉnh đầu trên xà nhà treo một chiếc lớn đèn cung đỉnh. Phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ, đem toàn bộ từ đường phòng khách chiếu nhiều hơn mấy phần tinh hồng, cho người ta một loại mười phần đáng sợ cảm giác. Rộng rãi từ đường đại sảnh cũng không có bày ra cái khác vật, chỉ có 36 phó quan tài, đều là màu đỏ chốt đỏ quan tài, chỉnh tề xếp thành một loạt. Thật chặt che kín nắp quan tài, cũng nhìn không rõ ràng bên trong là cái gì. Nhưng Trần Mạch tại Khương Hồng Nguyệt trong trí nhớ nhìn qua đại âm sơn của mộ, gặp qua cảnh tượng này. Rõ ràng là 36 đời quan tài, là thi giải thăng tiên dùng. Hẳn là Tiêu Nam Phong cung phụng song sinh ma ma thể ngay ở chỗ này. Không đúng. Trước đó Tiêu Nam Phong nói qua, toàn bộ cung thành bên trong chỉ có chính mình cùng Tiêu Thái Hậu mới là người sống. Những người khác đều là nàng tạo ra ra con rối người. Như vậy song sinh ma ma thể đâu? Không tính người sao? Tiêu Nam Phong cũng không có phản ứng Trần Mạch, mà là từng bước một đi đến quan tài bên cạnh một chỗ hương án trước, nhóm lửa ba cây hương dây, cắm vào lương hương, sau đó xoay người đi lễ. Trần Mạch từ đầu đến cuối đứng tại phòng khách cổng vào vị trí, không dám hướng phía trước bước vào một bước. Tiêu Nam Phong lên hương xong, lúc này mới trở về nhìn về phía Trần Mạch, cười nhạt nói, "Trần Mạch, ngươi có thể hiểu được đây là cái gì?" Trần Mạch, 36 đời quan tài, là song sinh ma trước đây tham chiếu đạo môn tam thập lục trọng thiên, tham khảo tới thi giải thăng tiên. Tiêu Nam Phong khỏe miệng tiểu dung càng phát nồng hậu dày đặc, ngươi biết đến còn không ít. Không hổ là thể nội có được ma thai người. Ai ra cũng không gạt ngươi, lần này hẹn ngươi vào cùng, chính là muốn trong cơ thể ngươi ma thai. Rốt cục ngả bài. Trần Mạch như cũ duy trì tỉnh táo, lẩm bẩm nói, đã sớm nghe nói nương nương cung phụng song sinh ma ma thể. Từ đây đạt được đại thần thông. Sao không để song sinh ma ma thể ra gặp một lần?